Chương 592, vạn năm tư thần trà 2, chương 592, vạn năm tư thần trà 2, trăm tòa tượng thần cùng chấn động, dẫn tới vu thần điện cùng nâng vu thần điện tế đàn cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hống hống hống. Ngay sau đó Khổng Giao bên thai nghe được nối liền không dứt quỷ thần tiếng gào thét. Bọn chúng có chút đang phát tiết phẫn nộ, có chút thì như thế khóc thét, còn có chút thậm chí đang thì thào nói nhỏ. Đó đều là phong ấn tại tượng thần bên trong quái vật phát ra âm thanh. Bọn chúng khi còn sống cũng là trưởng sinh cảnh giới vu tu, cùng nhau phát ra sóng âm tạo thành một cổ quỷ dị sức mạnh, chấn động đến mức khoảng cách Khổng Giao cách đó không xa lao hầu đều liên tiếp lui về phía sau, không thể không kích hoạt lực lượng thần hồn tự vệ. Cỗ này ngưng kết ở chung với nhau uy năng, chỉ là âm thanh liền đã có thể đối với trưởng sinh đỉnh phong tạo thành uy hiếp. Có thể tưởng tượng được, bọn chúng cùng một chỗ đánh giết mà đến, tạo huyền phân tâm sợ là đều phải tại chỗ bị xé nát. Chỉ có điều, những âm thanh này tại lan đến gần Khổng Giao thời điểm, lại nhẹ nhõm bị đỉnh đầu hắn treo chấn hồn linh hóa giải, không ảnh hưởng tới hắn một chút. Sau đó chấn hồn linh bắt đầu phát lực. Nó tựa hồ cảm thấy mình bị khiêu khích. Những tượng thần này bên trong tồn tại, thế mà ở ngay trước mặt chính mình, công kích mình chủ nhân. Một cỗ ý chí thật lớn từ trong chấn hồn linh thức tỉnh, lạnh lùng nhìn chăm chú hướng về phía vu thần trong điện cái kia trên trăm tọa tượng thần. Trong nháy mắt tiếp theo, hô, vu thần trong điện tập tục sóng chiều. Không thể ngăn cản sức mạnh lấy chấn hồn linh làm trung tâm, hướng về trên tràng trăm tọa tượng thần lan tràn mà đi. Tượng thần bên trong gào thét quái vật, tại Khổng Giao chăm chú, từng cái bị sinh sinh lôi kéo đi ra. Hình tượng của bọn nó khác nhau, phần lớn không có hình người, cũng không có ai loại ý tứ, chính là có khát máu sát lục ý chí. Chỉ có điều tại chấn hồn linh chấn áp xuống, bọn chúng đều không sinh ra chút điểm phản kháng một trong, không thiếu quái vật thậm chí muốn mượn cơ hội này thoát đi vu thần điện. Trong đó phải kể tới 8 cái tản mát ra trưởng sinh đỉnh phong khí tức quái vật, dãy rủa phải nhất là kịch liệt. Nhưng tại chấn hồn linh trước mặt hết thảy đều là phí công. Từng cái một quái vật bị chấn hồn linh dây dưa tới, bị thu phục tiến vào chấn hồn linh bản thể. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, trên trăm con quái vật toàn bộ bị chấn hồn linh chấn áp. Khổng Giao mắt thấy chấn hồn linh chấn áp trừ ma toàn bộ quá trình, ý cười rồi rào nhìn qua cái kia lớn chừng bàn tay chấn hồn linh. Chấn áp lên trăm cái trưởng sinh quái vật, chấn hồn linh bản thể một điểm biến hóa cũng không có. Thật giống như đối với nó mà nói, chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Không hổ là cực phẩm chuẩn tiên khí. Khổng Giao qua trận chiến này, cũng coi như là nhìn trộm đến cực phẩm chuẩn tiên khí cái kia một góc của băng sơn uy năng. Trên trăm trưởng sinh quái vật, nếu là thả ra, tiên vân giới đều muốn bị nhấc lên cái út sấp. Không nói đến trong đó còn có 8 cái trưởng sinh đỉnh phong quái vật. Những thứ này đều tại chấn hồn linh trước mặt, không nổi lên được một điểm bọt nước. Bằng này chấn hồn linh, ta có lẽ có thể cùng Tạo Huyền phân thân một trận chiến. Khổng Giao như thế suy đoán đạo. Hắn không có dám nói đi cùng Tạo Huyền chân nhân một trận chiến, bởi vì hắn tự biết mình. Chấn hồn linh là cực phẩm chuẩn tiên khí không giả, tuyệt đối có uy hiếp được Tạo Huyền chân nhân năng lực. Có thể trở ngại chính mình tu vi quá thấp, cũng là không phát huy ra được uy năng của nó. Chờ ta trưởng sinh đỉnh phong, cầm chấn hồn linh mới có thể một trận chiến Tạo Huyền. Thu vu thần điện tượng thần bên trong quái vật, chấn hồn linh nhiệm vụ cũng hoàn thành, Khổng Giao tâm niệm khẽ động, đem hắn một lần nữa thu vào thức hải. Cơ hồ là chấn hồn linh không có vào Khổng Giao mi tâm một cái chớp mắt. Vành bành bành. Vu thần trong điện vang lên liên miên không dứt bạo liệt thanh âm. Chỉ thấy cái kia bị chấn hồn linh chấn áp trên trăm tọa tượng thần, bởi vì không có những quái vật kia trèo trống, toàn bộ sụp đổ, hóa thành một đống đất vàng. Đây trời bụi mù hướng về Khổng Giao đánh tới, bị hắn thần hồn chi lực ngăn cách, dính không đến áo quần hắn một chút. Khổng Giao tại trong bụi đất nói nhỏ, vu thần điện từ đó mới tính triệt để từ cổ cương xóa đi. Đến nỗi cái kia bị chấn hồn linh chấn áp hơn trăm quái vật, cũng không tính là hoàn toàn tiêu thất, bây giờ đều tại Khổng Giao trong tay. Bọn chúng tác dụng không lớn, liên vu thần cũng không có thả chúng nó đi ra đối địch, có thể tưởng tượng được những quái vật này cũng đã mất đi lý trí. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Khổng Giao là một cái giỏi về lợi dụng trong tay đồ vật người, hắn thấy cái này trên trăm quái vật tại một chút thời gian nào đó, có thể phát huy ra rất tốt tác dụng. Nếu là có thể tới Ngọc Tòa môn cùng Thiên Hương môn địa bàn, đem những quái vật này phóng xuất sợ là thời gian uống cạn chung trà không đến, liền có thể đem cái này hai môn phái diệt môn. Khổng Giao cảm thụ được chấn hồn linh bên trong chấn áp hơn trăm quái vật, trong lòng hơi có chút kích động. Đương nhiên đây vẫn chỉ là một cái ý nghĩ, muốn thực tiễn vẫn là rất có khó khăn. Đầu tiên Khổng Giao còn không biết xuyên qua giới môn phương pháp, còn có, coi như hắn ra tiên vân giới, như thế nào lẻn vào những môn phái kia nội bộ cũng là vấn đề. Dù sao chỉ có tại những này môn phái trong trận pháp, đem những thứ này không lý trí chút nào quái vật phóng xuất ra, mới có thể đưa đến hiệu quả lớn nhất. Sự do người làm đi. Khổng Giao cũng tại suy xét như thế nào áp dụng chuyện này. Lao Hầu đem Khổng Giao chấn áp rất nhiều tượng thần quái vật quá trình toàn trình nhìn ở trong mắt, thấy được chấn hồn linh triển lộ ra uy năng, trong khoảnh khắc liền đem hơn trăm thực lực tại trưởng sinh cảnh giới tượng thần quái vật chấn áp, trong mắt nàng có không che giấu được chấn kinh cùng bị thương. Mạnh mẽ như vậy chuẩn tiên khí, thế nhưng là ta Kim Minh bộ lạc chi vật. Mặc kệ nàng làm sao không cam tâm, dưới mắt chấn hồn linh đã hoàn toàn nhận Khổng Giao làm chủ nhân. Đành phải lên dây cót tinh thần, ra vẻ không thèm để ý chi sắc, tán thưởng lên chấn hồn linh sức mạnh. Khổng Giao thấy được tiên vân giới mấy vị kia trưởng sinh đỉnh phong tiền bối còn không có từ lối đi kia bên trong đi ra, thu hồi chấn hồn linh hắn, trong lúc rảnh rỗi cùng trước mắt lao hầu này nói tới cổ cương thánh tử, vị tiền bối này, nhưng biết cổ cương thánh tử chỗ. Tại trận này châm tiêu diệt vu thần điện trong chiến dịch, Khổng Giao toàn trình cũng không có nhìn thấy cổ cương thánh tử dấu vết. Theo thiên tư của hắn, tuyệt đối đã đột phá trưởng sinh, tại thần điện này thời khắc sinh tử, tuyệt đối không có khả năng không tham chiến mới đúng. Đương nhiên, Khổng Giao ngược lại cũng không phải lo lắng hắn có thể lật lên đợt sóng gì. Chương 592, liền vu thần đều vứt bỏ thần điện mà chạy, hắn một cái không có thần điện thánh tử, cùng chó nhà có tang không có gì khác nhau. ngược lại cũng là trong lúc rảnh rỗi thuận miệng hỏi một chút. Cổ Cương Thánh Tử hướng đi, lao thân nhưng không biết. Lao Hầu lắc đầu. Dựa theo nàng lời nói, Cổ Cương Thánh Tử tại Cổ Cương mà vị cao thượng, chỉ nghe lệnh tại Vu Thần, hành tung lơ lửng không cố định. Kim Minh bộ lạc mặc dù là Cổ Cương bộ thứ nhất rơi, tại vị kia Cổ Cương Thánh Tử trong mắt cũng bất quá như thế. Cho nên bọn hắn không có Cổ Cương Thánh Tử tình báo, cũng không biết hắn đến tụt cùng đi nơi nào. Quản hắn, đừng để ta gặp phải mới tốt. Không giao thuận miệng trả lời một câu, liền không có tiếp tục truy vấn hứng thú. Lại qua một nén nhang tà hữu, Tiên Vân giới cùng Kim Minh bộ trưởng sinh một nhóm, lần lượt từ Vu Thần giống phía trước trong thông đạo đi ra. Khổng Giao nhìn Khang Nhân Đế mấy người cái kia tinh thần phân chấn sắc mặt, liền biết một lần này thu hoạch nhất định không tầm thường. Tại cái này trong lúc đó, sau đó Hoàng Phủ Anh cũng bay về rồi. Chỉ là luôn luôn quần áo đúng mức, cực kỳ chú trọng trương môn mình uy nghiêm Hoàng Phủ Anh có chút chật vật. Khổng Giao chợt vừa thấy được hình tượng của hắn, biểu lộ đều ngẩn ra. Trên mặt đẹp trai, hai cái đại đại mắt gấu mèo, cũng không ngừng chảy ra ngoài tràn đầy máu mũi lỗ mũi, chứng minh Hoàng Phủ Anh vừa mới cùng Hàn Tích một đạo sau khi rời khỏi đây, chắc chắn thảm tao độc thủ. Tại Hàn Tích cố ý dưới sự khống chế, lưu lại Hoàng Phủ Anh vết thương trên mặt thế, không có một mười ngày nửa tháng là tiêu tan không xuống. Đây đối với Lây không nói cười tùy tiện hình tượng, lập y tại Vu Đông Hoàng Phủ Anh mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng chuyện mất mặt. Hàn Tích chính là nhìn chúng điểm này, muốn để hắn trước mặt mọi người xấu mặt, vô cùng phù hợp hắn cái kia tràn đầy ác thú vị tính tình. Hoàng Phủ Anh đối mặt Khổng Giao quên tới ánh mắt, lấy giả vờ như không biết đạo tư thái, mà không thay đổi trả lời một câu, nhìn cái gì? Khổng Giao ra mặt kịch liệt run rẩy, cố nén ý cười đem khuôn mặt tiên chuyển đi qua, trong lòng âm thầm vì Hàn Tích giơ ngón tay cái lên. Khen, làm được tốt ta, Hàn Tích sư minh. Hoàng Phủ Anh lên làm trưởng môn sau, sợ là chưa từng có ăn qua thật to lớn thua thiệt, ném qua như thế mà to. Vẫn là tại Tiên Vân giới rất nhiều trưởng sinh đỉnh phong trước mặt. Bất quá trở ngại Thương Ngô phái bây giờ tại Vu Đông địa vị, Vô Uyên lão tổ, Khang Nhân Đế, Không Vọng tiền sư, cũng chỉ có thể ra vẻ không nhìn thấy Hoàng Phủ Anh cái kia hủy dung bộ dáng. Bắt đầu cùng Hoàng Phủ Anh thảo luận tới lần này tài nguyên phân phối, cùng Cổ Cương sau này tài nguyên vấn đề phân phối. Hoàng Phủ Anh bất động thanh sắc cùng mấy người bí mật truyền âm, giống như một người không việc gì một dạng. Thấy Khổng Giao lắc đầu liên tục, trực nói, làm trưởng môn không chỉ có muốn xấu bụng, da mặt còn muốn đủ dày mới được, như ta như vậy chính trực thiếu niên là bạn bạn làm không được. Tại mọi người vì tài nguyên phân phối hiệp đảm ở giữa, đối với tông môn sự vụ luôn luôn không có hứng thú gì, Khổng Giao yên lặng thối lui ra khỏi Vu Thần Điện. Trong quá trình này, cũng không sợ ai hỏi Vu Thần Điện những tượng thần kia như thế nào bể. Ngược lại Tiên Vân giới một phương cùng Kim Minh bộ một phương, đã sớm đã đặt thành muốn đem Vu Thần trong điện những cái kia Vu Thần Điện phá hủy chung nhận thức. Nát liền nát. Đến nỗi Khổng Giao cầm tới trấn hồn linh khí linh sự tình, La Hầu cũng tại Kim Minh bộ tộc trưởng đi ra cái kia Vu Thần Điện bảo khố sau, bí mật truyền âm cáo chi. Cho nên Khổng Giao trước khi đi, Kim Minh bộ tộc trưởng còn cố ý đem ánh mắt đầu tới. Hai người liếc nhau sau, đều yên lặng gật đầu một cái, đối với lần giao dịch này ngầm hiểu lẫn nhau. Tầm nửa ngày sau, Tiên Vân giới mấy vị trưởng sinh đỉnh phong từ Vu Thần trong điện ra khỏi, cùng Kim Minh bộ tộc trưởng cáo biệt. Khổng Giao cũng leo lên bị quay về Thương Ngô phái cự linh thuyền. Cùng trước khi đến bất đồng chính là, chỉ là cự linh trên thuyền nhiều một người, hoặc có lẽ là nhiều một gốc mấy trượng cao, giáp rối phức tạp cứng cáp hải mục. Chính là Cổ Cương tiếng tăm lừng lấy vạn năm tư thần trà đối với ôn dưỡng thăng luận cùng trưởng sinh thần hồn có cực lớn có ích. Là Hoàng Phủ Anh tại Vu Thần trong điện hy sinh cực lớn lợi ích, từ Tiên Vân giới các phái trong tay trao đổi. Phía trước Khổng Giao liền thông qua Cổ Cương thánh tử chi thủ, may mắn uống qua lấy tư thần trà diệp bào chế nước trà, cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ. Càng làm cho Khổng Giao không có nghĩ tới chuyện, cái này vạn năm tư thần trà thế mà cũng có ý thức, nghiễm nhiên đã lột vỏ thành cỏ cây chi tinh, nắm giữ trưởng sinh cảnh giới thực lực. Tại Khổng Giao tới gần nó thời điểm, nó thậm chí hóa thành một cái tóc xám lao ông bộ dáng, ngồi ở rễ cây hóa thành trên xe lăn, hướng về phía Khổng Giao cười híp mắt gật đầu. Chỉ là tay chân của hắn đều bị chú linh trọng khí hóa thành xích sắt trói buộc, không cách nào đào thoát. Hắn tựa hồ đã quen thuộc loại tình cảnh này, tự giải trí bệnh lên bị xích sắt trói buộc chân, hướng về phía Khổng Giao cười nói, vị tiểu hữu này, lao phu từ trên người ngươi cảm nhận được đồng loại khí tức. Nói, tư thần trà còn đưa cổ dài xích lại gần Khổng Giao, đột nhiên co rút hai cái mũi. Khổng Giao đương nhiên biết hắn nói tới ai. Giải Thanh chân nhân cùng Ngưng Xương cũng là nhân linh chi tinh. Chính mình cùng các nàng ở chung thời gian cũng không ngắn, khó tránh khỏi nhiễm lên nhân linh chi tinh hương vị. Cho nên Khổng Giao chỉ là cười không nói, cũng không lộ ra tin tức tương quan đi ra, còn có chút hiền lành đối với tư thần trà nói, trà ra, tựa hồ vẫn rất thoải mái. Ý gì theo cái này tư thần trà dược tính thần dị, mặc kệ là tại Vu Thần Điện trong tay cũng tốt, Thương Ngô phái trong tay cũng tốt, chắc chắn sẽ không nắm giữ tự do. Đối với tư thần trà mà nói, chỉ là chuyển sang nơi khác bị giam lỏng mà thôi. Cái này cũng là có cây chi tinh hiện trạng, Ngưng Xương cũng là tốt số, gặp Khổng Giao, có Thương Ngô phái làm chỗ dựa. Bằng không thì sợ là tại xuất thế không lâu, liền bị thế lực kia khảo trở về nhốt lại, xem như liên tục không ngừng linh dược cung ứng, hoặc là trực tiếp luyện thành một vị đại dược. Cái này tư thần trà thần sắc nhẹ nhõm, Khổng Giao thật là có chút bội phục tâm tình của hắn. Đã sớm muốn rời đi Vu Thần Điện, cái kia địa phương rất nát, âm trầm, đi chỗ nào đều so chờ tại Vu Thần Điện mạnh. Tư thần trà gật gù đáp ý, vẫn là một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Khổng Giao chỉ là cười cười, không có nhiều lời. Hắn tuy là đối với nhân linh chi tinh cái này linh vật có trời sinh hảo cảm, có thể cái này tư thần trà tốt xấu là chính mình sư tôn dùng lợi ích đổi qua tới. Chính mình chắc chắn không mang được, tất nhiên chính hắn đều không ngại, chính mình cũng không muốn xen vào việc của người khác. Ngược lại hắn liền xem như thoát khỏi Thương Ngô phái khống chế, không cần bao lâu vẫn sẽ bị cái nào đó môn phái khống chế lại. Dù sao tư thần trà tên tuổi quá lớn. Khổng Giao thu thập tâm tình, đứng tại cự linh tàu thuyền đuôi, nhìn xem Vu Thần Điện tế đàn tại tầm mắt bên trong từ từ đi xa. Còn lờ mờ có thể nhìn thấy Vu Thần trước điện, Kim Minh bộ lạc ba vị trưởng sinh đại năng thân ảnh. Bọn hắn đang nhìn tiễn đưa chính mình. Từ hôm nay trở đi, Cổ Cương muốn đổi tính Kim Minh. Khổng Giao ngắm nhìn Cổ Cương đại địa, yên lặng cảm khái, chính mình cũng coi như là chứng kiến cái này một vực quyền hạn thay đổi, cầu vẽ thắng, chương 593, Tiên Vân giới vị thứ nhất tạo huyền, 1, chương 593, Tiên Vân giới vị thứ nhất tạo huyền, 1, Cự Linh thuyền bản thân liền là chú linh trọng khí, lại có Vô Nguyên lão tổ tự mình cầm lái, tốc độ nhẹ nhõm một ngày 10 vạn dặm. Bất quá 3 ngày thời gian, đám người liền quay về Vu Đông. Tiên Vân giới chư vực liên thủ, công phá Vu Thần Điện sự tích, đã sớm trước đây một bước bay về Vu Đông trưởng sinh đại năng truyền miệng phía dưới, truyền khắp Vu Đông đại địa. Cự Linh thuyền những nơi đi qua, một đường đều có Vu Đông tu sĩ nhìn chăm chăm đưa tiễn, kèm theo bọn hắn phấn khởi tiếng hoan hô. Cự Linh trên thuyền, tham dự tràng chiến dịch này trưởng sinh đại năng tự nhiên là cùng có vinh yên. Trở về Thương Ngô phái trên đường, lấy Vô Nguyên lão tổ cầm đầu Vô Tấn Hải trưởng sinh tại Lạc Hà Sơn mạch hạ xuống. Vô cùng không khéo chính là, Vu Thần Điện chiến dịch, mất mạng một cái trưởng sinh đại năng chính là Vô Tấn Hải. Làm cho Vô Tấn Hải một phương, nguyên bản bởi vì cùng Thiên Hương môn một trận chiến sau, còn thừa không nhiều trưởng sinh chiến lực, lần nữa hao tổn. Chỉ còn lại 5 tên trưởng sinh. Cùng với rời rạc tụ tập một chút từ Vô Tấn Hải chạy trốn tới Vu Đông tu sĩ, có thể nói là tứ hải một vực bên trong, tối thế yếu một phương. Cũng may là lật út Vu Thần sau điện, lấy được không thiếu tài nguyên, đủ để Vô Tấn Hải một phương lại bồi dưỡng vài tên trưởng sinh đại năng đi ra, xem như đền bù một chút thiệt hại. Song phương tại Lạc Hà Sơn mạch cáo biệt. Khổng Giao đứng ở đầu thuyền, đưa mắt nhìn Vô Tấn Hải 5 tên trưởng sinh lần lượt bay về Lạc Hà Sơn mạch, nhìn ra được Vô Nguyên lão tổ bóng lưng mang theo chút tịch mịch. Trên mặt hắn không khỏi phiền muộn, lẩm bẩm nói, đây cũng là mất tông môn của mình lãnh địa hạ tràng, cũng là vì cái gì tiên vân giới chứ vực, biết rõ không bằng thương mình giới, cũng muốn thể sống chết chống cự nguyên nhân. Tình cảnh này cùng chó nhà có tăng có gì khác? Cũng chính là Vô Nguyên lão tổ đủ cường đại, bây giờ là tiên vân giới một trong tam đại trưởng sinh đỉnh phong. Hoàng phủ anh cũng coi như là phúc hậu, đem Lạc Hà Sơn mạch vạch ra tới, phân cho Vô Tấn Hải rất nhiều tu sĩ đặt chân. Đổi lại tình huống khác, sợ là càng thê thảm hơn. Khổng Giao âm thanh tuy nhỏ, nhưng tại tràng người không người nào là trưởng sinh, Hoàng phủ Ngũ Cẩn tự nhiên nghe xong Khổng Giao lẩm bẩm, nghiêng đầu hỏi hướng Hoàng phủ anh, vì cái gì không đem đánh hạ Cổ Cương mà vực giao cho Vô Nguyên lão tổ, mà là từ Kim Minh bộ nắm giữ. Hoàng phủ anh liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, lắc đầu. Vu Thần ý chí vạn năm trường khống, Cổ Cương Vu dân đã sớm ngu muội không chịu nổi. Cho dù là hiểu rõ nhất Cổ Cương Kim Minh bộ không có mấy trăm năm, cũng đừng hòng đem những cái kia ngu dân kéo về quỹ đạo. Ta ngược lại thật ra muốn cho, ngươi nhìn Vô Nguyên lão tổ chịu thu không? Khổng Giao ở bên nghe nhất thanh nhị sở, kỳ thực Hoàng phủ anh còn có ít lời chưa hề nói. San hô cung tại Vô Tấn Hải cày tới 3-4 ngàn năm, tại Vô Nguyên lão tổ trong tay ném đi, nàng hẳn là không cam lòng, trong lòng còn mang muốn đem Vô Tấn Hải đoạt lại ý nghĩ. Chỉ là bây giờ vừa mới trừ bỏ Vu Thần Điện, Thương Minh giới tạo huyền chân nhân lại nhìn chằm chằm, cũng không phải tiến công Vô Tấn Hải thời cơ tốt. Vô Nguyên lão tổ hiểu rõ đại nghĩa, cho nên nàng đối với chuyện này không nói tới một chữ. Cũng không đại biểu Khổng Giao cùng Hoàng phủ anh sẽ không nghĩ. Vô Tấn Hải sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Khổng Giao yên lặng thầm nghĩ. Cáo biệt Vô Nguyên lão tổ, Cự Linh thuyền từ Đông Tiên cầm lái, rất nhanh lái vào Thương Ngô phái cảnh nội. Chỉ là quay về đến Thương Ngô phái môn phái trước trận lúc, Khổng Giao phát giác bầu không khí có chút không đúng. Cái kia Thương Ngô phái phía trước, liên miên trăm dặm phường thị cùng mỗi môn phái phân đà, bây giờ đều răng đèn kết hoa. Mỗi lâu vũ ở giữa, ban ngày liền treo lên đỏ chót đèn lồng. Càng có tinh thông trận pháp cùng luyện khí tu sĩ, luyện chế ra một chút loại pháp khí cùng trận pháp, tại Thương Ngô phái bên ngoài trên bầu trời, phóng ra ngũ quang thập sắc ánh sáng. Cái này còn không có đến tối, sắc trời đã bị thổi phồng ngũ quang thập sắc. Khổng Giao khuôn mặt đều bị những ánh sáng kia nhuộm đẫm loang lổ màu sắc, thấp giọng tự nói, liền xem như đang ăn mừng chúng ta chiến thắng trở về. Này lại sẽ không cũng khoa trương chút. Đồng dạng một màn, cũng bị Tự Linh trên thuyền Thương Ngô phái đồng môn thấy. Hoàng phủ Ngũ Cần cắm eo nhỏ, hướng về phía những tu sĩ kia làm ra có hoa không quả trận pháp bình phẩm từ đầu đến chân nói, nếu là đổi thành kim sắc, ta cảm thấy sẽ đẹp mắt hơn. Không không không, muốn màu xanh da trời mới tốt. Thượng quan Vũ Chu nói ra ý nghĩ của mình. Rõ ràng hai người căn bản không có làm rõ ràng trọng điểm. Chỉ có trên thuyền Hoàng phủ anh cùng Đông Tiên, hai người quen biết một mắt, tựa hồ đoán được cái gì. Không chờ bọn họ mở miệng, Khổng Giao bay lên ánh nến trúc vì chi đồng đi đầu ngưng lại. Đã thấy Thương Ngô phái thông ngũ đại trận phía trước, lôi đỉnh từ tứ phương ngưng kết, hóa thành một đạo mang theo ôn hòa ý cười, mang theo thưa quyển khí tức thiếu niên. Hắn tựa hồ không có thực thể, cơ thể đều do lôi đỉnh ngưng kết. Tại hắn xuất hiện ngay mắt, thông ngũ đại trận bên ngoài, thiên địa tùy theo ám trầm xuống, vô số mây đen trong khoảnh khắc bao trùm lấy Thương Ngô phái làm trung tâm phương viên mấy trăm dặm khu vực. Thật lớn thiên uy, tựa như theo thiếu niên xuất hiện mà như thế. Lôi tôn, nhìn xem thiếu niên kia bộ dáng, Khổng Giao kinh hỉ lên tiếng. Nhìn qua thiếu niên đỉnh đầu mênh mông lôi vân, cảnh này tình cảnh, để cho Khổng Giao có một cái suy đoán to gan, nhưng mà hắn còn không dám chắc chắn. Sau lưng Khổng Giao, sư tôn của hắn Hoàng phủ anh cùng Đông Tiên đã dành trước một bước hướng về Lôi Tôn quỳ xuống. Hai người cố hết sức áp chế kích động tiếng nói, từ Cự Linh trên thuyền chấn động thiên địa. Chúc mừng Lôi Tôn, thành tựu tạo huyền. Hoàng phủ anh hai người động tác, trực tiếp đã dẫn phát Cự Linh trên thuyền một loạt phản ứng dây chuyền. Khổng Giao ngay sau đó quỳ xuống. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, vì cái gì Thương Ngô phái bên ngoài sẽ như thế phi thường náo nhiệt. Thì ra không phải nên đón chúng ta chiến thắng trở về, là vì ăn mừng Lôi Tôn tạo huyền. Sau đó là phản ứng chậm chạp nhất Hoàng phủ Ngũ Cẩn cùng Thượng quan Vũ Chu. Hai người bọn họ coi như tại không có nhãn lực nhiệt tình, cũng nên nhìn ra, trước mắt Lôi Tôn cùng trước đây Lôi Tôn đã là khác biệt một trời một vực. Vẹn vẹn chỉ là hiện thân, liền có thiên uy làm bạn, đây là chân hồn nhập đạo, tạo huyền chân nhân mới có thanh thế. Cự Linh trên thuyền, vốn đang nhìn nhiệt liệt nghe Thủy Mãng cùng Tư Thần Trà cũng tại nghỉ ngơi người sau lần lượt quỳ xuống. Nghe Thủy Mãng đầu người buông xuống, âm nhu trên mặt càng là tràn đầy phấn khởi cùng kinh hỉ. Vốn là có thể đi vào Thương Ngô phái đã là một kiện chuyện may mắn. Bây giờ Thương Ngô phái phải một tạo huyền chân nhân, Thương Ngô phái địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, bởi vì cái gọi là lưng tựa đại thụ dễ hóa mát. Đã nếm được lưng tựa thế lực lớn ngon ngọt nghe Thủy Mãng, cũng tại huyễn tưởng sau này chính mình đi theo vị này tạo huyền chân nhân làm mưa làm gió cảnh tượng. Còn có Tư Thần Trà, cái này không biết sống bao nhiêu năm tháng cỏ cây chi tinh, càng là lộ ra vẻ khó tin. Chương 593, Tiên Vân giới vị thứ nhất tạo huyền, 2, chương 593, Tiên Vân giới vị thứ nhất tạo huyền, 2, lấy vẻn vẹn có chính hắn mới có thể nghe được âm thanh, âm thầm lẩm bẩm nói, Tiên Vân giới linh cơ khôi phục sau đó, vị thứ nhất tạo huyền sinh ra. Không có ai biết Tư Thần Trà sống bao lâu, nhưng có một chút là khẳng định. Đó chính là nó là trải qua Tiên Vân giới linh cơ biến động, lại đến linh cơ hồi phục toàn bộ quá trình. Mắt thấy Vu Đông Lôi Tôn bước vào tạo huyền, không thể nghi ngờ tiên kỳ, Tiên Vân giới thiên địa đã tiếp cận linh cơ biến động trước đây trình độ. Còn có chính là Thương Ngô phái bên ngoài, cái kia liên miên hơn trăm bên trong kiến trúc tu sĩ. Trong bọn họ có tán tu, cũng có thuộc về đủ loại môn phái thực lực. Mặc kệ bọn hắn loại nào thân phận, bây giờ đều cam tâm tình nguyện hướng về đạo kia giạt rào đứng ở thiên khung lối hải phía dưới dáng người quỳ xuống. Vu Đông gia tạo huyền, liền giống như là có cùng Thương Minh giới chống lại tư bản. Vu Đông tu sĩ, cũng chỉ sẽ có được tạo huyền chân nhân phù hộ. Trong lúc nhất thời, chúc mừng Lôi Tôn không ngừng bên hai, vang vọng địa chi ở giữa. Lôi Tôn tâm tình cũng không có đột phá tạo huyền sau vốn có vui sướng, trong mắt hàm chứa đau thương. Không gì hơn cái này chẳng cảnh, vẫn là gắng gượng ý cười, bàn tay hư giơ lên, hướng về phía cự linh trên thuyền khổng giao bọn người, cùng phía dưới quỳ xuống một mảnh Thương Sinh hư đưa tay cánh tay. Ôn hòa lên tiếng, không cần đa lễ. Thương Ngô phái nội môn, thanh thương trên điện. Lôi Tôn ngồi tại cái kia đại biểu Thương Ngô phái quyền lực tối cao trên bảo tọa. Lôi Tôn quanh năm chờ tại trong cấm địa, cực ít hiện thân mà thôi. Chỉ là không quản sự, không có nghĩa là địa vị hắn liền không cao. Thương Ngô phái trưởng sinh đều biết, Thương Ngô phái chân chính ý nghĩa người cầm lái là ai. Lúc này Lôi Tôn thu liễm tạo huyền khí tức, cúi thấp xuống khuôn mặt, nghe khổng giao một bàn người, đem lần này cổ cương đại chiến chi tiết đêm thay nói. Dưới mắt thanh thương điện, có tư cách ra trận cũng là môn phái trưởng sinh. Khi hắn nghe nói, Du Tiên Kỳ xuất hiện tại Vu Thần Điện, hơn nữa bị tinh không bảo khống chế sau, hắn cái kia hàm chứa lôi đỉnh tiên uy trong con ngươi ẩn giấu đau thương nồng nặc hơn. Tiếp đó lại nói tới khổng giao đem Du Tiên Kỳ đánh chết đi qua. Lôi Tôn lúc này mới ngẩng khuôn mặt kia, hướng về phía khổng giao gật đầu một cái, ấm giọng tán thưởng nói, làm rất tốt, ngươi xem như thay tiên kỳ kết thúc mấy trăm năm nay dày vò. Khổng giao biết Lôi Tôn cùng Du Tiên Kỳ quan hệ, cũng biết Lôi Tôn tất nhiên đã gặp Du Tiên Kỳ, hơi hơi cúi đầu đầu người, không tiêu ngạo không tự ti giải thích nói, Du Tiên Kỳ tiền bối rất mạnh, đệ tử may mắn thắng chi, có phần không có Du Tiên Kỳ tiền bối nhường khả năng. Hắn sẽ không nhường. Lôi Tôn mỉm cười, chỉ là nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ một tiếng, không nói thêm lời. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía bên hoàng phủ anh nói, trận chiến này làm luận công hành hưởng, nên giao cho ngươi cái này trưởng sinh tới làm, ta liền không nhúng tay bảo. Hoàng phủ anh chưa từng có cười như thế thoải mái qua, lấy khổng giao đều có thể nghe được vui sướng tiếng nói, đáp lại Lôi Tôn nói, đây đều là đệ tử nên làm. Khổng giao rõ ràng chính mình sư tôn vì cái gì cao hứng như thế. Lôi Tôn đột phá tạo huyền, ảnh hưởng sâu xa, nhất là tại Thương Minh giới sắp tấn công trước giờ. Lôi Tôn tạo huyền, quả thực là trời ban hắn liền. Không chỉ có chấn nhiếp Thương Minh giới tạo huyền thủ đoạn, còn có thể mượn cơ hội này, đem Thương Nô phái thực lực bản đồ lần nữa mở rộng. Thậm chí, hoàng phủ anh phía trước liền hữu tâm hướng về phía Thương Minh giới phản công giã vọng, cũng chưa hẳn không có khả năng thực hiện. Trong đó tùy thuộc lợi ích, thế lực, rất nhiều. Đương nhiên, đều là đối với Thương Nô phái có lợi. Đệ tử này liền phát hạ thiết mời bốn vực một hải, cùng tới chúc Lôi Tôn tạo huyền chi vui. Hoàng phủ anh đã bắt đầu tính toán, như thế nào vận tác. Đột phá tạo huyền là bực nào đại sự, chỉ là không cần nhiều lời. Bốn vực một hải có mặt mũi môn phái cùng nhân vật hẳn là đều phải tới chúc mừng. Tại trước khi chiến đấu bầu không khí ngưng trọng như thế Tiên Vân giới lập tức, Lôi Tôn tạo huyền lúc cũng có thể cho đến Tiên Vân giới một phương nói lại sĩ khí. Những chuyện này Lôi Tôn cũng là mặc kệ, hắn bây giờ không hăng hái lắm, nghe xong, liên quan tới lần này chinh chiến Vu Thần Điện đại khái đi qua sau, hướng về phía hoàng phủ anh cùng trong điện Thương Ngô phái mấy cái trưởng sinh cao tầng nhẹ nhàng nói, nhập môn tạo huyền, chân hồn còn bất ổn, bản thể còn đang bế quan bên trong. Bây giờ thấy, chỉ là một tia lôi đình biến thành hóa thân. Tại trong lúc này, tông môn sự vụ hay là muốn các ngươi nhiều chia sẻ. Đệ tử biết rõ, Lôi tổ yên tâm bế quan. Hoàng phủ anh đáp. Dưới mắt Thương Ngô phái đã không có so Lôi Tôn tạo huyền, càng lớn chuyện. Khổng giao thấy được Lôi tổ sau khi nói xong, một đôi hàm chứa thiên uy con mắt hướng về chính mình qua lại, ánh mắt hoàn toàn như trước đây hiền lành. Lập tức Lôi Tôn lại dừng lại tại, đứng tại khổng giao cách đó không xa Tư Thần Trà hóa thành áo bào xám trên người lão nhân. Lấy Lôi Tôn tạo huyền tu vị, một mắt liền nhìn xuyên Tư Thần Trà bản thể. Cổ cương Tư Thần Trà. Tiểu nhân đạo hiệu lưu rõ ràng, chân nhân gọi ta đạo hiệu liền có thể. Cho dù là Tư Thần Trà sống không biết bao nhiêu và năm, đối đầu Lôi Tôn hai mắt cũng là không dám nhìn, rất cung kính quỳ rạp xuống đất. Hảo. Lôi Tôn tạo huyền chi sau, khí độ càng thêm bất phàm, nhẹ nhàng nói, lưu rõ ràng, bản chân nhân biết cỏ cây chi tinh tu được không dịch, mỗi một cây cỏ một chi tinh cũng là đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh. Hôm nay bản chân nhân đi ngươi công xiềng, vì ta Thương Ngô phái cặm cụi ngàn năm, thời gian vừa đến, là đi hay ở, từ ngươi quyết đoán vừa vặn rất tốt. Tư thần trà thế nhưng là hoàng phủ anh hy sinh không thiếu vu thần điện tài nguyên đổi lấy bà bối. Dựa theo hắn tính toán, là muốn đem tư thần trà trói chặt tại Thương Nô phái mới tốt. Chỉ là lôi tổ nhân hậu, hoàng phủ anh cũng không tốt mở miệng, chỉ có thể ở một bên trầm mặc không nói. Không giao lại phẩm ra điểm những thứ khác hương vị. Lôi tôn phía trước là cho tới bây giờ không can thiệp Thương Nô phái sự vụ, hết thảy đều từ hoàng phủ anh phụ trách. Theo lý thuyết tư thần trà một chuyện cũng không đến nỗi kinh động hắn. Hôm nay thế mà trước mặt mọi người cho tư thần trà ưng thuận hứa hẹn, chuyện này sợ là không đơn giản. Không giao đầu nhất chuyện, mơ hồ bắt giữ nói điểm mấu chốt. Là bởi vì Giải Thanh Chân Nhân sao? Lôi Tôn chẳng lẽ là đã gặp Giải Thanh Chân Nhân? Tạo Huyền đột phá bao lớn động tĩnh, cùng là Tạo Huyền Giải Thanh Chân Nhân tất nhiên sẽ có cảm ứng. Không chừng hai người đã gặp mặt, cho nên tư thần trà việc này vô cùng có khả năng không phải Lôi Tôn bản ý, mà là Giải Thanh Chân Nhân sở cầu sự tình. Dù sao Giải Thanh Chân Nhân thân là cỏ cây chi tinh đắc đạo, từ trước đến nay thân cận cỏ cây chi tinh, Lôi Tôn chỉ có điều làm thuận nước dong thuyền. Không giao càng nghĩ càng thấy phải khả năng, Giải Thanh Chân Nhân cũng không phải không quản sự, mà là ẩn vào phía sau màn mà thôi. Những người khác nàng không thấy. Lôi Tôn Tạo Huyền, nàng nên ra gặp một lần. Tại Khổng Giao cân nhắc lấy cái đầu mối này thời điểm, Tạ Chân Nhân đại ân, Lưu rõ ràng nguyện đi theo Chân Nhân Tả Hữu, tận sức mọn. Tư Thần Trà đã động dung hướng về Lôi Tôn cong xuống, trong mắt bên trên có không che giấu được mừng rỡ, cùng nước mắt. Đã bao nhiêu năm, hắn đều không biết bị người nuốt bao nhiêu năm, không có ai biết hắn thời khắc này tâm cảnh rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Lôi Tôn lại là mỉm cười búng một ngón tay. Đương đương đương, chỉ thấy vây khốn Tư Thần Trà tay chân xiềng xích đều mở ra, trả lại cho Lưu rõ ràng tự do. Đến nỗi Lưu rõ ràng lời nói, có mấy phần thực tình cũng đã không trọng yếu. Lôi Tôn Tạo Huyền chi sau, đã không cần có nhiều như vậy lo lắng, chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền không sợ Tư Thần Trà có cái gì khác người cử động. Làm xong những thứ này, Lôi Tôn hóa thành một tia lôi đỉnh tiêu tan ở thanh thương trên điện trên ghế ngồi. Tại hắn rời đi một khắc này, Khổng Giao bên tai vang lên Lôi Tôn tiếng nói. "Khổng Giao, tới cấm địa một chuyến." Lôi Tôn âm thanh hoàn toàn như trước đây ôn hòa. "Là." Khổng Giao khẽ gật đầu, trong lòng lên tiếng, "Cầu vé tháng, chương 594, hẳn phải chết chi kiếp, 1, chương 594, hẳn phải chết chi kiếp." Một cấm địa, lầu các tiểu đỉnh bên trong. Không giao tiến vào cấm địa lúc, Lôi Tôn lôi đỉnh biến thành hóa thân đã ngồi ở trong đỉnh, ghế đá bên trên sớm đã pha hảo một bình trà nóng. Yếu ớt hương trà theo hồ nước phiêu đãng đi ra, đầy tòa hương trà. Gặp qua Lôi Tôn, Không giao tiến lên cùng kính bái qua. Lôi Tôn ôn hòa cười cười, hướng về phía bên cạnh băng ghế đá một ngón tay, lại tự mình cầm bình trà lên, đổ đầy trước mặt trưng bày chén trà. Không giao hiểu ý, vô cùng tự nhiên ngồi xuống Lôi Tôn bên cạnh thân. Đồng thời hắn dư quang vụng trộm đánh giá đến Lôi Tôn. Hắn chúc Vi Chi Đồng đã có thể xem thấu Tạo Huyền sơ kỳ thủ đoạn. Hết thể hư ảo cũng không có ẩn trốn. Khoảng cách gần như vậy nhìn lại, càng đem cái này một tia lôi đỉnh biến thành hóa thân thấy rất rõ ràng. Chỉ cảm thấy lôi quang chói mắt tại hắn trong con mắt lấp lóe, nhìn lâu, hai mắt có hơi hơi nhói nhói cảm giác. Vậy mà thực sự là lôi đỉnh biến thành, Tạo Huyền thủ đoạn quả nhiên là thâm bất khả chắc. Khổng Giao thầm kinh hãi. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bộ hóa thân, liền đã cho Khổng Giao một chút cảm giác áp bách. Có thể tưởng tượng được, Tạo Huyền chân nhân bản thể đứng tại trước mặt, hắn sợ là liền nhìn thẳng dũng khí cũng không có. Khổng Giao dò xét, tự nhiên là không thể gạt được Lôi Tôn. Cái sau nhẹ nhàng đem Khổng Giao nước trà đẩy lên trước mặt hắn, treo chọc nói, đừng xem, cái này hóa thân lây dính chân hồn ý chí, đến lúc đó bị thương ngươi. Tính tình của hắn giống như cũng không có bởi vì Tạo Huyền chút nào thay đổi, hoàn toàn như trước đây bình dị gần gũi. Khổng Giao cũng không xấu hổ, cười trả lời, đệ tử chỉ là hiếu kỳ, Tạo Huyền hóa thân huyền bí, đơn giản chính là chân hồn cùng thiên địa giao cảm biến thành, chỉ có thể chịu tại bản thể 2/3 ý chí. Cái này cũng là vì cái gì ta không dùng hóa thân buông xuống Vu Thần Điện nguyên nhân. Đối mặt cái kia tà tiên tàn niệm, tác dụng không lớn. Lôi Tôn cầm ly trà lên, hướng về trong miệng nhấp một miếng, cũng không biết cái này lôi đỉnh hóa thân đến cùng có thể hay không phẩm ra tương lai. Ngược lại Khổng Giao nhìn hắn một mặt hưởng thụ, dường như là có thể phẩm ra cái kia trong trà mùi thơm ngát. Thì ra là thế. Khổng Giao như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tạo Huyền chân hồn cắm rễ ở thiên địa, tự nhiên có kỳ thần dị. Thật muốn lĩnh hội ảo diệu trong đó còn là muốn chờ chính mình Tạo Huyền chi sau mới được. Nghĩ tới đây, Khổng Giao con mắt vừa nhấc, nhìn phía Lôi Tôn đỉnh đầu. Vốn là hắn chỉ là tùy ý cong lên, không trông cậy vào có thể từ cái này hóa thân trên thân nhìn thấy Lôi Tôn khí vận. Không nghĩ tới thuộc về Lôi Tôn khí vận, đồng dạng tác dụng ở cái này hóa thân phía trên. Lôi Tôn khí vận tại hắn bị Lục Nhâm chân nhân trọng thương phía trước, còn có trên dưới 1/10 là màu trắng khí vận. Bây giờ không biết có phải hay không là bởi vì hắn tạo huyền nguyên nhân, hoặc là vượt qua trận kia kiếp nạn, làm hắn khí vận thăng hoa nguyên nhân. Dưới mắt đã hoàn toàn bước vào tam đẳng khí vận hàng ngũ, vàng nóng ánh khí vận tại đỉnh đầu hắn sôi trào. Khí vận một đạo, thực sự là tuyệt không thể tả. Thấy vậy một màn, Khổng Giao âm thầm tự nói, cho dù là xem như Vân Văn Bia người sở hữu, Khổng Giao cũng không biết Lôi Tôn khí vận lộ sắc chân thực nguyên nhân. Hắn còn tưởng rằng chúng sinh khí vận từ khi ra đời lên liền đã cố định, trừ mình ra không cách nào để thăng đâu. Dưới mắt Lôi Tôn khí vận biến hóa, không thể nghi ngờ phủ định Khổng Giao ý tưởng trước đây. Trung quy là chuyện tốt, Khổng Giao cũng chưa từng có bao sâu cứu. Ngược lại để cho Khổng Giao tương đối để ý một điểm là, lúc trước hắn nhìn thấy Thương Ngô phái trưởng sinh phía trên cảnh giới tu sĩ, bao quát Khổng Giao chính mình khí vận bên trong đều leo lên trên mang theo kiếp nạn đỏ thắm. Nhưng mà Khổng Giao tiếp tục làm nhìn Lôi Tôn khí vận lúc, cũng không có nhìn thấy một màn kia đỏ thắm. Không thể nghi ngờ đã chứng minh, trận này nghi là nhằm vào Thương Ngô phái kiếp nạn, cũng sẽ không đối với đã là Tạo Huyền Lôi Tôn chiếu thành uy hiếp tính mạng. Cái này cũng là hợp tình lý, Tạo Huyền đã là tiên nhân phía dưới cảnh giới tối cao. Bây giờ tiên nhân không ra thế đạo, có thể uy hiếp được Lôi Tôn tồn tại, cơ hồ đã không có. Nghĩ tới đây, Khổng Giao dương mắt lại liếc mắt nhìn thuộc về mình khí vận. Một màn kia đỏ thắm vẫn tồn tại như cũ. Loại tình huống này, tại Lôi Tôn tạo huyền chi sau, cũng không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Cùng hắn có đồng dạng tình huống, còn có Thương Ngô phái rất nhiều trưởng sinh, vừa mới Khổng Giao tại Thanh Thương Điện cố ý quên một vòng, không một người ngoại lệ. Cái này chứng minh, cho dù là Lôi Tôn đã tạo huyền, vẫn như cũ không cách nào lần này kiếp nạn bên trong ngăn cơn sóng dữ. Nghĩ tới đây, Khổng Giao nắm lấy nước trà bàn tay hơi hơi nắm thật chặt, lại sinh sợ đem chén trà bóp nát, không thể không thu lực đạo. Lôi Tôn làm sao biết Khổng Giao ở mảnh này khác suy nghĩ nhiều như vậy, thấy hắn trầm mặc nghỉ, còn tưởng rằng là bởi vì chính mình tạo huyền, cho hắn tạo thành áp lực. Lập tức ngửa đầu đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, ôn hòa cười cười, lúc này mới nói tới chính sự, màu tím như lôi đỉnh con mắt ấm áp nhìn về phía Khổng Giao, nhưng biết vì cái gì nhường ngươi tới sao? Khổng Giao tại Thanh Thương Điện lúc, liền từ Lôi Tôn đối với Tư Thần Trà thái độ, suy đoán ra hắn cùng Dài Thành Chân Nhân tám thành là gặp qua mặt, cho nên cũng không bị hiểm, dùng nước trà hơi hơi thám giọng bờ môi sau, bất động thanh sắc trả lời một câu, là bởi vì Dài Thành Chân Nhân. Lôi Tôn ánh mắt rõ ràng dừng một chút, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Chẳng thể trách sư tôn ngươi đều nói, ngươi không làm Thương Nô phái phía dưới một nhiệm kỳ trưởng môn thật là đáng tiếc. Ngươi thật đối trưởng môn chi vị không có hứng thú. Lôi Tôn không có trực tiếp đáp lại, bất quá đoạn văn này, cùng trực tiếp đáp lại cũng không có khác biệt. Đệ tử tính tình gì Lôi Tôn còn không biết sao? Ngài nhìn ta từ mới vừa vào nội môn đến bây giờ, có bao nhiêu thời gian chờ tại môn phái? Khổng Giao nhún vai đầu, một bộ không câu chấp bộ dáng. Đệ tử cũng nghĩ vì tông môn tận một phần lực, làm gì tiêu giao đã quen. Lại nói, bây giờ sư tôn cũng trưởng sinh, còn có mấy trăm năm tuổi thọ đâu, bây giờ nói đời tiếp theo chức trưởng môn hơi quá sớm đâu. Khổng Giao nói tới, Lôi Tôn như thế nào lại không biết. Theo hắn tạo huyền, chức trưởng môn liền càng thêm không nóng nảy. Chỉ là đối với Khổng Giao cái kia buông tuồng thái độ, hắn hơi có chút đau đầu. Môn hạ đệ tử ra một cái như Khổng Giao như vậy tiêu dương một dạng thiên tài, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Làm gì tâm tư khác đều tại ngoại giới. Nếu không phải là bởi vì thương minh giới nguy hiểm, hắn sợ là đã sớm ra tiên vân giới vân du tứ phương đi. Lôi Tôn thở dài. Bất quá nghĩ lại, ai thở thiếu thời không phải như thế, Lôi Tôn chính mình cũng trẻ tuổi qua. Lúc này không ở nơi này để tài bên trên nhiều lời. Ngược lại mượn lời của phía trên để nói, ta chính xác đã gặp Dài Thanh Chân Nhân. Quả nhiên, Khổng Giao lộ ra quả thật ánh mắt như thế. Nếu không phải là tạo huyền, ta đều không biết, Thanh Hồ Phúc Địa còn cất giấu như thế một vị nhân vật. Nói đạo trưởng thanh, Lôi Tôn sắc mặt cũng hiện lên cảm khái, càng nhiều thì hơn là mịt mờ ý mừng. Thiên thể đã có một cái vãng sinh chân nhân, Thanh Hồ lại có một vị Dài Thanh Chân Nhân. Hắn bây giờ cũng tạo huyền, đối mặt thương minh giới tiến công, chắc chắn tự nhiên là lớn hơn, nhìn thế nào cũng là chuyện tốt. Bất quá Lôi Tôn chuyện đột nhiên nhất chuyện, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khổng Giao, Dài Thanh Chân Nhân đề cập qua ngươi, xem ra các ngươi đã sớm quen biết. Khổng Giao đã sớm suy nghĩ xong làm như thế nào đáp lại đề tài này, cười khổ nói, tại vào Thanh Hồ Phúc Địa lịch luyện lúc liền cùng Dài Thanh Chân Nhân quen biết. Chỉ là Dài Thanh Chân Nhân không để đệ tử lộ ra sự tồn tại của nàng, cho nên không cáo chi Lôi Tôn, quên Lôi Tôn chủ tội. Lôi Tôn nói những lời này cũng không phải là vì trách cứ Khổng Giao, hắn nhẹ nhàng nói, Dài Thanh Chân Nhân từng nói, đem ta từ Quỷ Môn Quan kéo về cái kia một hạt trưởng sinh linh đan, là ngươi dùng một kiện chuẩn tiên khí cho nàng trao đổi có được. Việc này nếu không phải là Dài Thanh Chân Nhân cáo chi tại ta, ngươi có phải hay không không có ý định nói? Nguyên lai là bởi vì chuyện này a. Khổng Giao giờ mới hiểu được Lôi Tôn gọi mình vào cấm địa nguyên nhân. Thần sắc buông lỏng không thiếu, chuyện đương nhiên gật đầu trả lời, đệ tử không cách nào giảng giải trưởng sinh linh đan nơi phát ra, tự nhiên là muốn giấu giếm lao nhân ra ngài. Chương 594, hẳn phải chết chi kiếp 2, chương 594, hẳn phải chết chi kiếp 2, Lôi Tôn nhẹ nhàng vô Khổng Giao đầu vai, nói ba chữ, có lòng. Nhìn ra được, Lôi Tôn đối với Khổng Giao dùng chuẩn tiên khí trao đổi trưởng sinh linh đan chuyện có chút để ý, tuy là không nói nhiều, nhưng hắn cũng nhớ kỹ Khổng Giao tốt. Đầu tiên là từ Thiên Tề mang về sinh cốt còn thịt đan chữa trị chính mình hai chân, lại từ Dài Thanh nơi đó dùng chuẩn tiên khí trao đổi trưởng sinh linh đan đổi lại mình một cái mạng. Nhìn thế nào, cũng là chính mình thiếu Khổng Giao. Đợi ta sau khi xuất quan, vì ngươi luyện chế một kiện chuẩn tiên khí, vừa vận tài liệu cũng là có sẵn. Lôi Tôn nói như thế. Hắn bây giờ đã có chuẩn tiên khí trường thương, cùng hắn vô cùng phối hợp không cần đổi lại. Cái kia từ tạo huyền luyện khôi trên tân luyện hóa đi ra ngoài hai phần tạo huyền tài liệu, hắn cũng không dùng được, vừa vận cho Khổng Giao dùng, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Ngược lại cái kia tạo huyền luyện khôi cũng là Khổng Giao mang về. Cảm ơn Lôi Tôn. Khổng Giao lại chấn hồn linh không giả, nhưng chuẩn tiên khí loại vật này, ai sẽ ngại nhiều. Khổng Giao cũng không khách khí, vẻ mặt tươi cười thụ. Kỳ thực Khổng Giao rất muốn hỏi, Dài Thanh Chân Nhân cùng Lôi Tôn đến cùng đã nói những gì. Nhưng Lôi Tôn không nói, Khổng Giao chắc chắn không dám hỏi nhiều. Dựa theo kinh nghiệm của hắn tới nói, chính là biết được càng ít, nhân quả càng ít, càng an toàn, hắn ba không thể Lôi Tôn không nói. Lôi Tổ cũng không có muốn ý giải thích. Khổng Giao trông thấy ngón tay hắn tại trên chén trà nhẹ nhàng đụng một cái, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, Lôi Tôn ung dung tiếng nói tại đầu góc hắn băng lên, lần này hắn dùng chính là chân hồn truyền âm. Ngươi đã từng nói, ngươi có su cắt tị hung thiên tư. Còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất từ Vô Tấn Hải lúc trở về, từng cảnh cáo qua ta, hành sự cẩn thận. Quả nhiên, tại Lạc Hà Sơn mạch liền tao ngộ Lục Nhâm ra tay, ta suýt nữa thân tử đạo tiêu. Việc này Khổng Giao tự nhiên là nhớ, bất quá Lôi Tôn lúc này nâng lên việc này, liền để Khổng Giao có chút không nghĩ ra được. Còn tưởng rằng Lôi Tôn hỏi lại các hung của hắn, có chút nhanh nhẹn nói, dưới mắt Lôi Tôn kiếp số đã qua, không cần lo lắng. Nói những thứ này, cũng không phải tìm ngươi hỏi ta lại giữ. Lôi Tôn lắc đầu, Lôi đỉnh ngưng tụ hóa thân hai đầu lông mày mang theo sầu lo, nhìn phía cấm địa thiên cung. Tạo huyền chân hồn hóa thành giữa thiên địa, cùng thiên địa đại đạo giao cảm, đã có thể ẩn ẩn phát giác được một chút các hung. Lần này tạo huyền chi sau, nỗi lòng hơi có chút không yên. Vũ Đông sợ là gần đây có chuyện lớn xảy ra. Không giao vốn là dự định cùng Lôi Tôn xách đầy miệng, chính mình nhìn thấy Thương Nô phái các vị trưởng sinh kiếp nạn cùng nhau. Không nghĩ tới Lôi Tôn thông qua chân hồn, đã phát giác một hai phần manh mối. Cái này thật dễ hợp Khổng Giao tâm ý thẳng đến Lôi Tôn hỏi ra câu kia, lần này tìm ngươi tới, giải thanh chân nhân chuyện vẫn còn là thứ yếu. Chủ yếu là muốn hỏi một chút, ngươi tất nhiên trời sinh liền có như thế thiên tư, nghe xong ta mấy câu nói kia sau, như thế nào đối đãi chuyện này? Lôi Tôn con mắt như ngừng lại Khổng Giao trên mặt. Rõ ràng Khổng Giao lần trước cảnh cáo thành công ứng nghiệm, để cho Lôi Tôn đối với hắn cái kia có thể su cắt tị hung năng lực có chút tán thành, thế mà chủ động tới hỏi. Khổng Giao lúc này phấn chấn tinh thần, đem Lôi Tổ bế quan đột phá lúc, chính mình cảm ứng được đủ loại, rõ ràng mười mươi cáo chi hắn. Đương nhiên, đã giảm bớt đi Vân Văn Bia cùng mình có thể nhìn đến khí vận bộ phận. Không dối gạt Lôi Tôn, tại ngài đột phá trong lúc đó, đệ tử chính xác phát giác không thích hợp Khổng Giao hoa thời gian một nén nhang giảng giải chuyện này, Lôi Tổ tại trong lúc này nghe mười phần nghiêm túc, ngay cả nước trà trong chén đều quên đi uống. Ngươi nói là, ngoại trừ ta ra, ngươi tại Thương Nô phái trên người mọi người đều phát giác kiếp nạn khí tức. Lôi Tôn hỏi ra câu nói này sau, lấy được Khổng Giao trả lời khẳng định, đúng vậy. Cái này khiến Lôi Tổ thần sắc lập tức nghiêm túc xuống. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hắn thần hồn có cảm ứng, hắn đoán chừng sẽ không thận trọng như thế. Bây giờ Khổng Giao trả lời chắc chắn, không thể nghi ngờ để cho Lôi Tôn càng thêm chắc chắn chính mình chân hồn cảm ứng, không phải giả. Một kiếp này, sợ là nhằm vào ta Thương Nô phái mà đến, không thể coi thường. Lôi Tôn ung dung phun ra một ngụm khí tức. Cái này cũng là đệ tử lo lắng. Khổng Giao lúc này đem chính mình liên quan tới lần này kiếp nạn ngờ tới êm hay nói, Lôi Tôn, ngài cảm thấy có thể hay không cái kia chạy ra Vu Thần Điện tà tiên tàn niệm mang tới kiếp nạn, hoặc là giới môn mở ra, Thương Minh giới mang tới. Dù sao đệ tử giết Ngọc Đỉnh môn cùng Thiên Hương môn thế hệ này trụ cột, đã đắc tội hai người bọn họ chân nhân, chưa hẳn sẽ không đối với chúng ta Thương Nô phái vượt lên trước hạ thủ. Nói chính mình hào quang chiến tích, Khổng Giao cũng là có chút rụt rè. Lúc đó giết Tiểu Chi Đồ cùng cái kia Văn Giao lúc, là giết đến quả quyết, giết đến cũng thông khoái. Mắt thấy giới môn sắp mở ra, không thể nghi ngờ sẽ để cho chính mình trở thành bọn hắn sau lưng hai đại chân nhân ghi hận mục tiêu. Lôi Tôn đối với Khổng Giao lo nghĩ vô ý để ý, lắc đầu, thấp giọng truyền âm nói, nếu là Thương Minh giới chi kiếp, vẫn còn dễ làm. Giới môn mở ra, một khi Thương Minh giới tạo huyền có chỗ dị động, thiên thể vãng sinh chân nhân, thanh hổ dài thành chân nhân đều biết ra tay. Liền sợ không phải Thương Minh giới. Lôi Tôn nói là cái kia tà tiên tàn niệm. Khổng Giao lại hỏi. Lôi Tôn lần nữa lắc đầu, dài thanh chân nhân lúc đến nói đến qua cái kia tà tiên tàn niệm. Nó đã bị vãng sinh chân nhân trọng thương, đã trốn vào trong hư không. Vãng sinh chân nhân đang cầm lấy hắn Bạch thị trấn quốc tiên khí, khắp nơi tìm nó đâu, trốn cũng không kịp, nào dám dễ dàng hiện thân. Khổng Giao hai cái phỏng đoán đều bị Lôi Tôn liên tiếp phủ định. Khổng Giao trong lúc nhất thời cũng là gặp khó khăn, cau mày. Không sợ tặc nhớ thương, liền sợ tặc là ai cũng không biết ta. Phàm là có một chút xíu manh mối, cũng tốt sớm chuẩn bị. Bây giờ không chỉ là Khổng Giao cảm giác không làm được gì, liền Lôi Tổ đều là chuyện này có chút ưu phiền. Không cần lo nghĩ, hết thảy có ta. Hai người nhìn xem ly trà trước mặt im lặng nửa ngày, Lôi Tôn trên mặt lại đầy nụ cười ấm áp, dường như tại trấn an Khổng Giao. Đã ngươi cũng không có từ bản chân nhân trên thân cảm ứng được thai ách khí tức, chứng minh lần này kiếp nạn còn không thể đem ta như thế nào. Chỉ cần Lôi Tôn tại một ngày, Thương Ngô phái liền sẽ không có chuyện. Ngươi vừa mới chiến thắng trở về, chắc hẳn cũng mệt mỏi, trở về động phủ nghỉ ngơi đi thôi. Khổng Giao cũng biết, ở đây cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, nhẹ nhàng gật đầu sau từ trên băng ghế đá đứng lên, hướng về phía Lôi Tôn hành lễ chậm rãi lui lại. Ở trong quá trình này, Lôi Tôn dặn dò một câu, chuyện này, ngươi biết ta biết liền có thể. Biết rõ. Khổng Giao tức thì hiểu ý, chắp tay sau, hướng về cấm địa đi ra ngoài. Lần này tại cấm địa cùng Lôi Tôn trò chuyện, tuy là không có giải quyết lần này kiếp nạn vấn đề căn bản, tốt xấu là để cho Lôi Tôn biết được kiếp nạn tồn tại, cũng coi như là để cho Khổng Giao gánh nặng trong lòng liền được giải khai, dù sao một người khiêng bí mật cảm giác cũng không dễ chịu. Lôi Tôn tự có quyết đoán, ta chỉ cần làm chính mình nên làm liền tốt. Nghĩ tới đây, cơ thể của Khổng Giao đã xuyên qua cấm địa che chắn, xuất hiện ở ngoài giới. Khổng Giao còn nghĩ trở về động phủ, thật tốt đem Du Tiên Kỳ trước khi chết giao cho mình hư phách kinh thật tốt nghiên tập một phen. Chỉ là thân thể của hắn còn chưa kịp bay lên không, đỉnh đầu của hắn chợt xuất hiện khắc thường. Hưu, thuộc về hắn tam đẳng khí vận đám mây, dưới tình huống Khổng Giao vô tình, tự động từ đỉnh đầu hắn hiện lên. A, Khổng Giao bị cái này bất ngờ một màn hấp dẫn, phát ra một tiếng nhẹ kêu sau, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đoàn kia khí vận. Tại ánh mắt của hắn chăm chú, hắn đoàn kia thuần kim sắc khí vận bên trên đang phát sinh kinh khủng biến hóa. Vốn là chỉ lây dính một ba đỏ thắm, đại biểu tiếp số bộ phận, đang lấy một loại để cho Khổng Giao ra đầu tê dại tốc độ hướng về hắn còn sót lại kim sắc bộ phận lan tràn. Tại Khổng Giao ánh mắt dừng lại tại trên chính mình khí vận bất quá ba lượng hơi thở công phu. Hắn toàn bộ khí vận đã hoàn toàn bị đỏ thắm lấp đầy thôn vệ. Thật tốt tam đẳng khí vận, bây giờ lại không nhìn một chút xíu kim sắc, chỉ có cái kia vinh quang tột đỉnh tia sáng đang lóe lên. Cơ thể của Khổng Giao rõ ràng cứng ngắt xuống, nhìn xem cái kia tới gần tại màu tím đám mây, phát ra một tiếng giống như rên rỉ tiếng hô, đại sự không ổn. Bây giờ hắn cái này khí vận màu sắc, có thể so sánh nhị hoàng tử trước khi chết kiếp số màu sắc, nhìn qua còn kinh khủng hơn. Không thể nghi ngờ chứng minh, lần này kiếp số đang lặng lẽ bên trong hướng về càng thêm ác liệt phương hướng phát triển. Chiếu loại này kiếp số cường độ đến xem, cơ hồ có thể nói hắn đã không có cơ hội sống sót, hoặc có lẽ là hắn cái này một nửa tế nguyệt thần hồn không có hy vọng còn sống. làm sao lại như thế? Khổng Giao đầu lớn như cái đấu. Rõ ràng, trận này nhằm vào Thương Ngô phái kiếp số, đang lấy Khổng Giao không biết phương thức, trở nên càng thêm hung hiểm. Đến cùng là cái gì cải biến kiếp số cường độ? Khổng Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ trán, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Cũng may, hắn tu có Thái Hư Du Thần, cái này một nửa thần hồn mất liền mất, hắn cũng không chết được. Liền sợ Thương Ngô phái khác trưởng sinh khó thoát kiếp nạn này. Nếu là cũng là loại cường độ này kiếp số, Khổng Giao có thể không chút nào khoa trương mà nói, Thương Ngô phái tất nhiên sẽ từ Vu Đông xóa tên. Những cái kia cùng hắn quen nhau hảo hữu, cùng hắn một đường đi tới sư minh đệ cũng tuyệt đối sống không được. Nghĩ tới đây, Khổng Giao vội vàng vận khởi trúc vi chi đồng, nhìn ra xa tông môn. Cũng may trong tông môn trưởng môn đại năng còn tụ tập tại Thanh Thương Điện nghị sự, đỉnh đầu bọn họ khí vận đều bị Khổng Giao thu hết vào mắt. Chỉ là nhìn thấy một màn, càng là không thể tưởng tượng. Mặc kệ là Thượng Quan Vũ Chu Hoàng phủ Ngũ Cần Hoàng phủ anh, vẫn là Đông Tiên Tư Thần Trà đỉnh luôn khắc trên đầu, những cái kia đại biểu kiếp số đỏ thắm đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối lui. Liên tựa như toàn bộ Thương Ngô phái kiếp số đều tụ tập đến Khổng Giao trên một người. Cam. Câu vẽ tháng, chương 595, nhìn thẳng thiên đạo, 1, chương 595, nhìn thẳng thiên đạo, 1, nhìn qua Thanh Thương trong điện đồng môn đỉnh đầu kiếp số biến mất không còn tăm tích, Khổng Giao trong lòng ngũ vị tạp trần. Cũng may là, hắn đã sớm hiểu rồi chính mình cái này một nửa thần hồn khó giữ được sự thật, mắng một tiếng tiếp nhận kết quả này. Nếu là ta dùng cái này một nửa thần hồn có thể đổi được Thương Ngô phái bình an, cũng coi như là trả tông môn cùng Lôi Tôn ơn tại bồi. Lời tuy như thế, quỷ dị như vậy biến hóa tất nhiên có hắn nguyên nhân. Khổng Giao cấp tốc bình phục cảm xúc, tiếp đó bắt đầu suy tính các loại khả năng. Sẽ không phải là bởi vì ta làm sự tình gì, để cho dẫn động lần kiếp số này phía sau màn chi thủ, đem sát ý tập trung ở một mình ta trên thân a. Khổng Giao cao mày nhìn, đem chính mình gần đây đã làm sự tình, từng kiện trong đầu chiếu lại, tính toán tìm ra nguyên do. Tổng kết một chút Khổng Giao tại trong lúc này, hắn cho rằng làm bốn kiện chuyện ảnh hưởng tương đối lớn chuyện. Một là tham chiến Vu Thần Điện, hai là thu phục trấn hồn linh khí linh, ba là thu Vu Thần Điện tất cả vu thần giống, cuối cùng chính là cùng Lôi Tôn trò chuyện. Nhưng bất luận một cái chuyện nào lấy ra, Khổng Giao đều không cảm thấy là có thể ảnh hưởng lần kiếp số này biến hóa nhân tố. Không tìm ra manh mối, căn bản không chỗ hạ thủ. Khổng Giao suy đoán nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Cho nên hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu cái kia thôn vệ chính mình toàn bộ khí vận đỏ thám kiếp số, âm thanh trở nên chẳng hề để ý toàn bộ Thương Ngô phái kiếp số, đều thêm tại thân ta, một kiếp này ta không tránh khỏi. Cũng tốt, để cho ta nhìn một chút, đến cùng là ai đang tính kế ta. Nói đến đây, Khổng Giao cũng dứt khoát không đi phiền não rồi. Ngược lại hắn đã làm xong liên quan bố trí, làm xong chính mình cái này một nửa thần hồn bị diệt sau hậu chiêu chuẩn bị. Trở về động phủ tu luyện a. Mặc kệ thế gian phong vân như thế nào biến hóa, thực lực bản thân vĩnh viễn là chống cự nguy hiểm, có thể dựa nhất đồ vật. Từ kiếp ra thân Khổng Giao, vô cùng không câu chấp hướng về động phủ mình bay đi. Vu Thần Điện nhất dịch thắng lợi, dẫn tới tiên vân giới tam vực một hải nhảy cẫng hoan hô. Vu Thần Điện tại Thương Minh giới xâm lấn Vô Tấn Hải trong lúc đó, liên hợp Thương Minh giới đối với Thiên Tề ra tay một khắc kia trở đi. Nó đã chú định lại là tiên vân giới địch nhân. Dưới mắt đứng tại tiên vân giới hậu phương gai độc bị trừ bỏ, đúng là một kiện đáng giá khắp trốn mừng vui sự tình. Đương nhiên, trong trận chiến này, biểu hiện ra mẩu mấy người, tự nhiên cũng đã nhận được tiên vân giới tu sĩ truyền tụ. Đầu tiên là tiên vân giới ba vị lâu năm cường giả. Khang Nhân Đế, Vô Nguyên lão tổ, Không Vọng tiền sư, bọn hắn trong trận chiến này phát huy ra được tác dụng không thể nghi ngờ, không thẹn với các vực người mạnh nhất xưng hào. Tiếp đó chính là Long Tử Ngao Tân cùng Hàn Tích. Một cái Long Cung Phúc Địa chi chủ, một cái tiếng xấu truyền xa Hàn Tích. Long Tử Ngao Tân tự nhiên là lấy được tiên vân giới tu sĩ tán thành, lại xem như thuần huyết Long Tử, trời sinh cao quý, lấy được rất nhiều tu sĩ cùng nhiệt truy phủng. Đến nỗi Hàn Tích, thì khen chê không giống nhau. Có ít người cho rằng, Hàn Tích phía trước tác hạ nghiệt, chỉ có hắn hồn phi phách tán mới có thể cứu rồi. Mà cũng có một nhóm người cho rằng, chỉ cần hắn cùng tiên vân giới một phương một lòng, cùng đối phó Thương Minh giới, liền vẫn là tiên vân giới một thành viên. Ít nhất nhân gia đại nghĩa. Tiên vân giới không thiếu tu sĩ bên nào cũng cho là mình phải, vì thế tranh chấp không ngừng. Ngược lại là Hàn Tích bản thân, đối với cái này không thèm để ý chút nào, ngẫu nhiên xuất hiện tại tiên vân giới các nơi, nghe thấy chửi mình âm thanh, ra tay cũng sẽ không nương tay chính là. Nói xong kể trên những cường giả kia, còn có hai người Vu Thần Điện một trận chiến bên trong, đồng dạng làm ra không thể tranh cãi kính dâng. Đó chính là Thiên Tề Thái tử Bạch Nguyên Tề, cùng Thương Ngô phái Khổng Giao. Vu Thần Điện một trận chiến bên trong Bạch Nguyên Tề chém giết đẫm máu, chém giết một cái trưởng sinh đỉnh phong tinh không bảo, để cho hắn muốn là như mặt trời ban trưa uy vọng lại thêm một bút. Khổng Giao cũng không yếu tại Bạch Nguyên Tề, thậm chí biểu hiện càng thêm kinh diễm. Bởi vì hắn không vẹn vẹn thân một người giết Du Tiên Kỳ, còn cùng Vô Nguyên lão tổ liên thủ lại giết Tiểu Lôi Âm Tự Không Vọng Thiền sư sư mình. Bị hắn chém giết, cũng là trưởng sinh đỉnh phong. Luận đến chiến tích, không thể nghi ngờ Khổng Giao càng thêm hoa lệ. Bởi vì ngoại hiệu của hắn quá nhiều, có người xưng hắn là Băng Phách công tử, có người xưng hắn là Thăng Long Kích. Nhưng đi qua Vu Thần Điện chiến dịch sau, thiên vân giới đông đảo tu sĩ cảm thấy hai cái này xưng hào đã không xứng với hắn, cho hắn lại mới nổi một cái xưng hô, gọi là Tiên Đạo Tử. Nguyên nhân là bởi vì Khổng Giao tại Vu Thần Điện một trận chiến, thi triển ra không thua hai cái tiên pháp. Tại tiên nhân không đến phàm trần đương thế, tiên pháp giống như hiện tiên nhân khó tìm. Khổng Giao có thể được hai cái tiên pháp, không thể nghi ngờ chứng minh hắn là một cái có tiên duyên người. Lại hai cái tiên pháp đều bị hắn nắm giữ, cái này cần kinh khủng bực nào tiên duyên cùng nội tính. Tiên đạo tử chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Đương nhiên Khổng Giao cùng Bạch Nguyên Tề xem như cùng một thời đại từ từ bay lên hai quả kiêu dương, tự nhiên sẽ bị người thả cùng một chỗ tương đối. Có người cảm thấy Bạch Nguyên Tề chưa bao giờ đi ra toàn lực, hơn nữa còn là tiên vân giới thế hệ này thứ nhất hiểu ra thần thông, thứ nhất bước vào trưởng sinh người, thực lực thâm bất khả trắc, hẳn là có thể mạnh hơn Khổng Giao một bậc. Cũng có người cho rằng, Khổng Giao hai đại tiên pháp gia thân, Vũ Thần Điện một trận chiến, liên chạm hai cái trưởng sinh đỉnh phong, hẳn là hắn càng mạnh hơn. Thái tử một đời không có qua thua trận, tiên đạo tử tuy mạnh có thể trước kia cũng bị Định Nhạc Tông Linh Tây truy sát đến chạy trốn và giảm, hắn không bằng thái tử. Tiên đạo tử tiên pháp vừa ra, liền Vô Biên lão tổ đều thừa nhận, chính mình chưa chắc có thể thắng hắn, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy thái tử có thể thắng hắn? Thái tử một thân nhân hoàn huyết, vạn pháp bất xâm, tiên đạo tử cho dù tiên pháp tại người, cũng không có thể phá vỡ nhân hoàn huyết. Tiên đạo tử cái kia có thể trấn bơi trưởng sinh đỉnh phong thần hồn tiên pháp, nhân hoàn huyết cũng không có thể ngăn cản được. Song phương mỗi người mỗi ý, làm cho vô cùng náo nhiệt. Nhưng tại tranh chấp quá trình bên trong, tiên vân giới tu sĩ cũng không phẫn nộ chi ý, ngược lại là hứng thú ngang nhiên. Bởi vì mặc kệ hai người ai mạnh ai yếu, hai người cũng là tiên vân giới một thành viên, lúc sau này chống cự thương minh giới tiến công, lại là cường lực hậu viện sức mạnh. Đang tại tiên vân giới đối với Vu Thần Điện một trận chiến mỗi cường giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình thời điểm, một cái càng thêm nặng cân tin tức, đột nhiên từ Vu Đông Thương Ngô phái truyền ra, chấn kinh tứ tọa. Đó chính là trong truyền thuyết, bởi vì tại Lạc Hà Sơn mạch cùng Lục Nhâm chân nhân một trận chiến, không rõ sống chết Lôi Tôn xuất quan. Hắn không chỉ không có chết, còn đạp phá trưởng sinh cảnh giới lại trời, chính thức tiến vào tạo huyền, trở thành tạo huyền chân nhân. Nghe nói hắn đột phá ngày đó, ngàn dặm lôi vân, lôi đỉnh tái tạo chân hồn, thương sinh đều phụ phục ở đó một đôi lôi đỉnh hai mắt phía dưới. Tin tức là từ Thương Ngô phái Thanh Thương Điện truyền tới. Phát đến tiên vân giới các phái thiệp mời trong tay, đều có Thương Ngô phái trưởng môn Hoàng phủ anh tự mình ký tên, tuyệt đối không giả được. Trong lúc nhất thời, tiên vân giới sôi trào. Vô số người hô to Lôi Tôn đạo hiệu, ngày cấm hoan hô. Bởi vì Lôi Tôn đột phá tạo huyền, ảnh hưởng không chỉ là Vu Đông một vực, tạo phúc chính là tiên vân giới bốn vực một hải. Cuối cùng vãng sinh chân nhân sau đó, tiên vân giới có thứ hai cái tạo huyền. Để cho chống cự thương minh giới, có hy vọng ánh rạng đông. Trên đầu môi reo họ, tự nhiên không cách nào biểu đạt tiên vân giới tu sĩ kích động cảm xúc bậc nhất. Tại Lôi Tổ đột phá tạo huyền tin tức truyền ra ngày đó lên. Chương 595, nhìn thẳng thiên đạo 2, chương 595, nhìn thẳng thiên đạo 2, nhưng phàm là thu đến Thương Ngô phái thiệp mời môn phái, nhao nhao phái ra trọng lượng cấp cao tầng, chuẩn bị bên trên hậu lễ, hướng về Vu Đông mà đi, chúc mừng vị này linh cơ khôi phục sau đó, vị thứ nhất đạt đến tạo huyền chân nhân. Cho dù là không có tiếp vào Thương Ngô phái thiệp mời môn phái hoặc là tán tu, cũng chuẩn bị lên mình có thể đem ra được tốt nhất linh vật, hướng về Thương Ngô phái chạy tới, liền vị có thể mắt thấy một mắt tạo huyền chân nhân phong thái. Dân gian càng là vì Lôi Tôn tố lên kim thân, cũng như triều bái vãng sinh chân nhân như vậy, mỗi ngày hương hỏa không dứt. Rõ ràng còn chưa tới Hoàng phủ anh sở định tốt thời gian, Vu Đông đã trở thành tiên vân giới ánh mắt tụ vào trung tâm. Tam vực một hải tu sĩ tề tụ tại Thương Ngô phái bên ngoài, nhiều bạn bang triều bái hương thịnh chi thế. Tại trận này vô tiền khoáng hậu thịnh thế đại hội, sắp bắt đầu một ngày trước. Thương Ngô phái bên ngoài, Kiên Phiên bảy lão giả thân ảnh xuất hiện ở chân trời hư không. Hắn nhìn qua cái kia tông môn như mặt trời ban trưa cao mày. Lão giả trong tay nắm lấy một bộ mai rùa, hợp thời lắc lư hai cái, trong mai rùa lập tức rớt xuống ba cái đồng tệ. Lão giả liếc qua đồng tệ bên trên biểu hiện quái tượng, bấm ngón tay tính toán, âm thanh mang tới kinh ngạc, không đúng. Nói xong, lão giả lại đem đồng tệ nhét vào mai rùa, lại bốc một quẻ. Liên tiếp bốc ba lần quẻ tượng, lão giả sắc mặt càng ngày càng không thích hợp, trong mắt tựa hồ có vẻ kinh hãi bộc lộ, ngay cả cái trán đều rịn ra mồ hôi lạnh. Sao sẽ như thế? Lão giả đứng chết chân tại chỗ, Thương Ngô phái bên ngoài cực điểm tiếng huyên náo tựa như đều tại trong đầu hắn càng ngày càng xa. Mãi đến một đầu tóc xanh, thân mang dây leo biên chế váy dài tuyệt đại dáng người xuất hiện tại lão giả bên cạnh thân, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, thúc giục nói: "Thông Cửu Cao, ngươi còn thất thần làm gì? Không phải ngươi nói muốn tới chiếu cố vị này mới lên cấp đạo hữu sao? Ngươi không vào trong, bản chân nhân có thể tiến vào." Thông Cửu Cao vừa mới lấy lại tinh thần, dàn mua con mắt dừng lại tại Giải Thanh trên mặt, lóe ra quỷ quật chi sắc. "Chớ đi vào, cái này Thương Ngô phái không vào được." Giải Thanh chân nhân lúc này mới phát giác được Thông Cửu Cao sắc mặt không thích hợp, thêm nữa trong tay hắn còn cầm hắn món kia bảo bối pháp khí, lúc này tỉnh táo lại, sắc mặt cũng thêm vào thêm vài phần trang nghiêm, nhìn ra những thứ gì, đem ngươi sợ đến như vậy. Thông Cửu Cao phong cách hành sự, Giải Thanh là không nhìn chúng. Nhưng lão gia hỏa này quả thật có mấy cái bàn trải, hắn bốc thệ cùng thôi diễn chi năng, liền giao tôn lúc còn sống đều khen ngợi có thừa, thậm chí nói, toàn bộ tiên vân giới, Thông Cửu Cao là khó nhất nửa đường rơi xuống, có thể giết chết hắn, chỉ có thời gian. Vạn năm trôi qua, giao tôn lời nói cũng đã nhận được kiểm chứng. Thời đại kia từng cái một tạo huyền lần lượt vẫn lạc cùng mất tích, chỉ có cái này Thông Cửu Cao, còn hoạt động mạnh tại đương thời, không thể nghi ngờ chắc chắn giao tôn lời nói kia trọng lượng. Hắn nói không vào được, Thương Ngô phái là muốn ra đại sự. Giải Thanh nghĩ đến như vậy. Quả nhiên, Thông Cửu Cao quẳng xuống một câu nói như vậy sau, quay người xé ra sau lưng hư không, xem ra liền muốn rời đi. Cũng là bị Giải Thanh một phát bắt được, nhiều hắn không nói rõ, không thả hắn rời đi tư thế. Lão gia hỏa đem lời nói rõ ràng ra, chạy cái gì? Nói cái gì nói, thiên cơ bất khả lộ. Thông Cửu Cao tức giận trừng Giải Thanh chân nhân một mắt, cơ thể đã có một nửa bước vào hư không. Nhưng Giải Thanh nắm lấy hắn không buông tay, hắn cũng đi không thể, đành phải hảo luôn khuyên bảo nói, ngươi cũng đi theo ta đi, tranh vào vũng nước đục này bãi không thể. A, biết ngươi vì cái gì qua bao năm, còn dừng lại ở tạo huyền sơ kỳ sao? Giải Thanh chân nhân bỗng nhiên mỉa mai nở nụ cười. Cũng bởi vì ngươi có thể khám phá cái kia thiên cơ, cho nên đối với thiên đạo e ngại, như tâm ma giống như đặt ở ngươi đạo tâm phía trên. Hóa đạo cảnh giới chân ý, chính là cũng muốn nhìn thẳng này thiên đạo, đối mặt cái kia thiên uy, mãi đến chính mình trở thành đại đạo một bộ phận. ngươi nếu là nhiều lần rút đi, đời này đều đem không cách nào thành tựu chân tiên chính quả. Giải Thanh một lời nói, để cho Thông Cửu Cao sững sờ tại chỗ, một mực lấy dạo chơi nhân gian tư thái kỳ nhân hắn, thần sắc ít có nghiêm túc, nhìn xem Giải Thanh, ung dung mở miệng, lời này không giống ngươi nói. Giải Thanh cũng không phủ nhận, nhàn nhạt trả lời, Giao Tôn nói, ngươi là có thể sống rất lâu, nhưng ngươi cũng đã mất đi hướng về tiên đạo hát vang tư cách. Ngươi năm đó rõ ràng đã cho Giao Tôn qua cảnh cáo, để cho hắn chớ có đi nhìn trộm hóa đạo, có bỏ mình chi tiếp. Nhưng hắn vẫn là đi, biết tại sao không? Bởi vì hắn nói, nếu là một khỏa hướng đạo chi tâm cũng không có, không có tư cách trở thành tiên nhân. Hắn tình nguyện chết ở tiên lộ phía trên, cũng muốn dòm ngó cái kia đỉnh phong cảnh sát. Giải Thanh chân nhân một phen, để cho Thông Cửu Cao thần sắc phức tạp không hiểu. Nhưng bạn năm cẩn thận, làm sao bởi vì Giải Thanh một lời nói liền thỏa hiệp? Hắn bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười, lắc đầu trả lời, bởi vì ngươi chưa từng nhìn thấy thiên đạo, cho nên ngươi không biết, tạo huyền cũng bất quá là trong thiên địa một đứa con. Nói xong, Thông Cửu Cao lần nữa thuyết phục Giải Thanh nói, đi thôi, bây giờ rời đi còn kịp. Giải Thanh chân nhân uy nghiêm con mắt lóe ra vẻ thất vọng, cũng không hỏi tới, dễ dàng mở nhanh túm Thông Cửu Cao bàn tay, chán ghét phun ra hai chữ, cút đi. Nói xong, Giải Thanh chân nhân cũng không nhìn tới Thông Cửu Cao một bước hướng về Thương Nô phái đạp đi. Thông Cửu Cao trong lúc nhất thời cũng quên bước vào hư không, nhìn qua Giải Thanh chân nhân rời đi phương hướng ung dung mở miệng, ngươi nói những thứ này, ngươi cho rằng ta không biết sao? Nhưng có ít người sinh ra liền không khả năng bước vào hóa đạo cảnh giới, tạo huyền nói dễ nghe, chính là nhân gian trích tiên. Nhưng chết ở cái kia trên đường thành tiên tạo huyền, như cá giết sang sông, không phải có một khỏa đạo tâm liền có thể thành công. Chỉ là Thông Chính Cao một lời nói này không người trả lời, hắn tự giễu nở nụ cười, quay người bước vào hư không. Khổng Giao trong động phủ, hắn xếp bằng ở trên mặt đất, ý thức sớm đã chìm vào thức hải. Tại trong thức hải của hắn, hai bộ kinh văn thật lớn thức hải bên trong trải rộng ra, tự động lật ra từng tờ một. Một bộ vì hư phách kinh truyền thừa từ Du Tiên Kỳ, phía trước hắn chỉ tu nửa phần trước, nửa bộ sau bị trước khi chết Du Tiên Kỳ bổ đủ, cùng nhau giao cho đến Khổng Giao trong tay. Một bộ vì chụp nhật kinh truyền thừa từ Thiên Tể chụp nhật cung Bạch Tiêu. Chương 595, Du Tiên Kỳ cùng Trắng Tiêu, phân biệt xem như hai cái thời đại tiễn đạo chí cường giả. Tại tiên vân giới linh cơ thiếu thốn thời đại, đạt đến thời đại này có thể cho phép tiễn đạo đỉnh phong. Hai người suốt đời truyền thừa, trọng lượng có thể tưởng tượng được. Khổng Giao bởi vì tiễn đạo phương diện thiên phú không coi là kinh diễm, cho nên tiễn đạo tiện ý đại thành sau, chậm chạp chỉ trệ không tiến. Đã kẹt ở này cảnh giới ước chừng 10 năm không được tới gần. Cũng may Du Tiên Kỳ trước khi chết vì hắn chỉ rõ phương hướng, cũng không phải chỉ có chính mình đi ra tiễn đạo mới là tiễn đạo. Để cho hắn đi lên người chi lộ, dung hội bách gia chi trường, chưa hẳn không có ở tiền nhân trên cơ sở mở ra thuộc về mình tiễn đạo khả năng. Du Tiên Kỳ tất nhiên là không có khả năng hại Khổng Giao cái này hắn duy nhất truyền nhân y bát. Cho nên Khổng Giao từ cấm địa sau khi trở về, vẫn bế quan, không ngừng đọc qua hai bộ kinh văn. Chụp nhật kinh nhiều năm như vậy, sớm đã bị Khổng Giao hiểu rõ, hắn thậm chí ngưng luyện ra tàn phế ngày tiện ý cũng đạt tới đại thành. Duy nhất không đủ cũng chính là đối với hư phách kinh lĩnh hội. Nửa phần trước hư phách kinh đối ứng là thăng luận cảnh giới. Sau đó nửa bộ mới là cái này hư phách kinh tinh túy. Du Tiên Kỳ cùng Khổng Giao lúc đối chiến thi triển ra cái kia bị thần khó lường thân pháp, liền ghi chép tại hư phách kinh nửa bộ sau. Còn có Du Tiên Kỳ lấy thân là tiễn, lấy thiên địa làm dây cùng, hướng về Trán Linh Tiên phủ bắn ra mũi tên kia, đồng dạng ghi lại trong danh sách. Những ngày này, Khổng Giao một mực trọng lĩnh hội hư phách kinh, cuối cùng đem cái này hư phách kinh thuộc nằm lòng. Hơn nữa có thể thi triển Du Tiên Kỳ bắn ra mũi tên kia, nhưng mà chỉ đều hình dạng, không có nói ý. Khổng Giao ung dung thở dài, nội tính của hắn mạnh ngoại hạng, tiên pháp đều có thể hạ bút thành văn. Đúng là lĩnh hội tiễn đạo quá trình bên trong nhiều lần gặp khó, cũng may ngộ tính của hắn cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, ít nhất có thể nhanh như vậy hiểu rõ hư phách kinh cùng hắn kinh người tư chất cũng có quan hệ. Kết quả là Khổng Giao bắt đầu nhiều lần hồi ức mình cùng Du Tiên Kỳ trận chiến kia lúc chẳng cảnh, đến trưởng sinh cảnh giới cơ hồ đã gặp qua là không quên được. Trận chiến kia chi tiết không ngừng tại trong đầu hắn chiếu lại, hắn cũng dần dần bắt được một chút Du Tiên Kỳ mùi tệ kỳ ạ chân ý đối với hư phách kinh lĩnh ngộ bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Một bên khác, Ngộ Đạo Bi trong không gian, Khổng Giao lưu lại Ngộ Đạo Bi tế đàn bên kia núi thần hồn, thì đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở thức hải bên trong hư phách kinh lên. Nhất tâm lưỡng dụng, đây cũng là Thái Hư Du Thần ưu thế một trong. Thần hồn hai phần, Khổng Giao cũng bởi vậy có thể nhất tâm nhị dụng. Kết quả là, hắn một nửa thần hồn chuyên tu hư phách kinh, một nửa thần hồn chuyên tu chụp nhật kinh trắng tiêu đã từng lưu lại qua ba đạo tàn phế ngày mũi tên, đều bị Khổng Giao để mà đối địch. Cái kia ba nhánh tàn phế ngày tiễn, cũng là Khổng Giao tự tay bắn ra. Cho nên đối với chụp nhật kinh Khổng Giao lĩnh ngộ thậm chí cao hơn qua hư phách kinh. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, Khổng Giao hoàn toàn quên mình, hắn thậm chí vì thế bỏ lỡ Thương Nô phái chuyên môn vì Lôi Tôn đột phá mà cử hành thăng tiên thịnh hội, đều không có chút phát hiện nào. Hết lần này tới lần khác tông môn cũng không có một người tới quấy rầy Khổng Giao. Thượng quan Vũ Chu Hoàng phủ Ngũ Cần liền Mục Tiểu Giã đều chưa từng có tới thông chỉ hắn, giống như là chuẩn bị bị người bắt chuyện qua. Dần dần, xếp bằng ở động phủ trên mặt đất trong cơ thể của Khổng Giao bắt đầu xuất hiện hai đạo tiện ý, một đạo đỏ thắm như máu, giống như là một vòng huyết nhật, tàn bạo như tu la; một đạo đen như mực, mang theo có thể ma diệt hết thể bá đạo. Hai cỗ tiến ý đan sen tại Khổng Giao bên ngoài thân không ngừng lưu chuyển. Tại trong lúc này, thăng tiên thịnh hội như thường lệ tiến hành. Trong Thương Nô phái loạn sĩ bắt náo, tụ tập đến từ tứ hải một vực các đại môn phái tu sĩ cùng yêu tộc. Nhưng tới chào khách nhân là Thương Nô phái trưởng môn Hoàng Phủ Anh, nhưng không thấy Lôi Tôn ở trước mặt. Đối với cái này tới hạ tân khách tuy có tiếc nuối, không thể thấy chân nhân chân dung, thế nhưng biết tạo huyền đã siêu thoát tại phàm trần, không thể nhìn thẳng, không thấy có lẽ tốt hơn. Giờ này khắc này, cấm địa bên trong, quen thuộc thư sinh trang phục giả trang thiếu niên Lôi Tôn ngồi tại trong đỉnh. Trước mặt hắn, phân biệt ngồi một nam một nữ hai vị tạo huyền, trò chuyện vui vẻ. Hiện trường cũng không có cái gì thần dị chi tượng, ba người biểu hiện cũng giống như bình thường phàm nhân một dạng. Kỳ thực nói chuyện, phần lớn là Lôi Tôn cùng một đầu tóc xanh dài thành chân nhân. Thần sắc đần độn thanh niên, cơ hồ không có nói chuyện, chỉ là nhìn trước mặt chén trà, vẫn xuất thần. Lôi Tôn nụ cười ôn hòa làm trưởng thanh chân nhân rót một ly chính mình cất chứa mấy trăm năm rượu ngon, truyền âm hỏi, vãng sinh chân nhân không vui nhiều lời. Không phải không vui nhiều lời, hắn bảo âm vì đạo. Dài thanh chân nhân không thèm để ý chút nào đáp lại một câu, nói xong đem Lôi Tôn rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Âm vì đạo, thì ra là thế. Dài thanh lời nói để cho Lôi Tổ bừng tỉnh đại ngộ. Dài thanh dường như là cảm giác mùi rượu không tệ, ánh mắt của nàng sáng lên, khen một tiếng rượu ngon sau, đưa bàn tay đưa về phía vãng sinh chân nhân ly rượu trước mặt bên trên, cũng lấy tới uống. Toàn bộ quá trình giống như là vãng sinh chân nhân cũng không tồn tại một dạng. Hết lần này tới lần khác vãng sinh chân nhân cũng không giận, chẳng nếu trên mặt thậm chí không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cũng không nói chuyện. Một màn này không thể nghi ngờ xác nhận giải thanh lý do thoái thác, để Lôi Tôn cảm khái nói, âm phủ đã đóng vài vạn năm, vãng sinh chân nhân dám đi đường này, quả nhiên là có nhân kiệt. Phách lực như thế, để cho người ta kính nể. Giải thanh chân nhân không chút lưu tình phá nói, đó là bởi vì hắn xuất thế thời điểm, ngũ hành thiên đã đóng lại, tiên vân giới linh cơ đã biến, không tại thích hợp tạo huyền chờ đợi, nhưng không liên quan cái gì quyết đoán, chỉ có âm quỷ đạo có thể để cho hắn chân hồn không thương tổn. Rõ ràng Dài Thanh cùng Lôi Tôn là chân hồn truyền âm, vãng sinh chân nhân tại hai người nói đi sau đó, một đôi con ngươi trống rỗng đông nhiên có thần thái. Tại Lôi Tổ cùng Dài mặt xanh bên trên qua lại tạo động sau đó, ngón tay trong hư không bắn ra. Cái kia ghế đá bên trên rượu tự động ở giữa không trung ngưng tụ ra một hàng chữ mắt. Ta nghe được tiếp đó rượu lại là biến đổi. Nhỏ giọng một chút. Câu vẽ tháng, chương 596, giới môn bên ngoài, 1, chương 596, giới môn bên ngoài, 1, hư không ngộ đạo bi bên trên tế đàn. Khổng giao thần hồn ký thân dị đồng trung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, thiêu đốt đến hư không trung quanh đều dâng lên bặm bẹo sóng nhiệt. Cuối cùng nhiệt độ cao hóa thành một vòng màu đỏ thấm đỏ thắm, lấy dị đồng làm trung tâm tản ra. Một cái kia dị đồng cũng theo màu đỏ năng lượng phun trào, từ cái này bị xếp thành túi trang giấy vàng bên trong nhảy ra. Tại màu đỏ năng lượng tuôn ra đám phía dưới, một cái kia dị đồng giống như là hóa thân trở thành một vòng tà dương, tản mát ra quần quần sát ý, đem trung quanh hư không đều chiếu phản chiếu hoàn toàn đỏ ngầu. Cái này một phần hồn, bây giờ đã đắm chìm trong trục nhật kinh tiến đạo bên trong. Tại bên kia hiện thế thế giới, Khổng Giao cái này một điểm đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Khổng Giao ý thức nhiều lần diện hóa lấy du tiên kỳ hướng về chính mình bắn ra cái kia cuối cùng một tiễn. Trong lúc bất chi bất giác, nhục thể của hắn cũng hoàn toàn bị u lam quang hoa bao khỏa, cả người đều hóa thành một mũi tên khí lăng nhiên mũi tên. Hắn hai cái thần hồn riêng phần mình tìm hiểu một bộ kinh văn, theo thời gian đưa đẩy, bây giờ hai cái khác biệt tiễn đạo ẩn ẩn có hòa hợp dấu hiệu. Không biết trôi qua bao lâu, trong hư không lĩnh hội chụp nhật kinh phân hồn đống nhiên thu liễm tia sáng. Hiện thế thế gian, Khổng Giao trên người màu u lam quang huy cũng đống nhiên tiêu tan. Ánh mắt của hắn đống nhiên mở ra. Đôi mắt kia phân biệt leo lên huyết sắc cùng u lam chi sắc, phân biệt đại biểu tàn phế ngày tiện ý cùng yên hư tiện ý cuối cùng hai cố năng lượng từ Khổng Giao trong con mắt tràn ra, hội tụ ở Khổng Giao mi tâm. Giờ khắc này, Khổng Giao lập thân dựng lên, trên thân thể quấn quanh lấy yên hư tiện ý cùng tàn phế ngày tiện ý giống như là nhận lấy nào đó sức mạnh dẫn dắt, hướng về lẫn nhau dung hợp, hóa thành một loại thuần túy đến mức tận cùng đen. Loại kia hắc ám, giống như là có thể thôn phệ thế gian hết thể quang. Khổng Giao trong động phủ nạm dạ minh châu, ở đó cố hắc ám nở rộ nháy mắt, trong khoảnh khắc không có quan huy. Toàn bộ động phủ đưa tay không thấy được năm ngón. Trong bóng tối, Khổng Giao ngón tay lăng không nắm chặt, tất cả hắc ám thu liễm, ngưng kết ở Khổng Giao trên ngón tay, biến thành một cái thâm thúy màu đen huyền mũi tên. Ngoại giới, bây giờ chính là thanh thiên bạch nhật, dương quang sáng lạn thời tiết. Mũi tên hình thành mấy mắt, Thương Ngô phái nội môn quang giống như là cái gì lực lượng thôn phệ, toàn bộ nội môn hóa giống như là lâm vào hư không, liền trưởng sinh cảnh giới thần hồn, cũng không thể tại trong đó đen như mực màn che, nhìn thấy bất kỳ hình ảnh. Nội môn trong khoảnh khắc sôi trào, mặc dù mắt không thể thấy, tốt xấu có thể nghe được lẫn nhau âm thanh. Nội môn đệ tử tất cả đều phát ra hoảng sợ tiếng nói, thế nào? Là đi tập? Đáng chết, ta làm mù mắt hay là thế nào? Trường sinh cảnh giới các đại năng tương đối mà nói phải tỉnh táo một chút. Trong bóng tối kia, bọn hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cỗ sắc bén tà ý tiên ý đang tại nội môn một chỗ trong động phủ phóng lên trời. Mà cái kia một chỗ động phủ chính là Khổng Giao chỗ ở là tiên ý. Khổng Giao tiến đạo đột phá. Hoàng phủ anh ngồi cao tại thanh thương trên điện, nhìn ra xa Khổng Giao động phủ phương hướng, âm thanh thế mà không có chút nào kinh ngạc, giống như là trò chuyện việc nhà tùy ý động phủ bên trong. Khổng Giao nắm lấy một cái kia màu đen huyền mũi tên, chung quy là không có bắn đi ra, mà là nhắm mắt cảm thụ được trên ngón tay cái kia tàn phế ngày tiện ý cùng yên hư tiện ý dung hợp sau hình thành mới tiện ý hắn cái kia dòng dã dừng lại 10 năm tiến đạo bích trướng, cũng theo mới tiện ý dâng lên, chưa đánh đã tan. Khổng Giao trên mặt cười không ngớt, trong lòng đã sớm vì chính mình mới tiến đạo lấy tốt tên. Một tiễn này, tên là Thực Nhật. Tiễn này ý vừa ra, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tinh thành chi quang trong khoảnh khắc bị tước đoạn. Thực Nhật chi ý vừa vặn phù hợp một tiễn này dị tượng. Nói đến đây, Khổng Giao tâm niệm khẽ động, ngón tay giữa nhạy bén ngưng tụ Thực Nhật tiễn triệt hồi hóa thành một đạo huyền hắc sắc quang mang, dung nhập trong cơ thể của hắn. Tiễn đạo đột phá, đối với Khổng Giao Tế Nguyệt thần hồn mà nói có cực lớn giúp ích. Cơ hồ là Thực Nhật tiện ý dung nhập trong cơ thể hắn mấy mắt. Tế Nguyệt thần hồn tự động từ trong cơ thể hắn dâng lên, treo cao ở đỉnh đầu hắn phía trên. Thần hồn bên trên tán phát trưởng sinh bên trong kỳ tu vi ba động, bởi vậy liên tục tăng lên. Đáng tiếc đến trưởng sinh cảnh giới, bất kỳ lần nào đột phá cũng là cực kỳ dài dòng buồn chán cắt chật vật. Cho dù là Khổng Giao hiểu rõ lột xác ra mới tiến ý, khai sáng ra mới tiến đạo, Tế Nguyệt thần hồn cũng khó có thể mượn cơ hội này trực tiếp đột phá đến trưởng sinh hậu kỳ. Không đến trưởng sinh hậu kỳ, nhưng cũng có nửa đời. Khổng Giao đánh giá thực lực bây giờ của mình, lại có không đến 5 năm, hẳn là có thể nếm thử đột phá trưởng sinh hậu kỳ. Đừng nhìn 5 năm rất dài, đối với trưởng sinh cao nhất tiếp cận 1000 năm thọ nguyên mà nói, thật sự không lâu lắm. Bình thường trưởng sinh đột phá, đó đều là lấy 10 năm, thậm chí lấy 100 năm làm đơn vị. Huống hồ, Khổng Giao vừa mới đột phá trưởng sinh bên trong kỳ, cũng sẽ không đến 1 năm. Tốc độ như thế, nếu là truyền đi, đủ để cho tiên vân giới rất nhiều tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Nội môn hư không bên trên, Trường Thanh chân nhân cùng Lôi Tôn đứng song vai, tất cả đều mang theo ý cười nhìn xem Khổng Giao đạo phụ. Bọn hắn vừa mới cũng là bị Khổng Giao thực nhập tiên ý sợ kinh động, cho nên từ trong cấm địa đi ra. Khổng Giao bây giờ tu vi biến hóa, bị hai đại tạo huyền thấy nhất thanh nhị sợ. Chúc mừng Lôi Tôn, các ngươi môn phái có thể nhặt được Khổng Giao cái này tiểu biến thái xem như đệ tử, xem như nhặt được bảo. Trường Thanh chân nhân đương nhiên khó tránh khỏi một hồi chúc mừng, bất quá cái kia Trương Hoàn Mỹ ngọc nhan liền hiện ra biểu lộ, nhìn thế nào cũng là trêu chọc chiếm đa số. Dù sao nàng từ đầu đến cuối cũng không có đem Khổng Giao xem như thương nô phái người, càng nhiều hơn chính là đem hắn xem như Quảng Hàn Điện đệ tử đối đãi. Lôi Tôn nhưng không biết Khổng Giao thân phận phức tạp như vậy, chỉ là thoải mái nở nụ cười, trên mặt đều là đối với Khổng Giao tu vi tăng lên thoải mái, ấm giọng trả lời một câu, xem như gần đây khó được tin tức tốt. Trường Thanh chân nhân phía trước tại trong cấm địa đã đem thông cựu cao liên quan tới thương nô phái một chút không tốt lắm dự đoán nói cho Lôi Tôn, cho nên Lôi Tôn mới có thể nói Khổng Giao đột phá xem như gần đây khó được tin tức tốt. Trường Thanh chân nhân nụ cười rất nhanh thu liễm, ung dung thở dài, Thanh Hổ cùng thương nô phái tất cả tại Vũ Đông, người ta lại đều là tạo huyền, đồng mưu chống cự thương minh giới đại sự, tự nhiên vui buồn có nhau. Yên tâm đi, thật muốn có cái gì kết số, bản chân nhân sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói xong, Trường Thanh có chút tiếc nuối lại nói một câu, chính là cái kia vãng sinh chân nhân, bởi vì tu âm vì đạo, khi thì ở vào hỗn độn bên trong, có đôi khi thậm chí ngay cả tên mình đều không nhớ nổi. Lần này có thể tới, sợ là đều chọn lấy thời gian tới, chúng ta không thể hoàn toàn trông cậy vào thiên thể. Có thể được Trường Thanh trượng nghĩa tương trợ, Lôi Tôn đã là vô cùng cảm kích. Vãng sinh chân nhân tình huống quá mức là thủ, cũng là không có biện pháp chuyện, cho nên hắn thận trọng gật đầu nói một tiếng, biết rõ. Liền không quấy rầy Lôi Tôn chân nhân. Trường Thanh vốn cũng không vui đi ra ngoài, có thể đi ra ngoài một chuyến cùng Lôi Tôn tâm tình những ngày qua đã là đúng là không dễ. Cuối cùng liếc mắt nhìn Khổng Giao động phủ sau liền cùng Lôi Tôn từ biệt sau, một bước bước vào hư không. Lôi Tôn hướng về Trường Thanh rời đi vị trí trọng trọng ổn quyền. Tiếp đó vừa nhìn về phía Khổng Giao động phủ. Trường Thanh chân nhân cùng Lôi Tôn bất quá mới thấy qua hai mặt, Thanh Hổ Phúc Địa cùng Tương Nô phái xưa nay cũng không giao tế, liền dám nói ra cái kia vui buồn có nhau lời nói. Bất kể thế nào nhìn, trong đó tất nhiên cũng là có Khổng Giao nguyên nhân tại. Thương Nô phái lần này cần là có thể mượn Trường Thanh chân nhân trợ giúp vượt qua lần này lại tiếp, tính ra vẫn là dính Khổng Giao tiểu gia hỏa này quang. Lôi Tôn cười khẽ lắc đầu, cũng là một bước bước vào cấm địa, cũng không quấy rầy trong động phủ, đang yên lặng tiêu hóa lần này đạt được Khổng Giao. Gảy ngón tay một cái quạnh. Từ Thương Nô phái mở tiệc chiêu đãi tiên vân giới tứ phương thăng tiên thịnh hội kết thúc cũng đã đi qua 1 năm có thừa. Tính toán thời gian, khoảng cách giới môn chính thức mở ra thời gian đã chỉ có 1 năm. Chương 596, giới môn bên ngoài 2, chương 596, giới môn bên ngoài 2, mục tiểu giá động phủ bên ngoài, Khổng Giao một bộ tố ý ngồi tại ngoài cửa trên một tảng đá. Cột tóc thắt bím đuôi ngựa mục tiểu giá cùng cao lớn nửa cái đầu Lý Quế Quế ngồi trên mặt đất, chăm chú nhìn trước mặt thiếu niên. Khổng Giao trong tay bóp lấy ấn pháp, theo ngón tay không ngừng biến hóa, xương màu trắng huyền băng trong tay hắn không ngừng biến thành đủ loại hình dạng. Khi thì hóa thành mũi tên, khi thì hóa thành phi kiếm, trường kích. Tuy nói Khổng Giao đã cố hết sức cầm trong tay đạo pháp phạm vi áp chế, nhưng hắn bây giờ tu vi, đối với hai người trước mắt mà nói vẫn như cũ quá mức bá đạo. Tràn ngập ra hàn ý, có đến một lớn một nhỏ hai nữ hài sắc mặt trắng bệnh. Hai người biến hóa bị Khổng Giao nhìn ở trong mắt, hắn hiển nhiên không sai biệt lắm, ngón tay tại trên đó huyền băng nhẹ nhàng điểm một cái, đông tuyết trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tuyết bay lở trời, bao trùm cái này một mảnh tiểu thiên địa, rơi vào trước mắt lớn nhỏ trên người cô gái. Trong lúc nhất thời trên thân hai người đều là ngân trang. Dẫn tới Mục Tiểu Giá cùng Lý Quế Quế hưng phấn vỗ tay. Mục Tiểu Giá càng là tiêu ngạo nói: Khổng ca ca tại băng tính chất một đạo tạo nghệ, Vũ Đông thậm chí là tiên vân giới cũng không có người có thể xuất kỳ hữu. Đừng nhìn lấy nhìn, phải nhiều hơn lĩnh hội. Khổng Giao nhức đầu nhìn xem cái kia nhìn lấy vỗ tay Mục Tiểu Giá, hảo luôn dặn dò, cái này Táng Tuyết Lục nhưng mà năm đó ta một trong tam đại những tuyệt học ở Thương Nô phái, trấn phái đạo thuật, phóng nhãn Vũ Đông thậm chí là tiên vân giới, cũng tìm không thấy mấy cái cùng sánh vai băng tính chất đạo pháp. Ta thế nhưng là cầu sư tôn nhiều ngày, hắn mới đồng ý để cho ta truyền thụ cho ngươi. Cũng chính là những năm này ta phái biến chuyển từng ngày, từ Định Nhạc Tông cùng Vu Thần Điện tìm được rất nhiều hiếm thế đạo pháp. Lão nhân gia ông ta mới không để che giấu như vậy. Biết, kỳ thực ta đã nhập môn. Mục Tiểu Giá xem xét Khổng Giao lại muốn thao thao bất tuyệt, lúc này dí dỏm đem hai tay cư cao, ra hiệu hắn không nên nói nữa. Khổng Giao bị Mục Tiểu Giá tức giận đến vui lên, tức giận nói, bất quá là nửa phần trước Táng Tuyết Thiên nhập môn, nửa bộ sau người Tuyết Thiên còn sống đâu, ta giống ngươi tu vi như vậy thời điểm, Táng Tuyết Thiên đều lại thành, người Tuyết Thiên cũng tiểu thành. Ta chỗ nào có thể cùng Khổng ca ca so nha. Mục Tiểu Giá trả lời lẽ thẳng khí hùng. Nhiều năm qua đi, Mục Tiểu Giá bây giờ đã là sảng linh cảnh giới đỉnh cao, liền muốn tiến vào thăng luận cảnh giới cuối cùng hóa hồn. Là Thương Ngô phái trưởng sinh phía dưới tối rực tay có thể trời nắng mới. Kiếm đạo của nàng thiên phú không thể nghi ngờ, tại Thanh Hồ Phúc Điệp nộ ra kiếm mới đạo, mở ra đường mới, đều nhanh bắt kịp Thượng Quan Vũ Chu. Chính là tại đạo thuật trên việc tu luyện, vô cùng chậm chạp. Khổng Giao cũng là nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng. Làm gì mục tiểu giả đạo thuật tư chất có hạn, bước cũng là không ép được. Khổng Giao lắc đầu, không tại nhiều nói, ngược lại là nhìn về phía một mực ngồi ở mục tiểu giả bên cạnh cười trộm Lý Quế Quế. Tiểu nha đầu này cũng 9 tuổi, nhập môn 1 năm, bây giờ đã là dưỡng luận ba cảnh. So mục tiểu giả năm đó tốc độ tu luyện nhanh hơn. 1 năm an nhàn sinh hoạt, để cho thân thể nàng cũng chậm chậm mở ra, mặc dù chỉ có 9 tuổi, cái đầu đều nhanh vừa đến mục tiểu giả đầu vai. Quế Quế. Khổng Giao kêu một tiếng Lý Quế Quế tên. Tại. Một mực ở bên bụng trộm nhìn Khổng Giao cỡ mắng mục tiểu giả Lý Quế Quế lúc này ngồi thẳng cái eo. Khổng Giao tiện tay ngưng kết một thanh băng tuyết trường kích ném về cái sau, bị Lý Quế Quế vững vàng tiếp lấy. Khổng Giao thần sắc ra vẻ nghiêm túc nói, để cho ta nhìn một chút ngươi những ngày này có hay không lười biếng. Lý Quế Quế tiếp trước dùng kiếm, tại Tiềm Long bảng bên trên có phục hồn kiếm xưng hảo. Phụ thân nàng Hàn Tích càng là Vu Đông ngàn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài, Khổng Giao vốn cho rằng một thế này nàng cũng biết đối với kiếm tình hữu độc chung. Nào biết được, Lý Quế Quế đối với Khổng Giao kích đạo càng có hứng thú, hết lần này tới lần khác muốn luyện kích. Khổng Giao cũng liền để đi, đem Quảng Hàn Điện ngoại môn đệ tử tu luyện Quế Phách tồi thành kích giao cho nàng. Cái này Quế Phách tồi thành kích không coi là lợi hại gì truyền thừa, tại Khổng Giao phát hạ thiên đạo trong lời thể, cũng không bao hàm nó. Lý Quế Quế cũng không chịu thua kém, chưa tới nửa năm liền đem trường kích đánh gãy giang hoàn toàn nắm giữ. Vừa nghe đến Khổng Giao muốn khảo nghiệm chính mình, lúc này phấn chấn tinh thần, đem chuôi này so với nàng chiều cao còn phải cao hơn một mảng lớn hàn băng trường kích cầm lấy, tại mục tiểu giá cùng Khổng Giao chăm chú chậm rãi vũ động. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, múa lên trường kích đến xem đi lên có hài hước cảm giác. Hơn nữa kích đạo vốn là bá đạo, nàng một cái tiểu nữ hài tu luyện vốn là có chút dở dở ương ương. Nhưng nàng lại thích thú, mỗi một chiêu đều vung vẩy được đến hắn tiêu chuẩn, liền Khổng Giao đều tìm không ra tật xấu gì, liên tục gật đầu. Ta cái gì có thể giống sư phụ ngươi lợi hại? Lý Quế Quế múa hai bộ kích pháp, đại khí đều không thở một chút, một mặt mong đợi nhìn qua Khổng Giao. Ta còn chưa nói muốn thu ngươi làm đồ đệ đâu, không được kêu sư phụ ta. Khổng Giao liên tục khoát tay, chỉ ra Lý Quế Quế không ổn xưng hô. Sau đó nghiêm túc dạy bảo nói, kích đạo xem trọng là khí phách, cần thẳng tiến không lùi, cho nên tại trong liều mạng tranh đấu tiến bộ là nhanh nhất. Ngươi tuổi còn quá nhỏ, tu vi không cao, không cần phải gấp đi thúc đẩy sinh trưởng kích thế. Chờ ngươi đi ngoại môn sau, chính là có cơ hội rèn luyện. Tốt ta. Lý Quế Quế có chút thất vọng lên tiếng. Khổng Giao kể từ tiễn đạo đột phá, nộ ra thực nhật tiễn sau, một năm qua cũng không có như thế nào đi ra Thương Ngô phái môn. Chủ yếu là sợ chính mình chân trước vừa đi, Thương Ngô phái kiếp nạn liền buông xuống. Thực lực của hắn, bây giờ tại Tiên Vân giới, ngoại trừ Tạo Huyền chân nhân bên ngoài đã là cấp cao nhất đám người kia cường giả liệt kê. Thương Ngô phái thiếu đi hắn sao được? Nhưng mà tu vi tiến bộ lại rất chậm chạp, dứt khoát Khổng Giao liền đem trọng tâm đặt ở mục tiêu giá cùng Lý Quế Quế hai cái này Quảng Hàn Điện tương lai hy vọng bên trên. Một năm qua đều đang chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Hôm nay thông lệ kiểm nghiệm các nàng tu hành sau, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, rời đi mục tiểu giá độc phủ, đi đến chủ phong phía sau núi. Chủ phong phía trước đứng thẳng Thanh Thương Điện, cho nên chủ phong là cả Thương Ngô phái tượng trưng quyền lực. Đồng thời, chủ phong phía sau núi cũng có nó ý nghĩa. Phía sau núi chôn lấy Thương Ngô phái lịch đại tiền bối thi cốt. Chỉ có khi còn sống từng làm ra chắc tuyệt cống hiến người mới có tư cách chôn ở chủ phong phía sau núi, truyền thừa của bọn hắn đều biết để vào Thương Ngô phái nội môn truyền thừa điện. Cái kia tầng tầng điệt điệt mộ bia cuối cùng, nhiều một chỗ mới lật mộ phần thổ. Khắc lục lấy ngôi mộ mới chủ nhân khi còn sống tại Thương Ngô phái đảm nhiệm chức vụ cùng tên. Luyện đan các chủ Chu Thượng Hương chi mộ chính là Chu Đình Ngữ cô, luyện đan các chủ Chu Thượng Hương phần mộ. Theo giới môn mở ra thời gian càng ngày càng gần, trên Thương Ngô phái hạ nhân người dốc hết sức tu luyện, chịu đến linh cơ hồi phục ảnh hưởng, mặc dù không ít người tu vi tăng gọn, cũng không ít người giữa đường buồn bã vẫn lạc. Chu Thượng Hương chính là một cái trong số đó. Tại Khổng Giao hiểu ra thực nhật tiễn sau một tháng, đang bế quan trong động phủ bỏ mình, thần hồn phá toái mà chết. Chương 596, Khổng Giao trước kia không quật khởi thời điểm, nhận qua Chu Thượng Hương ân huệ, cho nên thường xuyên tới tưởng niệm. Hắn nhìn qua cái kia khắc lấy Chu Thượng Hương tên mộ địa, ánh mắt không tính là có nhiều bi thương. Con đường tu luyện vốn là hung hiểm, nhất là trường sinh hàng rào, không tiến thì chết. Khổng Giao thậm chí đang suy nghĩ, chính mình một ngày kia chưa hẳn sẽ không chết tại đột phá tạo huyền trên đường. Khổng Giao ngưng tụ ra một đám huyền băng băng hoa, yên lặng đặt ở Chu Thượng Hương một phần, nhẹ nhàng nói, Chu trưởng lão trên trời có linh, phù hộ ngươi tốt lắm, bằng hưu thi kim chỉ có thể thành công đột phá trường sinh a. Thi kim chỉ tại Vu Thần Điện chiến dịch sau khi thắng lợi cũng bế quan, xung kích trường sinh cảnh giới. Một năm qua đi, sống chết không rõ. Đang tại Khổng Giao thân hình dừng lại ở Chu Thượng Hương trước mộ phần lúc, trên trời lại rơi xuống một bóng người xinh đẹp. Nàng con mắt hoàng óng tại trên thân Khổng Giao dừng lại chốc lát. Khổng Giao ôn hòa nở nụ cười, đều đi ra cái này tên, Hoàng Phủ Sư Muội. Hoàng Phủ Ngũ Cần từ nhỏ ở bên cạnh Hoàng Phủ Anh lớn lên, nàng và phụ thân Hoàng Phủ Anh cảm tình xa cách, nhiều thời gian hơn cũng là Chu Thượng Hương làm bạn nàng tả hữu, cho nên nàng mới có thể cùng Chu Đình Ngữ quen biết. Chu Thượng Hương chết, để Hoàng Phủ Ngũ Cần tinh thần chán nản, cũng là thường xuyên tới trước mộ phần phụ biếng. Hoàng Phủ Ngũ Cần trong tay cũng nâng một chùm vừa hái hoa dại, nhẹ nhàng đặt ở Chu Thượng Hương trước mộ phần. Luôn luôn không vui vẻ ngắt Khổng Giao cũng không biết nên nói cái gì, nhất thời hai người đều không nói gì nhau. Khi đó gió núi thổi mà qua, đem Khổng Giao ống tay áo cùng Hoàng Phủ Ngũ Cần tóc xanh thổi lên. Hoàng Phủ Ngũ Cần dùng tiện tay mang theo khăn tay nhẹ nhàng tại Chu Thượng Hương trên bia mộ lau một vòng, quay đầu liếc Khổng Giao một cái, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rút sạch đi xem một chút Chu Đình Ngữ à, nàng đã hơn mấy tháng không có ra cửa. Loại sự tình này tình hoàng vừa sư muội không đi là hẳn là càng tốt sao? Khổng Giao sờ lỗ mũi một cái, cũng không biết Hoàng phủ Ngũ Cẩn trong giọng nói thâm ý dù sao hắn thấy, hai nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên Hoàng phủ Ngũ Cẩn so với mình càng thích hợp đi trấn An Chu Đình Ngữ. Thậm chí còn bổ sung một câu, nếu không thì đi hỏi một chút thượng quan sư minh, nhìn hắn có rảnh rỗi hay không. Khổng Giao vốn là vô tâm một câu nói, có thể để Hoàng phủ Ngũ Cẩn lắc đầu, thanh âm thanh thúy bên trong đều mang lên chút bất đắc dĩ, ngươi ngày thường thông minh nhiệt tình đều đi chỗ nào rồi? Khổng Giao chẳng biết xấu hổ cười cười, hắn tại trước mặt Hoàng phủ Ngũ Cẩn không có cái gì dễ trang, còn có chút tự hào nói, đều dùng đang âm người lên. Hoàng phủ Ngũ Cẩn bị Khổng Giao câu này sặc đến không được, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết nói như thế nào, cuối cùng đành phải hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt. Dưới mắt trong tông môn từ trên xuống dưới ai nhìn không ra, Chu Đình Ngữ một trái tim tưởng nhớ đều tại trên thân Khổng Giao. Mỗi lần Khổng Giao trở về, Chu Đình Ngữ cùng Mục Tiểu Giã cũng là vui vẻ nhất hai người. Mục Tiểu Giã thì cũng thôi đi, Chu Đình Ngữ tâm tư cơ hồ có thể nói là người người có thể thấy được. Hết lần này tới lần khác Khổng Giao giống như là không thấy. Để cho Hoàng phủ Ngũ Cẩn cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại ngươi cho ta đi xem hắn một chút. Hoàng phủ Ngũ Cẩn câu nói này có chút cường thế. Được được được. Khổng Giao liên tục hẳn là, không ngay chuyển được hắn chỉ có thể thỏa hiệp nói, ta hôm nay liền đi được rồi. Hoàng phủ Ngũ Cẩn im miệng không nói phút chốc, lại bổ sung một câu, vẫn là cùng ngươi ngươi cùng đi chứ. Khổng Giao trong lòng yên lặng thầm nghĩ, nữ nhân quả nhiên là phiền phức. Đương nhiên những lời này, Khổng Giao là không dám tại mặt Hoàng phủ Ngũ Cẩn nói. Hai người đàm luận thôi, liền muốn liên miên mà đi. Hoàn toàn không biết, bây giờ tiên vân giới bên ngoài đang lặng yên phát sinh một kiện đủ để dẫn động tiên vân giới chấn động đại sự. Tinh không phía trên, mênh mông vô biên. Từ tinh không phương xa nhìn lại, tiên vân giới giống như là một khóa xanh thẳm trái cây, treo ngược tại một đầu kéo dài đến vũ trụ vô tận chỗ sâu cảnh cây cuối cùng. Toàn bộ tiên vân giới đều bị tái đi sắt che chắn ngăn cách. Còn tinh điểm xuyết lấy vô biên trên trời sao, chỉ có một phiến vô hình tới gần tại trong suốt môn hộ sừng sững, ẩn ẩn thông hướng cái kia tiên vân giới nội bộ. Môn hộ lưu chuyển như mặt nước ánh sáng, đây là đi đến tiên vân giới lối đi duy nhất, cũng chính là thương minh giới cùng tiên vân giới tu sĩ trong miệng nhắc tới giới môn. Thương minh giới tạo huyền chi cho nên còn không có buông xuống tiên vân giới, tất cả đều là bởi vì giới môn này nguyên nhân. Tuy nói theo tiên vân giới linh cơ khôi phục, giới môn hạn chế càng ngày càng yếu, tạo huyền vẫn như cũ không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Đang tại Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cẩn đi đến Chu Đình Ngữ động phủ thời gian, cái kia giới môn trong môn hộ đột nhiên phát ra một trận ánh sáng hoa cuộn cuộn. Một đạo toàn thân đều hiện đầy tà ý hình xăm thiếu niên chậm chậm từ trong môn hộ đi ra. Toàn thân của hắn làn da không có một khối sạch sẽ, đều tại cái kia đáng sợ đồ án bao trùm phía dưới, trên mặt ngũ quan đều mơ hồ. Duy nhất có thể gặp chính là một đôi mắt, chỉ là trong mắt không có cảm xúc. Nếu là Khổng Giao tại chỗ, tất nhiên có thể nhận ra thiếu niên này thân phận, chính là cái kia Cổ Cương Thánh Tử. Tại Vu Thần Điện bị diệt trước giờ, hắn mất tích bí ẩn, bây giờ thế mà đi ra giới môn, rời đi tiên vân giới. Chỉ là ánh mắt của hắn cùng lúc trước điên cuồng so sánh tưởng như hai người, nhìn xuống sau lưng tiên vân giới lúc hàm chứa khó có thể dùng lời diễn tả được lạnh nhạt. Loại kia lạnh giống như là đem một phương thế giới này thương sinh đều coi là tử vật. Cổ Cương Thánh Tử xuất hiện tại giới môn bên ngoài trước sau chân. Ông. Giới môn bên ngoài tinh không bỗng nhiên một hồi bặm mẻo. Toàn bộ tinh hà giống như là hóa thành trong ao nước động, bị một đôi đại thủ khuấy động. Quấy đến cái này tên là tinh hà ao nước, vặn bèo biến hình. Ánh sao quang hoa tại này quái dị dưới biến hóa, chẳng những không có ảm đạm đi, ngược lại là càng thêm rực rỡ. Cạch cạch cạch. Cuối cùng vô tận tinh quang hướng về giới môn chỗ hội tụ. Ngưng tụ làm ba đạo sinh vật hình người. Thân thể của bọn họ đều là do tinh quang ngưng kết. Khoác lên ba kiện bắt mắt tinh không trường bảo, tại tinh không trường bảo che lấp lại, không nhìn thấy dung mạo của bọn hắn. Chỉ là tại ba người xuất hiện tại giới môn mấy mắt. Tam đôi giống như ngôi sao hai mắt, đồng thời ở trên trời sao mở ra. Cái kia tam đôi con mắt tựa như muốn xuyên thấu qua giới môn, nhìn thấy tiên vân giới nội bộ. Giờ này khắc này, trên trời sao dị tượng cũng ảnh hưởng đến Vu Đông. Bây giờ vốn là giờ dậu, dư huy của nắng chiều còn không có ở trên đường chân trời tiêu thất, mà ở cái kia tam đôi con mắt tại tinh hà bên trên mở mắt tức thì, toàn bộ Vu Đông sắc trời đột nhiên bị một tầng tấm màn đen bao phủ, thiên địa phảng phất đều bị một tầng màu đen màn che bao quạ. Toàn bộ Vu Đông, đưa tay không thấy được năm ngón, cầu vẽ tháng, chương 597, Thương Ngô phái chi kiếp, 1, chương 597, Thương Ngô phái chi kiếp, 1. Kinh người như thế thiên tượng biến hóa, đừng nói là tu sĩ, ngay cả phàm nhân đều thấy nhất thanh nhị sở. Mọi người kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trên một mảnh kia liên miên hắc ám, thở thở bất an. Tự nhiên cũng dẫn tới Vu Đông tu sĩ rung mạnh. Mọi người trước tiên liền nghĩ đến thương minh giới, nghĩ tới Tạo Huyền. Chỉ có Tạo Huyền chân nhân mới có thể dẫn động như thế kinh thế hai tục dị tượng. Tạo Huyền ra tay, giới môn mở ra. Không có khả năng, thiên thể chính miệng nói qua giới môn mở ra thời gian xác thực, khoảng cách vãng sinh chân nhân tôi diễn thời gian còn có một năm mới đúng. Vậy cái này thiên tượng là chuyện gì xảy ra? Thiên địa dị tượng biến hóa, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến Thương Ngô phái. Trong nội môn, mấy vị trưởng sinh đại năng nhao nhao giật mình tỉnh giấc, từ riêng phần mình động phủ đi ra, thần sắc trang nghiêm nhìn ra xa thiên cung. Trong cấm địa, Lôi Tôn cũng chậm rãi ngẩng đầu, một đôi nhu hòa hai mắt trở nên lăng lệ, nhìn thẳng hướng về phía trên tấm màn đen. Khổng Giao vừa cùng Hoàng phủ Ngũ Cẩn một đạo, tiến vào Chu Đình Ngữ động phủ nhìn thấy thần sắc tiểu tụy cái sau. Đang tại hắn cùng Hoàng phủ Ngũ Cẩn ấm giọng an ủi khoảng cách. Hắn đến nguyệt thần hồn đột nhiên một hồi run rẩy. Cung năng có đồng dạng biến hóa, còn có Hoàng phủ Ngũ Cẩn. Không tốt. Nồng nặc kia cảm giác gáp bách đánh tới, cả kinh Khổng Giao trong lòng máy động, thầm hô không ổn sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Hoàng phủ Ngũ Cẩn. Cái sau cặp kia kim sắc mặt mũi bên trong, đồng dạng mang theo ngưng trọng. Hai người liếc nhau sau, giống như là đã đạt thành ăn ý nào đó, thân hình đồng thời biến mất ở trong động phủ. Chu Đình Ngữ động phủ bên ngoài. Tạo Huyền. Hoàng phủ Ngũ Cần hai con mắt màu vàng nóng lấp lóe dị sắc, nhìn trời bên ngoài cái kia vô biên vô tận tấm màn đen, thần sắc trang trọng. Nàng đồng thuật, thế mà không nhìn thấy được cái kia tấm màn đen. Ngoại trừ Tạo Huyền thủ đoạn, không có thứ hai cái giản giải. Khổng Giao Tu có chút vi chi đồng, theo hai mắt ánh nến nhảy lên, hắn có thể nhìn khoảng cách càng xa. Tại ánh mắt của hắn có khả năng nhìn tới cự ly tối đa bên trong, cũng là một vùng tăm tối. Rõ ràng toàn bộ Vũ Đông đều bị cái kia tấm màn đen bao trùm. Thành thế như vậy, kiên quyết không thể nào là một cái Tạo Huyền có thể dẫn động. Khổng Giao nắm thật chặt nắm đấm. Tại cái này thiên tượng biến hóa một cái chớp mắt, đỉnh đầu hắn khí vận đám mây bỗng nhiên thấu thể mà ra, bị đỏ thắm lấp đầy khí vận bây giờ giống như là bốc cháy lên, tản mát ra quỷ dị đỏ tươi. Khổng Giao dư quang liếc về chính mình khí vận biến hóa, treo lấy tâm cuối cùng chết. Một màn như thế, đã chứng minh cái gì? Nên ta ứng tiếp. Khổng Giao khẽ miệng nổi lên vẻ khổ sở. Hắn lo lắng sự tình cuối cùng chính là tới. Cái này bao phủ toàn bộ Vũ Đông tấm màn đen kẻ đầu têu, nhắm vào mục tiêu rõ ràng chính là hắn. Mặc dù biết lần này kiếp đếm chính là tử kiếp, chân chính nhìn thấy thiên tượng này biến hóa lúc, Khổng Giao trong lòng còn nhịn không được nhảy không ngừng. Trận thế này, sợ là Tạo Huyền nhìn thấy đều biết khó mà giữ vững bình tĩnh. Cùng trong lúc nhất thời, chủ phong thanh thương điện vang lên hoàng phủ anh lãnh túc tiếng nói, kích hoạt thông vũ đại trận trận nhãn. Hoàng phủ anh đối với trên trời thiên tượng biến hóa cũng có không hiểu ra sao, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn làm ra làm quyết định chính xác. Theo hắn ra lệnh một tiếng, ông thông vũ đại trận khởi động. Thương Ngô phái nội ngoại môn đều bị một cái cự hình màu đen che chắn bao phủ. Có tông môn trận pháp đem bảo hộ, trong Thương Ngô phái tu sĩ sắc mặt lúc này mới thư hoan mấy phần. Kể từ Lôi Tôn Tạo Huyền chi sau, phối hợp địch Tùng Hạc củng cố Thương Vũ đại trận, làm cho cái này Hộ Sơn đại trận cường độ đã có thể cản ngăn đón Tạo Huyền. Cho dù là Tạo Huyền ra tay, cũng không khả năng trong nháy mắt đem Thương Ngô phái xóa đi. Trận pháp mở ra sau, Hoàng phủ anh tiếng nói cũng không ngừng, hướng về nội môn lục phong truyền âm. Thương Ngô phái nội môn tất cả trưởng sinh nhao nhao từ riêng phần mình động phủ đi ra, hướng về Thanh Thương điện mà đi. Đang tại Chu Đình Ngữ động phủ phía trước, Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cần tự nhiên cũng tại trong bị hiệu triệu trưởng sinh đại năng. Đúng lúc gặp lúc này, Chu Đình Ngữ từ trong động phủ đi tới, trong mắt nàng hàm chứa đau thương khi nhìn đến biến hóa của ngoại giới sau, lúc này hóa thành kinh hãi đan sen, hướng về Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cần đặt câu hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hàn La đi tập, bất quá địch nhân nội tình cũng rõ, Chu sư muội tạm thời trong động phủ trốn tránh, đừng đi ra. Chỉ cần thông vũ đại trận không phá, ngươi chính là an toàn. Khổng Giao không kịp cùng Chu Đình Ngữ giảng giải nhiều như vậy, vội vàng quẳng xuống một câu nói sau, cùng Hoàng phủ Ngũ Cần thân hình phóng lên trời, hướng về chủ phong lao đi. Trước khi đi, Hoàng phủ Ngũ Cần còn truyền âm đối với Khổng Giao vừa mới căn dặn làm bổ sung, nếu là thông vũ đại trận phá, liền đi cấm địa, nơi đó là toàn bộ Thương Ngô phái chỗ an toàn nhất. Nghe Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cần vừa dựng một đương lời nói, Chu Đình Ngữ liên tục gật đầu. Mãi đến hai người rời đi, Chu Đình Ngữ cũng lại không che giấu được nội tâm mình cảm xúc, thất hồn lạc phách lui vào độc phủ. Nàng liều mạng tu luyện đuổi theo Khổng Giao, thật vất vả tu luyện tới thai quang tu vi, tại chính thức trong lúc nguy nan, cũng bất quá là một cái có cũng được không có cũng được tiểu tốt. Ngược lại là Hoàng phủ Ngũ Cần tùy thời có thể đứng ở bên người Khổng Giao, kề vai chiến đấu. Nàng lúc gần đi cùng Khổng Giao kia hát này cùng, để cho Chu Đình Ngữ lần nữa nhận rõ ràng chính mình cùng Khổng Giao chênh lệch. Có lẽ đời này cũng không có cơ hội giống Sương Nguyệt Đàn, cùng Khổng Sư Minh kề vai chiến đấu. Hắn cùng Hoàng phủ muội muội, thật xứng đôi. Giới môn bên ngoài, Cổ Cương Thánh Tử đưa lưng về phía ba tên tinh không bảo người thần bí, ánh mắt tiến tĩnh, sự xuất hiện của bọn hắn giống như là tại hắn trong dự liệu. Tại ba người vận dụng Tạo Huyền thủ đoạn, đem Vu Đông bao phủ sau đó, Cổ Cương Thánh Tử âm tàn nở nụ cười, cách giới môn, bắt đầu kết ấn. Hắn cái kia bị hối đoán thi tính quấn quanh ngón tay giao thoa ở giữa, truyền vang ra cổ ba động, không có vào giới môn bên trong. Cùng trong lúc nhất thời, Thanh Hổ Phúc Địa bên trong, cái kia một chỗ rõ ràng đã bị trưởng thành chân nhân phá hủy tinh không tế đàn trong không gian. Vô tận tinh quang tối sáng, trong hư không ngưng tụ ra một đạo giống như lưu ly thân thể. Một nửa khác, bị phá hủy Vu Thần Điện tế đàn cũng bắt đầu hòa tan, hiện lộ ra một tòa tinh không tế đàn. Trên tế đàn, đồng dạng ngưng tụ ra một bộ thân thể. Cuối cùng là khi xưa Định Nhạc tông chủ đóng phá nhạc núi, cái kia một tòa bị Lôi Tôn thi triển thủ đoạn phong ấn tế đàn, phun mạnh ra quần quần tinh quang, cũng là nhảy ra một bộ tinh thần thân thể. Làm xong đây hết thảy, Cổ Cương Thánh Tử mới chậm rãi đưa cánh tay thả xuống, quay người nhìn về phía sau lưng cái kia ba tên tinh không bảo người thần bí, trong cổ họng phát ra cổ quái tiếng nói. Lời hắn nói không giống như là tiên vân giới ngôn ngữ, lại càng không giống như là nhân loại có thể phát ra âm thanh. Ba tên tinh không bảo người thần bí lại là có thể biết rõ Cổ Cương Thánh Tử trong lời nói hàm nghĩa. Một người cầm đầu nhẹ nhàng đem che đậy khuôn mặt tinh không bảo mũ trùm tiết lộ ra một tấm chỉ còn dư hé mở mặt người khuôn mặt. Hắn mặt khác hé mở khuôn mặt, đã hoàn toàn hóa làm trong suốt hình lưu ly năng lượng thể, ngay cả huyết nhục cũng không nhìn thấy. Còn sót lại con mắt kia, cùng Cổ Cương Thánh Tử hai mắt liếc nhau, lãnh đạm tiếng nói đáp lại nói, bây giờ nói những thứ này thật là còn sớm, chúng ta tự sẽ hạ giới nhìn qua. Nếu thật là Tế Nguyệt thần hồn, yêu cầu của ngươi, chúng ta sẽ truyền đạt cho địa chủ. Nói đi, hắn cùng với bên cạnh thân hai tên đồng bạn nhìn nhau, sau đó cùng nhau bước vào trong giới môn. Nhắc tới cũng kỳ, bây giờ giới môn rõ ràng không thể cho phép Tạo Huyền chân nhân tiến vào. Có thể ba tên tinh không bảo người thần bí bước vào giới môn một cái chớp mắt, giới môn lại không có một chút xíu phản ứng, bởi vì bọn họ cơ thể tại tiếp xúc giới môn một cái chớp mắt, giống như là tinh quang tán đi, phân biệt hướng về Vu Thần Điện, tinh không tế đàn không gian, phá nhạc núi cái kia ba bộ bị Cổ Cương Thánh Tử đánh thức tinh thần thân thể rơi xuống. Chương 597, Thương Ngô phái chi kiếp 2, chương 597, Thương Ngô phái chi kiếp, 2, thứ nhất mở mắt là Vu Thần Điện tinh không trên tế đàn người thần bí. Hắn đưa mắt nhìn phía Vu Đông phương hướng, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất ở trên hư không. Thứ hai cái mở mắt là Phá Nhạc núi cái kia tinh không trên tế đàn tinh thần thân thể. Hắn là cách Thương Ngô phái gần nhất, cước bộ đạp mạnh đã chiếm được Thương Ngô phái trước sân môn. Chỉ là cái cuối cùng tinh thần thân thể thức tỉnh đụng phải ngoài ý muốn, làm hắn ở mảnh này không gian ánh sao bao trùm phía dưới, mở ra hai mắt lúc, đang muốn rời đi nơi đầy không gian. Bước cước bộ đột nhiên một trận, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, khóe miệng chứa ra linh ý, lập tức một đôi lãnh đạm mắt nhìn hướng về phía thiên cung. Chỉ thấy tinh hà treo lủng lẳng thiên không chi đỉnh. Hoa lạc, một gốc già dặn của một cành cây xé nát không gian bích trướng, đột ngột tiến nhập cái không gian này. Cành cây phía trên, từng cái dây leo treo lủng lẳng, biên chế ra ghế mây hình thái. Đầu đầy tóc xanh nữ tử ngồi tại ghế mây phía trên, cặp kia màu xanh biết con ngươi hàm chứa quần quần lãnh túc sắc ý, cùng người thần bí hai mắt ngưng thị lại với nhau. Ghế mây phía trên, nữ tử hai chân thon dài đàn sen vào nhau, đem cái kia một thân luyện chuyển dáng người phát họa đi ra, 3000 thanh sắc tại trong tinh quang phiêu đãng, lộ ra nàng cái kia phong hoa tuyệt đại dung mạo. Ngươi cho rằng ngươi ở lại đây trong không gian thủ đoạn, bản chân nhân không biết sao? Nữ tử lạnh lùng mở miệng, thon dài chậm rãi từ trên ghế dài đứng dậy. Đó là cố ý lưu tại nơi này, chính là vì chờ đợi ngươi xuất hiện. Ta biết, ngươi sẽ trở lại. Nói, nữ tử trên thân thể phóng ra sinh cơ rồi rảo mênh mông ý chí. Toàn bộ không gian cô quạng đại địa chịu đến ý chí đó ảnh hưởng, điên cuồng phát sinh ra đến không hết cỏ cây, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh sinh cơ rồi rảo mãng hoang thế giới. Nữ tử giống như là thế giới này chủ thể, nhìn xuống phía dưới tinh không bảo. Ta đợi ngươi một vạn năm. Thanh Thương Điện phía trước, Thương Ngô phái tất cả trưởng sinh ngoại trừ đại bàng bên ngoài toàn bộ đến đông đủ. Hoàng phủ anh, Đông Tiên, Khổng Dao, Hoàng phủ Ngũ Cẩn Thượng Quan Vũ Chu Lưu rõ ràng, đỉnh một khắc. Bọn hắn 7 người phân biệt đứng tại đài ngắm trăng 7 cái phương hướng. Bọn hắn vị trí đứng đều có tương tự với trận pháp đồ án đường vân hiện lên. Cái này đài ngắm trăng chính là cái kia thông vũ đại trận hải tâm, mà dưới chân bọn hắn chiếm đoạt vị trí chính là trận nhãn kia chỗ. Tại Thương Ngô phái 7 đại trưởng sinh liên tục không ngừng thần hồn quan chú, thông vũ đại trận uy lực được đề thăng đến có thể chống tự tạo huyền trình độ. Nhưng Khổng Dao cùng một đám trưởng sinh sắc mặt cũng không có bởi vì thông vũ đại trận tồn tại mà có chút buông lỏng. Khổng Dao lúc này đang ngửa đầu sọ, nóng nhìn bầu trời đêm. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thông vũ đại trận trận pháp che chắn bên ngoài, cái kia nguyên bản đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón trên không, lúc này chậm rãi lóe ra đầy trời tinh thần. Tinh hà sáng chói trung ương, hai cặp lạnh lùng song đồng như thế cự nhân quan sát đại địa, ngắm nhìn Thương Ngô phái. Để cho Khổng Dao biểu lộ ngưng trọng là, ở đó tinh quang sáng chói nhất trong ánh sáng ương, có hai thân ảnh đứng ở trong đó. Quân quân tạo huyền ý chí, như hồng thủy từng lớp từ hai người trong thân thể bộc phát. Thương Vũ đại trận trận pháp che chắn, ở đó tạo huyền ý chí phía dưới, dồn dập lấp loé tia sáng, dẫn tới Thương Ngô phái sơn môn đều phải đang lay động. Vào giờ phút này Thương Ngô phái giống như là đứng ở bên mông hồng thủy trung ương ngoan thạch, tùy thời có khả năng bị cái kia dòng lũ cuốn theo mà đi. Hai cái tạo huyền, Khổng Dao trầm thấp mở miệng, ngữ khí ngưng trọng mang theo chút kinh ngạc. Bởi vì hai cái này tạo huyền tồn tại, nhìn thế nào cũng không giống là hóa thân, càng giống là thực sự tạo huyền chân nhân đích thân tới. Cái kia giới môn không phải còn chưa mở ra sao? Cái này cũng là hoàng phủ anh đám người nghi hoặc. Thương Minh giới tạo huyền đều vào không được, hết lần này tới lần khác để cho hai cái này tạo huyền chân nhân tiến vào. Bất quá sự tình đã phát sinh, cũng không phải tính toán điều này thời điểm. Khổng Dao chúc Vi Chi đồng đảo qua cái kia hai cái tạo huyền thân ảnh, thấy rõ ràng trên người hai người khoác lên tinh không bảo sau, lúc này hiểu rồi thân phận của bọn hắn. Tinh không bảo thế lực, phá diệt Tây Hoàng Phúc địa kẻ cầm đầu một trong, cũng là Thương Ngô phái lần này tiếp số nơi phát ra. Về phần bọn hắn vì sao lại đối với Thương Ngô phái ra tay với mình, Khổng Dao cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, chính mình cùng cái này tinh không bảo thế lực nhân quả là xấu nhất. Du Tiên Kỳ, Tây Hoàng Phúc địa, Thanh Hồ Phúc địa tinh không tế đàn, còn có Vu Thần trước điện chiến. Tiếp số này đến, chính là mọi loại nhân quả đàn vào kết quả. Thương Ngô phái những người khác mặc dù không biết bí ẩn trong đó, nhưng tinh không bảo tồn tại tất cả mọi người là đã giao thủ. Tất cả mọi người biết rõ, Thương Ngô phái khi xưa Du Tiên Kỳ đường chủ chính là bị nhóm người này làm hại. Hoàng phủ Ngũ Cần bọn người ánh mắt ở giữa, từng cái một đều nổi lên tức giận. Hoàng phủ anh cấp tốc hạ lệnh, tỉnh táo phát ra chỉ lệnh. Cần liên hệ mẫu thân ngươi, để cho nàng thống chi thiên thể, thỉnh vãng sinh chân nhân đến rút. Thương Ngô phái đệ tử đều lui vào riêng phần mình đạo phủ, đừng đi ra, Thương Vũ đại trận tạm thời còn có thể ngăn chặn bọn hắn. Tại vãng sinh chân nhân không có tới phía trước, cố thủ trận pháp liền có thể. Lôi tôn là tạo huyền không giả, nhưng đối diện khoảng chừng hai cái. Hoàng phủ anh không dám kinh thường, cố thủ không ra là ổn thỏa nhất an bài. Hoàng phủ Ngũ Cần tuân lệnh, đã bắt đầu thi triển bí pháp, cầm cùng thiên thể trấn quốc pháp khí có liên hệ lệnh bài, bằng vào nhân hoàng huyết trưởng sinh sau tính đặc thủ, cùng ở xa ngoài trăm vạn dặm tinh công chúa liên hệ. Cuối cùng, Khổng Dao nhìn mình sư tôn ngữ khí dừng một chút, mắt nhìn với mình. Ánh mắt vẹn vẹn chỉ là chạm đến phút chốc, lại phân biệt nhìn về phía Hoàng phủ Ngũ Cần cùng Thượng Quan Vũ Chu. Sau đó trong đầu hắn vang lên Hoàng phủ anh ngưng trọng truyền âm. Thanh Thương Điện trong thư phòng, có vi sư chuẩn bị xong truyền tống trận, thông hướng đại hoang. Vốn là tới ứng đối Thương Minh giới nguy hiểm, bây giờ cũng coi như dùng tới. Cần có cái kia tiên khí lệnh bài, có thể chạy đi, ngươi không cần lo nghĩ. Thương Vũ đại trận vừa vỡ, ngươi liền dẫn mưa thuyền kích hoạt truyền tống trận rời đi Vũ Đông. Trừ phi nghe được trận chiến này thắng lớn tin tức truyền ra, bằng không vĩnh viễn không cần trở về Vũ Đông, đi nương nhờ thiên tể, vì ta Thương Ngô phái lưu lại hỏa chủng. Nghe Hoàng phủ anh ngữ khí, rõ ràng đối với lần này hai đại tạo huyền xuất hiện, không có lực lượng, thậm chí có để cho Khổng Dao, Hoàng phủ Ngũ Cẩn Thượng Quan Vũ Chu cái này ba cái, đại biểu Thương Ngô phái tương lai đệ tử rời đi, Vu Đông đi nương nhờ dự định tiên tệ. Dù là vì hắn đi một chút tốt, tốt xấu cho Thương Ngô phái lưu lại trọng trọn. Khổng Giao cũng có thể biết rõ Hoàng phủ anh phòng ngựa chú đáo. Tạo Huyền quá cường đại đến trường sinh, cho dù là trường sinh đỉnh phong đều khó có khả năng đối bọn hắn tạo thành mảy may uy hiếp trình độ. Cho dù là bọn hắn bảy cái trường sinh cùng tiến lên, đều khó có khả năng có lo lắng. Hơn nữa Hoàng phủ anh từ đầu đến cuối đều không nhắc tới đến chính mình, còn có Đông Tiên bọn người, đã có muốn tử thủ Thương Ngô phái ý nghĩ. Cho nên Khổng Giao cũng không hỏi nhiều, chọc chọc gật đầu một cái. Cái kia quả quyết bộ dáng, lấy được Hoàng phủ anh từ trong thâm tâm chắc chắn, cái này cũng là vì cái gì hắn chỉ giao phó Khổng Giao nguyên nhân. Nói xong, Hoàng phủ anh ngữ khí dừng một chút, nhìn về phía Khổng Giao ánh mắt mang tới ít có ôn hòa. Ba người các ngươi, liền đến ngươi ổn trọng nhất, cần cùng mưa thuyền tính tình quá mau, về sau nhìn nhiều lấy bọn hắn điểm. Khổng Giao thần sắc mang tới phức tạp. Hoàng phủ anh bật như thế nào gian xảo xảo trá, thời khắc mấu chốt, lúc nào cũng đáng tin nhất cái kia. Bất quá Khổng Giao thật có ý nghĩ của mình. Ánh mắt của hắn tại Đông Tiên chờ các vị trưởng sinh đỉnh đầu từng cái đảo qua, đến giờ khắc này, đỉnh đầu bọn họ khí vận vẫn không có biến hóa. Ngược lại là chính mình khí vận, cái kia bị lấp đầy đỏ thắm bộ phận cơ hồ muốn bốc cháy. Bọn chúng rõ ràng là hướng về phía ta tới a, sư tôn. Khổng Giao trong con mắt phản chiếu lấy chính mình khí vận thiêu đốt lên nhân quả, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, cầu vẽ tháng, chương 598, cực điểm thăng hoa, 1, chương 598, cực điểm thăng hoa, 1, tại Hoàng phủ anh giao đãi Khổng Giao cái kia trong thư phòng truyền tông trận liên quan hạng mục công việc thời điểm. Thông u đại trận bên ngoài dị biến nảy sinh. Đã thấy cái kia hai đạo tinh không bảo tạo huyền chi một, hướng phía trước bước ra một bước, ẩn sâu tại rộng lớn áo bào trong ống tay áo bàn tay nâng lên, hướng về ngôi sao trên trời nắm chặt. Ông, tinh thần phảng phất tại giờ khắc này rơi xuống. Vô tận tinh quang hóa thành một đầu sáng chói ngân hà từ thiên khung buông xuống, ở đó tạo huyền trong tay hóa thành một đầu hành quán mấy trăm dặm tinh quang trường tiên. Không tốt. Một màn này bị trong trận Khổng Giao cùng khác sáu tên trưởng sinh thấy, trong lòng đều là ngưng lại, tiếp đó điên cuồng thôi động riêng phần mình thần hồn, hướng về dưới chân đại trận trận nhãn quán chú sức mạnh. Thông u đại trận hào quang đại thịnh. Cái kia tạo huyền cầm tinh hà trường tiên cũng tại lúc này bị hắn hời hợt bung ra, đập hướng về phía thông vũ đại trận che chắn bên trên. Vô tận tinh thần hóa thành mưa sao băng rơi vào trận pháp che chắn bên trên. Rầm rầm rầm. Trong Thương Ngô phái, đất rung núi chuyển. Đại địa tại hai cỗ sức mạnh phía dưới xé rách ra kinh khủng khe rãnh. Khe rãnh lại tại sức mạnh không ngừng hủy hoại phía dưới hóa thành hẻm núi, đem ngoại môn vài tòa dãy núi đều thôn vệ ở trong đó. Khổng Giao xem như trận nhãn tọa trấn giả một trong, tại tinh hà kia rơi xuống ngay mắt, có thể tinh tường cảm thấy chính mình Tế Nguyệt thần hồn đã nhận lấy áp lực lớn. Mỗi một quả lưu tinh sức mạnh đánh về phía thông vũ đại trận lúc, giống như là đánh vào hắn thần hồn phía trên, cơ thể của Khổng Giao liên tục run rẩy, ngay cả sắc mặt đều đỏ lên. Đây chính là tạo huyền. Khổng Giao gắng gượng đứng thẳng cơ thể, dư quang quét về phía trận nhãn khu vực những người khác. Tình huống của bọn hắn so với Khổng Giao cũng không khá hơn chút nào. Tu vi thấp nhất Lưu rõ ràng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa từ trận nhãn trô rơi xuống. Đình Ngôn khắc một thân xương cốt lốt buốt vang rội, làn da đều tại dưới máu. Thượng Quan Vũ Chu cơ thể của Hoàng phủ Ngũ Cần đều chịu một đoạn, cái eo đều bị tinh hà truyền lại đến trận nhãn sức mạnh đè còn một chút. Hoàng phủ Anh cùng Đông Tiên cũng riêng phần mình thân hình lay động. Một màn này, thấy Khổng Giao sầm mặt lại. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ một cú đánh, cái này thông vũ đại trận có thể ngăn cản tạo huyền không giả, thế nhưng ngăn không được bao lâu. Ý nghĩ vừa mới lên, cái kia hai đại tinh không tạo huyền bên trong, không có xuất thủ người kia cũng bắt đầu ngưng kết tinh không chi lực. Đã thấy bàn tay hắn lăng không nắm chặt, một thanh tinh thần hóa thành lợi kiếm đã bị hắn nắm ở trong tay. Dưới sự thôi thúc của hắn, tinh thần kiếm đón gió mà trường, trong khoảnh khắc liền trở nên hóa đến cùng thiên địa cùng cao độ cao. Kinh thiên lưỡi kiếm hướng về thông vũ đại trận che chắn chém xuống. Hai cái tạo huyền cùng lúc ra tay. Cái này thông vũ đại trận nơi nào chống đỡ được? Đi. Đông Tiên lúc này cũng truyền âm hướng về phía Khổng Giao, ánh mắt ra hiệu hắn mang theo Thượng Quan Vũ Chu rời đi trước. Khổng Giao không có ở cái này thiên hà kiếm tiên trên mặt nhìn thấy chút nào sợ hãi, nhưng hai chân hắn chính xác không có động, bởi vì hắn trúc vi chi đồng, liếc về cấm địa lóe ra một đoàn tử sắc lưu quang. Hắn lúc này duỗi ra ngón tay, chỉ thông vũ đại trận bình phong che chở khu vực biên giới, hướng về chính mình sư tôn bọn người nói, nhìn nơi nào. Bảy đại trưởng sinh ánh mắt tức thì ngưng kết tại cái kia khu vực. Chỉ thấy một đạo thiếu niên dáng người đang ngang nhiên đứng ở hư không, trong tay chuôi này lập lòe hắc mang trường thương, bây giờ bị hắn nâng cao dựng lên, chém dụng hướng về phía trước mặt không gian. Lôi Tôn, chính là Lôi Tôn, hắn tại thời khắc mấu chốt từ trong cấm địa đi ra, hướng về phía hai vị kia tinh không bảo tạo huyền ra tay rồi. Hoa Lạc, một đầu cực lớn vết nứt không gian bị trường thương xé mở, bị trở thành thủ đoạn phòng ngự, chắn ngôi sao kia cự kiếm trước mặt. Phía trước Lôi Tôn liền dùng cái kia chuẩn tiên khí trường thương cùng Lục Nhâm chân nhân giao chiến lúc, dùng ra qua một chiêu này. Rõ ràng, chuôi này Lôi đỉnh trường thương bản thân đặc tính là nhằm vào hư không. Chôi này tinh thần cự kiếm cuối cùng bị cái kia hư không khe hở thôn vệ, ngay cả bọt nước cũng không có tóe lên, bị biến mất ở không giới hạn trống rỗng bên trong hư không. Không đợi Khổng Giao bọn người vì thế lớn tiếng khen hay, tạo huyền giao thủ vừa mới bắt đầu, cái kia hướng về thông vũ đại trận bổ ra một kiếm kia tinh không bảo sau lưng tạo huyền vô thanh vô tức xé mở một đầu vết nước không gian. Cái kia chém về phía thông vũ đại trận tinh không đại kiếm từ trong vết nước không gian chém ra, bổ về phía chính hắn. Làm kinh thiên cự kiếm chém dụng, chấn động đến mức Thương Ngô phái bên ngoài một mảnh kia liên miên trăm dặm lâu vũ trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Không có bắt được thông vũ đại trận bảo vệ đại địa, trực tiếp bị gọt đi mấy chục trượng. Khổng Giao khẩn trương nhìn xem cái kia bị Lôi Tôn dùng Lôi đỉnh trường thương thủ đoạn chém ngược hướng tên kia tinh không bảo tạo huyền. hy vọng lôi tôn cái này xuất kỳ bất ý nhất kích năng tiến công. Đáng tiếc không như mong muốn, trôi này tinh thần cự kiếm nhất kiếm thanh thế lớn như vậy, lúc rơi vào cái kia tinh không bảo tạo huyền trên thân thể, tức thì biến hóa làm tinh quang tán đi. Trung quy là không có ở trên người hắn lưu lại chút nào thương thế. Tên kia bị lôi tôn công kích tạo huyền ngược lại là hơi hơi đem tinh không bảo che giấu khuôn mặt nâng lên, lộ ra một tấm đẹp lạnh lùng nữ tử khuôn mặt. Nàng cách không hướng về phía lôi tôn nở nụ cười, lập tức giành trước đó hư không khe hở không có khép kín, một bước bước vào lôi tôn xé ra vết nứt không gian bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng theo lôi tôn trước mặt không có hoàn toàn khôi phục khe hở, đã xuất hiện ở Thương Ngô phái nội môn, đứng ở lôi tôn trước mặt. Và anh, trong khoảnh khắc, tạo huyền ý chí tại Thông Vũ đại trận bên trong bộc phát, tràn ngập Thương Ngô phái mỗi một cái xó xỉnh. Không tốt. Không giao mấy người cũng tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia tạo huyền thế mà cứ như vậy lợi dụng lôi tôn phá vỡ đường hầm hư không, tiến nhập Thương Ngô phái nội bộ. Đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Lôi tôn trên mặt không có bối rối chút nào, giống như là đã sớm liệu đến một màn này phát sinh. Hắn một đôi con mắt màu tím nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên trước mặt tinh không bảo tạo huyền, thân hình chậm rãi lui lại, dung nhập sau lưng hư không. Cái kia một cái tiến vào Thương Ngô phái tạo huyền vốn không muốn truy kích, ngẩng đầu liền nhìn phía chủ phòng, trong con mắt mang theo giống như tinh thần trùng sáng, chính xác tại thanh thương trước điện trên đài ngắm trăng, phong tỏa khổng giao thân ảnh. Chương 598, cực điểm thăng hoa 2, chương 598, cực điểm thăng hoa 2, cũng may khổng giao kịp thời cúi đầu, không có đi nên đón cặp mắt kia quang. Bất quá tạo huyền ý chí, không giữ lại chút nào đặt ở trên thân thể hắn, chấn động đến mức hắn lỗ chân lông đều chảy ra vết máu. Khổng giao chịu này trọng thương, lúc này điều động bị ngạn thần thông, chưa ở đó tạo huyền ý chí phía dưới không ngừng vỡ nát nhục thân. Thần tình trên mặt kinh nghi bất định thầm nghĩ, người này thực lực, so Lục Nhâm so Phi Thận chân nhân đều mạnh hơn một đoạn. Đây cũng không phải là cách tinh môn, mà là thật sự xuất hiện ở trước mắt tạo huyền. Chỉ là cái kia một cỗ ý chí, liền có thể để cho khổng giao trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Cũng may là thời khắc mấu chốt, lôi tôn biến mất vị trí, nô ra một tấm lôi đỉnh ngừng tụ cự thủ, một tay lấy tinh không bảo tạo huyền lập thân không gian bao trùm, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo vào hư không. Từ xuất thủ một khắc kia trở đi, lôi tổ đã sớm suy nghĩ xong làm như thế nào hành động. Lấy một chọi hai, phần thắng không lớn, chỉ có thể dụ một người vào trận. Đồng thời hắn lại không muốn tại trong Thương Ngô phái cùng cái này tạo huyền bị chiến, bởi vì liền xem như thắng, Thương Ngô phái đều biết bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên hắn lựa chọn hư không xem như chiến trường. Đến nỗi bị kia tạo huyền, cũng căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy thoát khỏi cùng là tạo huyền lôi tôn, đối với khổng giao bọn người ra tay. Bởi vậy, chiến đấu bị lôi tôn chia cắt, chỉ còn lại một cái tinh không bảo tạo huyền, còn tại Thông Vũ đại trận bên ngoài. Nhìn như Thương Ngô phái một phương áp lực nhỏ rất nhiều, nhưng dù là chỉ còn dư một người, Thương Vũ đại trận chống cự vẫn còn có chút phí sức. Bởi vì lần này đến đây tinh không bảo tạo huyền, xa xa so khổng giao tao ngộ qua Phi Thận cùng Lục Nhâm càng thêm cường đại. Ầm ầm, lại là một đầu tinh hà trường tiên rơi xuống, đánh vào Thông Vũ phía trên đại trận. Phốc phốc. Lần này ngay cả đỉnh luôn khắc cùng thượng quan vũ trụ đều cùng nhau phun máu. Ken két. Thông Vũ đại trận che chắn bên trên bắt đầu hiện lên vết rạn, mắt thấy cái này Thông Vũ đại trận liền muốn không chịu nổi. Ngươi còn chờ cái gì, đi. Hoàng phủ anh lạnh lùng tiếng nói truyền vào khổng giao trong tai, để cho hắn mang theo thượng quan vũ trụ rời đi. Cơ thể của khổng giao không hề động, ngược lại là quay đầu, con mắt đón nhận hoàng phủ anh nhìn chăm chú, than nhẹ một tiếng lắc đầu. Lập tức tại hoàng phủ ngũ cần đông tiên đám người chăm chú, khổng giao bay lên không. Hoàng phủ anh còn tưởng rằng hắn sẽ hướng về thư phòng bày ra truyền tống trận kia đi, ai biết cơ thể của khổng giao trong hư không nhất chuyển, thế mà trực tiếp hướng về đỉnh đầu Thông Vũ đại trận mà đi. Nhìn hắn tư thế kia, dường như là muốn ra Thông Vũ đại trận. Tiểu tử thúi, ngươi điên rồi phải không? Một mực bị hoàng phủ anh cho rằng là sau trong hàng đệ tử đời thứ nhất, ổn trọng nhất khổng giao, làm ra lần này quái dị hành vi, để cho hoàng phủ anh âm thanh hiếm thấy mang tới gấp rút. Đinh ngôn khắc vừa mới phun ra một búng máu, sắc mặt còn có chút hề hoại, thấy được khổng giao cái kia cử động quái dị, cũng liền xuất liên tục âm thanh hô, khổng huynh, ngươi làm gì? Khổng sư đệ, ngươi không muốn sống nữa. Thượng quan vũ chu đồng dạng bị dọa đến sắc mặt biến đổi lớn. Hoàng phủ ngũ cần đông tiên, lưu rõ ràng mặc dù không nói gì, trên mặt mang hoang mang cùng kinh ngạc, không thể so với lên tiếng mấy người thiếu. Khổng giao không có bởi vì đám người quát lớn quay người, hắn quay đầu nhìn xem thanh thương điện đài ngắm trăng phía trước mấy người thân ảnh càng ngày càng xa, ung dung thở dài, đi cũng vô dụng, bọn hắn chính là hướng về phía ta tới nhà. Tạo huyền ý chi đã đem ta khóa chặt, chạy đến chân trời góc biển cũng là vô dụng. Lúc này, khổng giao đã tới Thông Vũ đại trận đỉnh chót biên giới, lập tức ngẩng đầu, cách trận pháp che chắn, đưa mắt phong tỏa cái kia đứng ở thiên khung đỉnh tinh không tạo huyền. Hắn không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, chỉ là nhìn xem lồng ngực hắn phía dưới, hoàn toàn bị tinh không bảo bao trùm thân thể. Nhìn đến đây, khổng giao yên lặng thầm nghĩ, ta chỉ có một con đường chết, Thương Ngô phái chi kiếp có thể giải. Vị kia tạo huyền đã sớm chú ý tới khổng giao, hoặc có lẽ là tại công kích Thông Vũ đại trận phía trước, ý chí của hắn liền như có như không phong tỏa khổng giao. Tại khổng giao gần sát Thông Vũ đại trận trận pháp che chắn lúc, vị kia tạo huyền nhẹ nhàng đem che quất dung mạo mình tinh không bảo mũ trùm gỡ xuống, lộ ra chỉ còn dư hé mở vết đục lạnh nhạt nam tử trung niên khuôn mặt. Trong mắt của hắn giống như tinh hải, phản chiếu lấy khổng giao dáng người, quên xuyên qua khổng giao thần hồn. Cái kia tại trong cơ thể chìm nổi Tế Nguyệt thần hồn, không chỗ che thân. Quả thật là Tế Nguyệt thần hồn. Nam tử nhàn nhạt lẩm bẩm một tiếng, lập tức bàn tay hướng về trước mặt Thông Vũ đại trận lăng không nắm chặt. Thông Vũ đại trận chịu đến hắn liên tiếp công kích, sớm đã đến cực hạn, nhất là khổng giao lại rời đi trận nhãn, duy trì trận pháp lục đại trưởng sinh cũng phần lớn mang thương. Bởi vậy, Thông Vũ đại trận tại hắn dưới một kích này, ở bang phá toái ra một cái lỗ thủng to lớn. Tới gần Thông Vũ đại trận trận pháp bình phong che chở khổng giao thân ảnh, không giữ lại chút nào bại lộ ở cái kia tinh không tạo huyền trước mặt. Đã mất đi thông u đại trận ngăn cách, tạo huyền ý chí như thủy triều tuôn hướng Khổng Giao. Hắn cảm giác chính mình thân hãm vào vòng xoáy bên trong, lục thân không chỉ có thừa nhận áp lực thật lớn, số liền nhau xưng là thiên kiếp thần hồn, tế nguyệt thần hồn, đều ở đây một khắc bị cái kia tạo huyền ý chí trấn áp. Hắn là tạo huyền trung kỳ, vẫn là hậu kỳ. Khổng Giao ngược lại là bình tĩnh, nhận định chính mình hôm nay phải chết hắn, thậm chí bắt đầu suy đoán trước mắt vị này tinh không bảo tạo huyền cảnh giới. Hoàn toàn không để ý thân thể của mình, đang bị tạo huyền ý chí cuốn lấy, bị cái kia tinh không bảo tạo huyền từ trong trận pháp chậm rãi câu đi ra. Người trong cuộc đạm nhiên, đó là bởi vì hắn biết mình không chết được. Thương Ngô phái những người khác tất cả cái sắc mặt kinh biến. Nhất là Thượng quan Vũ Chu cùng Hoàng phủ Ngũ Cần thấy được Khổng Giao bị tạo huyền bắt, hai người theo bản năng liền muốn phóng đi ra. Quả thật bị Hoàng phủ Anh cùng Đông Tiên chắn trước mặt. Trở về. Hoàng phủ Anh, Đông Tiên nghiêm nghị quát lớn. Hoàng phủ Ngũ Cần đang muốn nói chuyện, bị Hoàng phủ Anh ít có nghiêm khắc tiếng nói ngăn lại, các ngươi vừa đi, ai tới duy trì thông ngũ đại trận, toàn bộ Thương Ngô phái đều phải bởi vì các ngươi tùy hứng chôn. Đó cũng không phải đe dọa. Thông ngũ đại trận bảy cái trận nhãn, vốn là cần bảy vị trưởng sinh tới duy trì. Đã mất đi Khổng Giao, đã là khó mà ngăn cản tạo huyền. Chương 598, chương 598, Hoàng phủ Ngũ Cần cùng Thượng quan Vũ Chu lại đi, toàn bộ Thương Ngô phái đều muốn bị xóa đi. Hơn nữa Hoàng phủ Anh thông qua vừa mới tạo huyền động tác, cũng hiểu rồi Khổng Giao ý nghĩ. Cái kia tinh không bảo rõ ràng là hướng về phía Khổng Giao tới. Khổng Giao tiểu tử kia cũng đã nhìn ra, sở dĩ chủ động đi ra ngoài để cho Hoàng phủ Anh tại Thương Ngô phái cùng Khổng Giao ở giữa làm lựa chọn, Hoàng phủ Anh cho dù là đau thấu tim gan, cho dù là Thương Ngô phái sẽ vì này mất đi một cái khả năng có tạo huyền tư chất thiên tiêu. Hắn cũng biết không chút do dự lựa chọn Thương Ngô phái dù là người kia là đệ tử của hắn. Hoàng phủ Anh lời này quả nhiên hữu dụng. Thượng quan Vũ Chu tại chỗ đứng thẳng người, chỉ có thể lấy phẫn uất gầm thét để phát tiết chính mình phẫn nộ trong lòng. Hoàng phủ Ngũ Cần hàm răng đem bờ môi đều cắn nát. Hai người vẫn không có còn dám xê dịch một bước, ngược lại là túi đầu không nói về tới thuộc về mình trận nhãn vị trí. Ông, tại sáu người hợp lực thôi động phía dưới, Thương Ngô đại trận bị cái kia tạo huyền đánh nát khe, một lần nữa được chữa trị. Đen như mực trận pháp che chắn, đem Thương Ngô phái một lần nữa thủ hộ ở bên trong. Cùng trong lúc nhất thời, Hoàng phủ Anh sử dụng cái kia từ Ngọc đỉnh môn nơi đó tịch thu được phiên thiên ấn. Sáu tiên trưởng sinh cùng nhau hướng về phiên thiên ấn quán chú linh lực. Một khi Thông Ngũ đại trận lại phá, liền dùng cái này phiên thiên ấn làm sau cùng chống cự. Cùng lúc đó, Khổng Giao đã bị cái kia tinh không bảo tạo huyền câu đến trước mặt hắn. Hai người cách biệt bất quá một trượng. Khoảng cách gần như vậy, để cho Khổng Giao thấy rõ ràng cái kia tạo huyền tinh không bảo thượng lưu chuyển ánh tinh quang, cùng với cái kia trương băng lãnh phải không có cảm tình một nửa trung niên khuôn mặt. Hắn một nửa khác khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành màu lưu ly, không có nửa điểm huyết đục. Khổng Giao trên dưới dò xét một vòng sau, rất nhanh phát hiện dị thường. Trên người hắn tinh không bảo cùng vu thần trong điện đi ra những người kia không giống nhau. Cùng Tây Hoàng trong phúc địa cái kia tinh không bảo quái vật cũng không giống nhau. Cái này tạo huyền trên người tinh không bảo càng thêm trắng sáng một chút, đó là bởi vì màu đen tinh không bảo bên trong lóe lên tinh quang muốn càng mạnh hơn. Khổng Giao ngắm nghĩa trước mặt vị này tạo huyền lúc, hắn cái kia linh hoạt kỳ ảo phải không có phương hướng tiếng nói bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang vọng, ngươi thật giống như không sợ. Không sợ. Khổng Giao trở về lấy hắn một nụ cười sáng lạ. Ngay tại hai chữ rơi xuống ngay mắt, Khổng Giao nụ cười trên mặt cấp tốc tiêu thất còn vì lãnh túc chi sắc, trong mắt hàm chứa sôi trào sắc cơ. Cùng trong lúc nhất thời, đinh, một tiếng nhẹ nhàng tiếng chuông lấy Khổng Giao đứng trong hư không vang lên. Âm thanh sau đó, Khổng Giao cái kia nguyên bản bị tạo huyền ý chí trói buộc thân thể, thế mà tránh thoát ra. Chính là cái kia chuẩn tiên khí chấn hồn linh âm thanh. Mượn nhờ món kia cực phẩm chuẩn tiên khí uy năng, Khổng Giao thoát khỏi trước mắt vị này tạo huyền khống chế. Theo bàn tay hàn lăng không nắm chặt, một thanh tam xoa kích bị nắm vào tay. Khoảng cách gần như vậy, Khổng Giao không chút do dự hướng về cái kia tạo huyền bung ra xúc thế đã lâu một kích. Bát phương quy tịch. Trong mắt sát ý sôi trào, Khổng Giao trên người kích thế cũng là liên tục tăng lên. Tại vung ra cái kia một kích đồng thời, Tế Nguyệt thần hồn cũng hóa thành một vòng trăng sáng bao trùm toàn thân của hắn, tiên pháp, cổ nguyện âm. Liền xem như biết mình ở trước mắt cái này tạo huyền trước mặt cũng không có mảy may phần thắng. Khổng Giao cũng muốn đánh ra cái này xuất kỳ bất ý nhất kích. Hắn muốn đích thân thử xem, tạo huyền thực lực mạnh bao nhiêu. Khổng Giao chưa từng có giống như ngày hôm nay, mang theo tất tử chỉ ý vung kích. Cái này một kích chi uy, thậm chí vượt qua Khổng Giao dĩ vãng cơ ra tất cả công kích. Sáng trong nguyệt hoa cùng kích thế kêu gọi kết nối với nhau cùng một chỗ, tam xoa kích kích ở giữa, bắn ra vẻ lạnh lùng nguyệt hồ, chém về phía tinh không bảo tạo huyền. Kỳ thực cái kia tinh không bảo tạo huyền Khổng Giao vung kích mấy mắt, liền có thể ra tay đem công kích của hắn đánh gãy, thậm chí trọng thương Khổng Giao. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, để cho trong cơ thể của Khổng Giao sôi trào kích thế đem chính mình bao phủ, thậm chí bình tĩnh nhìn chăm chú lên từ trong tam xoa kích bắn ra tới cái kia một đạo bát phương quy tịch nguyệt hồ. Tạo huyền đứng hư không, đều ở đó một đạo nguyệt hồ phun ra nháy mắt, bị một phân thành hai, nguyệt hồ những nơi đi qua, không gian đều ẩn ẩn bất ổn. Nguyệt hồ uy lực càng là to đến kinh người, đem trên bầu trời, cái kia bao phủ bát phương tấm màn đen đều cắt ra một đầu khe, lộ ra phía chân trời hậu phương, máu đỏ tà dương. Nhất kích như thế, rơi vào cái kia tạo huyền trên thân thể lúc, lại là không có một chút xíu gợn sóng. Khổng Giao trơ mắt nhìn chính mình đánh ra cái này một kích bát phương quy tịch, chui vào thân thể của hắn, giống như là châu đất xuống biển. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Khổng Giao trong mắt kiên quyết chi sắc càng lớn, hắn thúc dục thủ đoạn cuối cùng. Vâng, cái kia một vòng bao trùm Khổng Giao thân thể sáng trong minh nguyệt, trong khoảnh khắc giống như là bốc cháy lên, phun mạnh ra ngọn lửa màu bạc, thiêu đốt thần hồn. Đó là trưởng sinh đại năng liều chết đánh một trận thủ đoạn cuối cùng. ngày đó Lôi Tôn đang rơi xuống sơn mạch thiêu đốt thần hồn, dám lên thiên cùng cái kia Lục Nhâm chân nhân một trận chiến. Mặc dù cuối cùng thất bại, thế nhưng thu được ngắn ngủi, đối mặt tạo huyền cơ hội. Khổng Giao Tế Nguyệt thần hồn chính là thiên giai, bây giờ cực điểm thăng hoa, so Lôi Tôn ngày đó thanh thế còn muốn càng lớn. Hắn cũng muốn mượn nhờ Tế Nguyệt thần hồn thăng hoa, xem tạo huyền rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chỉ thấy cái này một mảnh màu đen thiên khung màn che phía dưới, một vòng trong sáng ngân nguyệt từ Khổng Giao đứng hư không từ từ bay lên. Nó là trong bầu trời đêm quân vương. Màn che bên trong trải rộng tinh thần đều tại cái kia ngân nguyệt dâng lên lúc, không bị khống chế thu liễm tia sáng, giống như thần tử thần phục ở minh dưới ánh trăng. Giữa thiên địa, chỉ có cái kia quần quần hướng về tứ phương chấn động nguyệt hào quang huy. Hùng vĩ ngân nguyệt bên trong trung ương, Khổng Giao toàn thân đều hóa thành ngân sắc, làn da, tóc, thậm chí con mắt cũng giống như ngân đúc. Nay đã đạt đến đỉnh điểm kích thế, giờ khắc này tựa như chọc thủng một loại nào đó gông xiềng. Ở trong thiên địa điên cuồng tùy ý, hóa thành một đầu màu bạc thần long, cầu vẽ tháng, chương 599, tiên. Một, chương 599, tiên. Một, ngân long đỉnh đầu màn đêm, chân đạp cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, hướng về cái kia tinh không bảo chỗ, phát ra một tiếng không thể xâm phạm long âm. Giống. Quần quần nguyệt hoa từ ngân long trong miệng phun ra, hóa thành một đầu cắt ngang bầu trời đêm thất luyện. Ngân long đúng sự thật quân lâm thế gian quân vương. Dáng người như thế, cho dù là ở ngoài mấy ngàn dặm, đều có thể từ trên đường chân trời nhìn thấy. Không nói đến là cách gần như thế trong Thương Ngô phái. Lấy Hoàng phủ anh cầm đầu 6 tên trưởng sinh, tại ngân long quần quần dưới sự uy áp không tự chủ được lui về sau một bước. Bọn hắn kinh hãi tại Khổng Giao bây giờ cường đại, nhưng cũng biết, hắn trước mắt cường đại là dựa vào cái gì đổi lấy. Cho nên mỗi thần sắc bi thương, liền ít có cảm xúc bộc lộ Hoàng phủ anh trong mắt đều hiện lộ ít có bi thương. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người đều biết, một khi thần hồn mất hết, chính là Khổng Giao bỏ mình thời điểm. Cho dù là bây giờ nghĩ dừng tay cũng không kịp. Nhóm lửa thần hồn một khắc kia trở đi, liền đã không có đường rút lui. Khổng Giao sư đệ làm thịt hắn. Thượng quan Vũ Chu lớn tiếng gào thét, trên mặt sớm đã treo đầy nước mắt, tựa hồ lấy loại phương thức này phát tiết trong lòng bi thương cùng phẫn nộ. Hoàng phủ Ngũ Cần con mắt nhưng là gắt gao ngắm nhìn cái kia vô tận ngân quang nở rộ khu vực trung ương. Ngưng thị ở cái kia bây giờ giống như thần linh thiếu niên trên thân. Chân hắn đạp ngân long, dáng người ngang nhiên, chiến ý quần quần bốc lên, hoàn toàn không có bởi vì đối thủ là tạo huyền lộ ra nửa điểm khiếp ý. Khổng Giao bây giờ tiến nhập trạng thái một loại huyền diệu khó giải thích, trong thiên địa quang huy tựa như đều tại hắn cái kia hiện ra ngân mang trong mắt chợt lại. Hắn nhìn thẳng trước mặt tạo huyền sông đồng. Cái kia tạo huyền không thể nhìn thẳng ý chí, tựa như đã không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái kia tử tinh không bảo phía dưới, lộ ra dung mạo nam tử trung niên, trên mặt cũng cuối cùng xuất hiện có chút động dung, lẩm bẩm một tiếng, thiên thế. Nếu là bây giờ Lôi Tôn tại chỗ, chỉ sợ cũng là kinh ngạc liên tục. Bởi vì Khổng Giao cái này một kích, đã dẫn động thiên thế. Tạo huyền chân nhân chân hồn hóa thành thiên địa, tự nhiên có thể dẫn động thiên địa lại thế. Nhưng Khổng Giao bất quá là trưởng sinh bên trong kỳ, nếu như là trưởng sinh đỉnh phong thì cũng thôi đi, hắn bây giờ rõ ràng khoảng cách trưởng sinh hậu kỳ còn kém một chút, liền đã có thể dẫn động thiên thế. Cái này cũng mang ý nghĩa, Khổng Giao tại trong trưởng sinh bên trong kỳ, liền có tạo huyền tư chất. Mà thiên thế từ đâu tới, cũng là bởi vì Khổng Giao sắp cơ ra cái này một kích. Khổng Giao không màng sống chết, bỏ chính mình hết thảy, sinh tử lúc nộ ra cái này một kích. Liên quan tới thiên thế, Khổng Giao cũng không biết trong đó chi tiết, bây giờ hắn trong đôi mắt hình như có ngọn lửa màu bạc thiêu đốt. Hắn chỉ biết là có một kích không nhả ra không thoải mái, tất yếu bung ra. Đó là lúc trước hắn chưa bao giờ lĩnh ngộ được kích thế. Nhập đạo kích. Thiếu niên quang đãng tiếng nói vang vọng tại thiên địa. Khổng Giao một đầu tóc bạc luân vũ, tam xoa kích bị hắn huy động, hướng về trước mặt tạo huyền bung ra. Một đầu kia ở trong thiên địa ngưng tụ ngân long, theo Khổng Giao cái này một kích vũ động, tức thì dung nhập tam xoa kích bên trong. Chỉ có hạ phẩm chú linh trọng khí tam xoa kích, tựa như không chịu nổi cố lực lượng này, tam xoa kích kích thân tại ngân long không có vào nháy mắt, bắt đầu vỡ nát ra vết rách. Chú linh trọng khí bên trong chín đầu dao càng là phát ra gào thống khổ. Ô. Nhưng trong thống khổ lại kẹp ghim khó có thể lý giải được phấn khởi. Giống như Long Tuyển Thanh trước kia cùng Kiều Chi Đồ một trận chiến bên trong bể nát một dạng. Chín đầu dao cũng tại Khổng Giao kích thế thăng hoa một khắc này, nộ được cảnh giới mới. Nếu là nó không chết, thoát khỏi khí linh thân thể, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nó đối mặt là Tạo Huyền, tại Khổng Giao lấy ra nó một khắc này, nó chắc chắn hôm nay không có khả năng còn sống rời đi. Bành! Tam xoa kích trong đó một cái lưỡi kích bởi vì chịu tải không được Khổng Giao kích thế tức thì nổ tung. Sau đó là thứ hai cái lưỡi kích. Bành! Tam xoa kích còn chưa xuống đến cái kia trên thân Tạo Huyền, ba cái lưỡi kích đều đã vỡ nát. Tam xoa kích mặc dù nát, một đầu kia ngân sắc long hồn lại không có phá toái, nó tại tam xoa kích trơ trụi lưỡi kích trừ, ngưng luyện ra một cái màu bạc đầu rồng. Đầu rồng hình như có một loại nào đó linh tính, lạnh lùng nhìn qua cái kia tinh không bảo Tạo Huyền, hướng về trước mặt cái sau đánh tới. Bịch! Một vòng ngân sắc trăng tròn lấp kín ánh mắt chiếu tới toàn bộ thế giới. Thiên địa đều bị ngân sắc quang mang bao phủ. Khổng Giao cùng cái kia Tạo Huyền dáng người cũng bị thôn vệ ở trong đó. Dung chuyển trời đất kích thế, giống như là như gió lốc bao phủ tứ phương. Chấn động đến mức có thể chống cự Tạo Huyền công kích thông ngũ đại trận đều đang điên cuồng run rẩy. Đến nỗi trong Thương Lô phái, vô số song nhìn xem một trận chiến này ánh mắt đều xuống ý thức đóng lại, không dám nhìn thẳng cái này một kích tán phát tia sáng. Không biết qua bao lâu, giữa thiên địa uy về yên tĩnh. Thanh Thương Điện đài ngắm trăng phía trên, Hoàng phủ Ngũ Cần mấy cái trưởng sinh nhao nhao mở ra hai mắt, nhìn về phía chiến trường trung ương, trong mắt mang theo mong đợi. Mặc dù mọi người đều biết, Khổng Giao không có khả năng giết được Tạo Huyền, có thể cái này một kích đã vượt xa khỏi trưởng sinh có thể đủ đánh ra uy lực, chưa hẳn không có khả năng. Kết quả là không chút huyền niệm. Theo giữa sân cuối cùng một tia ngân mang tán đi, đám người đi đầu thấy được cái kia một đạo tinh không bảo Tạo Huyền. dáng người của hắn vẫn như cũ kiên cường tại tinh quang vòng quanh tinh không bảo bên trong. Đối diện với của hắn, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc thiếu niên, miệng mũi đều lại hướng bên ngoài phun trào ra vết máu. Bởi vì thần hồn thiêu đốt nguyên nhân, huyết dịch đang rơi xuống quá trình bên trong đều mang tới ngọn lửa màu bạc. Về phần hắn trong tay tam xoa kích, thì tại trong quá trình này từng khúc đứt đoạn. Tính cả lấy kích bên trong khí linh, đều hôi phi yên diệt. Hô hô hô. Khổng Giao há mồm thở dốc, hắn có thể cảm giác được trên chính mình tế nguyệt thần hồn sinh cơ đang nhanh chóng chôn bụi. Cũng may hắn vốn cũng không có dự định còn sống rời đi, đối với mình không còn sống lâu nữa sự tình, vô ý để ý hắn để ý là đối diện cái kia tinh không bảo tạo huyền. Tại chính mình cái này vừa vào đạo kích phía dưới, thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này sao có thể, cho dù là tạo huyền, cho dù không giết được hắn, cũng không nên một điểm thương đều không để lại đến đây đi. Khổng Giao khỏe miệng nổi lên cổ tâm, không thể không nói, một màn này để cho hắn hiện lên cảm giác bị thất bại. Cái kia tinh không bảo tạo huyền sớm đã thu hồi trong mắt khinh thị, hết sức chăm chú đánh giá lấy Khổng Giao vừa mới cái kia một kích uy lực, không tầm thường, không hổ là Tế Nguyệt thần hồn người sở hữu. Tiếng nói vừa ra, hô, một hồi gió đêm nhẹ thổi mà qua. Chương 599, tiên 2, chương 599, tiên 2, chỉ thấy trước ngực hắn tinh không bảo im lặng phá toái, hóa thành ép phấn, trong hư không chôn bụi. Tinh không bảo bị hủy, lộ ra cái kia tạo huyền chỉ còn lại đồng dạng huyết nhục thân thể. Tại trước ngực hắn vị trí, có một đạo thước dài vết máu. Nguyên lai hắn cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào. Mặc dù vết thương kia đối với tạo huyền tới nói, cùng rơi mất một sợi lông không có khác biệt, rất nhanh liền bị tinh quang khép lại. Có thể Khổng Giao dù sao vẫn là thành công, lấy trưởng sinh cảnh giới, đã thương tạo huyền chân nhân. Tạo huyền trên thân thể, tinh không bảo nổ tung một màn này, cũng bị hoàng phủ anh bọn hắn nhìn thấy, người người trên mặt có khó có thể dùng tin chi sắc. Hắn tổn thương tạo huyền. Lưu rõ ràng mặt mo bởi vì quá mức chấn kinh, đều cơ hồ vặn vẹo đến một khối, lộ ra một tấm đúng sự thật vỏ cây khuôn mặt. Làm một sống vạn năm trở lên có cây chi tinh. Không có người nào so Lưu rõ ràng biết, một màn này có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này nếu là tại linh cơ không có biến động phía trước xuất thế, không muốn biết bị bao nhiêu động thiên phúc địa tranh đoạt. Quả thực là không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, tư chất như thế thiên tiêu, hôm nay đã chú định vẫn lạc, để cho Lưu Song biểu lộ đều lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được cũng tiếc nuối, trời cao đấu kỵ anh tài. Hoàng phủ anh càng là có thất hồn lạc phách chi sắc, đây chính là đệ tử của hắn. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể tạo huyền. Thương Ngô phái hai đại tạo huyền tế xuất, đừng nói là đặt ở tiên vân giới, tại thương minh giới đều đủ để xưng hùng. Hoàng phủ Ngũ cần cùng những người khác chú ý trọng điểm khác biệt. Con mắt của nàng ngắm nhìn cái kia trong hư không không ngừng ho ra máu thiếu niên, vô cùng lực áp ước lấy cảm xúc tiếng nói lẩm bẩm, hắn không được. Khổng Giao đỉnh đầu Tế Nguyệt thần hồn, tại cực điểm thăng hoa sau rốt cuộc phải cháy hết. Thần hồn hóa thành minh nguyệt tạm đạm vô quang, thậm chí vỡ nát ra vết rách. Trong cơ thể của Khổng Giao sinh cơ cũng tại nhanh chóng trôi qua. Đó là hắn tổn thương tới tạo huyền đánh đổi. Khổng Giao đối diện, tinh không bảo tạo huyền chỉ còn lại một cái huyết nhục ánh mắt, nhìn chằm chằm Khổng Giao, nhẹ nhàng mở miệng, ta sẽ không nhường ngươi chết. Khổng Giao cùng tinh không bảo thế lực đánh rồi cũng không chỉ là một lần quan hệ. Hắn vô cùng biết rõ trước mắt cái này tạo huyền ý của lời này. Dù tiên kỳ, còn có vu thần điện cái kia vô số bị tinh không bảo khống chế người, chính là kết quả của mình. Hắn làm sao có thể không nghĩ tới những thứ này? Cho nên cho dù là cái này nhục thân cùng thần hồn tất cả hủy, hắn cũng sẽ không để cho cái này tinh không bảo đem chính mình mang đi. Hắc. Khổng Giao lúc này cười hắc hắc, trong miệng hắn không ngừng có máu tươi tuôn ra, Tế Nguyệt thần hồn sụp đổ, để cho ý hắn thức đều có chút mơ hồ. Bất quá cũng không ảnh hưởng hắn động tác kế tiếp. Chỉ thấy một tấm đùa chú bị hắn từ phía sau chậm rãi lấy ra. Nguyên lai tại vùng gia nhập đạo kích lúc, hắn đã âm thầm vẽ xong đạo này phù lục. Chính là phong quyết phù pháp tấm thứ 2 phù lục, tên là Cấm Bay. Tại tinh không bảo tạo huyền tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Khổng Giao đã kích hoạt lên tấm đùa kia. Ông Cấm Bay tiên phủ chính là Khổng Giao thiêu đốt thần hồn lúc biến hành, đã nắm giữ vô hạn tiếp cận với tạo huyền sức mạnh. Bây giờ bị hắn kích hoạt, phong quyết phù pháp tiên pháp uy năng triển lộ ra chân chính răng nanh. Cấm Bay phù lục sức mạnh trong khoảnh khắc đem toàn bộ hư không phong cấm. Cái kia tinh không bảo tạo huyền con mắt ít có xuất hiện động dung, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình tại không bị khống chế hướng về đại địa rơi xuống mà đi. Tiên pháp, xem như tạo huyền, tên này tinh không bảo tạo huyền lúc này nhận ra Khổng Giao thi triển đạo pháp phẩm giai. Chỉ có tiên pháp mới có thể dưới tình huống cảnh giới chênh lệch to lớn như thế, đối với chính mình chiếu thành ảnh hưởng như vậy. Tạo huyền trong mắt lóe ra quả quyết, vốn còn muốn cho Khổng Giao lưu khẩu khí, hiện tại hắn không định để lại người sống. Chỉ là Khổng Giao nhanh hơn hắn, sớm tại Cấm Bay tiên phủ chấn động xuất lực lượng, đem cái kia tạo huyền kéo vào đại địa tức thì. Hoa lạc. Khổng Giao sau lưng không gian bị xé mở, lộ ra một đạo vừa vặn đủ chứa nạp cơ thể của Khổng Giao thông hành hư không khe. Bên trong hư không, khôi lỗi điểu mạo mạo xuất hiện tại đó. Khổng Giao đã sớm có tất tử chi ý, lấy tính cách của hắn như thế nào có thể không lưu tay? Vì không để chính mình cái này cơ thể cùng thần hồn rơi vào tinh không chạy thực lực trong tay. Rời đi thông u đại trận phía trước, liền âm thầm khống chế mạo mạo trong hư không chờ đợi. Nhìn chuẩn Cấm Bay tiên phủ phát động ngay mắt, Khổng Giao nâng cuối cùng một tia ý thức, nào vào bên trong hư không. Cơ hồ là thân thể của hắn tiến vào hư không khe nháy mắt. Một thanh tinh quang lóe lên trường thương theo cái kia còn chưa kịp khép lại hư không khe đâm vào hư không, quán xuyên cơ thể của Khổng Giao, cùng hắn nhục thân cùng một chỗ xuyên qua, còn có Khổng Giao cái kia sớm đã là dầu hết đèn tắt Tế Nguyệt thần hồn. Bịch, ảm đạm vô quang, tràn đầy vết rách Tế Nguyệt thần hồn giống như là lưu ly đồng dạng tại trong hư không nổ tung. Không, trong Thương Nô phái, mấy cái trưởng sinh mắt thấy một màn này, cùng nhau phát ra bi thương hò hét. Nhất là Hoàng phủ Ngũ Cần cùng Thượng quan Vũ Chu hai người đồng thời ngã xuống đất. Hoàng phủ Ngũ Cần giống như là bị rút sạch cơ thể, hai mắt đều lâm vào trong trống rỗng. Tất cả mọi người đều biết, vốn là sắp chết thân thể Khổng Giao, thần hồn đều bị đánh nát. Liên cuối cùng một tia sinh cơ đều bị cái kia tinh không bảo tồn tại đoạn tuyệt. Đến nỗi Khổng Giao, tại ý thức lâm vào hỗn độn một sát na kia, khóe miệng lại bốc lên một vòng gian kế được như ý cười lạnh. Lấy vẻn vẹn có chính hắn mới có thể nghe được âm thanh, trong đầu thầm nghĩ, vẫn là ta một nước cờ cao. Chương 599, chương 599, theo Khổng Giao thần hồn hóa thành điểm điểm tinh quang nổ tung ở trong hư không. Khôi lỗi điểu mạo mạo xé ra tinh không khe chậm rãi khép lại. Mà cái kia tạo huyền tinh không bảo cho dù đã giải khai cấm bay tiên phủ giam cầm, cũng chung quy là không có đến kịp hư không khe hở khép lại phía trước, tiến vào Khổng Giao chỗ hư không. Nhục thể của hắn đã không chịu nổi sức mạnh hư không ăn mòn, cũng bắt đầu chậm rãi sụp đổ, không cần bao lâu, ngay cả thịt băm đều không còn sót lại một điểm. Một trận chiến này, Khổng Giao thua, nhưng mà cũng thắng. Một bên khác, cái kia tinh không bảo tránh thoát cấm bay phủ sức mạnh, bình tĩnh bay đến Khổng Giao vừa mới biến mất không gian phía trước, cau mày cùng một chỗ. Vốn cho rằng 10 phần chắc chín một chuyến, thế mà xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa còn là tại dưới mí mắt hắn chạy đi. Cái này khiến sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt hắn, ngoài miệng ít có nổi lên một vòng cười nhạt, dường như thưởng thức. Người thú vị. Nói, hắn lại bổ sung một câu, bất quá ngươi cho rằng này liền kết thúc. Tiếng nói rơi xuống, tinh không bảo tạo huyền xé ra hư không. Hư không cùng thực tế tọa độ cũng không phải cân đối. Theo lý thuyết, Khổng Giao mới là từ nơi này vị trí tiến vào hư không. Hắn bây giờ cho dù tại cùng một cái vị trí mở ra hư không khe, cũng tuyệt đối không phải là cùng một cái vị trí. Bất quá không sao, hắn mới đánh nát Khổng Giao thần hồn một thương kia, cũng tại Khổng Giao trên xác thịt lưu lại tiêu ký. Hắn có thể tại mênh mông trong hư không, theo tiêu ký chậm rãi tìm kiếm. Đang tại cái kia tinh không bảo tạo huyền đang muốn bước vào hư không thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc, giống như là cảm ứng được cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi. Hắn cái kia trường đã bị tinh không sức mạnh đồng hóa một nửa khuôn mặt, ít có xuất hiện hoảng sợ. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bị tinh không màn che lấp đầy thiên cung. Chỉ thấy một mảnh kia che đậy vu đông thiên mà màn che đang bị lực lượng nào đó đè ép, tại trên tinh không màn che nổi bật ra một cái cực lớn khối gỗ. Phốc phốc, giống như là vải vóc bị xé ra âm thanh. Một đôi bạch ngọc không tì vết bàn tay trắng nõn từ tinh không màn che sau đó nhô ra. Cùng trong lúc nhất thời, Thương Ngô phái bên trong vang lên hoàng phủ ảnh kinh dị không thôi tiếng nói, cẩn cẩn. Ánh mắt rời về phía Thanh Thương điện đài ngắm trăng phía trước. Hoàng phủ Ngũ Cần hai mắt nổi lên tự ý, cơ thể không bị khống chế từ trên đài ngắm trăng trên trận nhãn lơ lửng dựng lên, hướng về Thông Vũ đại trận bên ngoài mà đi. Trong toàn bộ quá trình hoàng phủ Ngũ Cần cùng còn lại mấy vị trưởng sinh đem hết toàn lực, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, tính toán đem hoàng phủ Ngũ Cần từ trong hư không kéo xuống tới. Nhưng tất cả đạo thuật cũng tốt, pháp khí cũng được, tại ở gần hoàng phủ Ngũ Cần thân thể lúc, đều bị một cỗ lực lượng vô hình đánh văng ra. Riêng lớn Thương Ngô phái vậy mà không ai có thể lưu lại, đang lâm vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trạng thái dưới, hoàng phủ Ngũ Cần chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bay ra Thông Vũ đại trận, mãi đến trong hư không bỏ chạy. Tại hoàng phủ Ngũ Cần thân hình ở trong thiên địa tiêu tán cùng trong lúc nhất thời, cái kia một đôi xé nát tinh không màn che bàn tay trắng non hậu phương, chậm rãi nô ra một tấm bao phủ tại mông lung khí thế phía dưới cực lớn nữ tử khuôn mặt. Cái kia trương khuôn mặt nhắm chặt hai mắt, không ai có thể thấy rõ ràng dung mạo của nàng, rõ ràng khuôn mặt của nàng đang ngợi trước mắt, cũng là bị đồ vật gì chô ngăn cách. Tất cả nhìn thấy cái kia trương khuôn mặt tu sĩ, duy nhất có thể thấy rõ chính là nữ tử kia hai mắt, bây giờ đang từ từ mở ra. Cặp mắt kia hiện ra tự ý, có không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cảm giác thiêng liêng thần thánh. Tại nàng hai con ngươi phía dưới, thiên địa đều phải thất sắc, tạo huyền tinh không bảo dẫn ở dưới tinh thần quang huy, càng là trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt của nàng thẳng tắp khóa chặt ở cái kia đã đạp ở hư không khe danh giới, tên kia tinh không bảo tạo huyền trên thân thể. Cái sau trên mặt kinh ngạc đã biến thành hoảng sợ. Không có khả năng. Hắn tiếng nói mang theo khó có thể tin cùng điên cuồng. Trong nháy mắt tiếp theo, tại Thương Ngô phái bọn người vô số đôi mắt không thể tưởng tượng nổi chăm chú. Tạch tạch tạch. Cái kia tạo huyền cơ thể của tinh không bảo bắt đầu sụp đổ, hiện ra giống mạng nện vết rách. Cuối cùng ở dưới con mắt mọi người, giống như là một kiện như đồ sứ. Ở đó hư không môn hộ bên cạnh, ầm vang nổ tung. Bịch. Tạo huyền chân nhân ở dưới sự chú ý của muôn người, cư nhiên bị nữ tử kia một ánh mắt oanh sát ở hư không. Tan vỡ cơ thể giống như là lưu ly giải rác hướng đại địa. Hoàng phủ anh bọn người, như bị sét đánh, trố mắt nghẹn họng nhìn xem một màn. Bức tranh này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức. Đó là tiên nhân không thành. Thượng quan Vũ Chu ấy lên tiếng. Chỉ là cái kia đứng ngạo nghễ tại hư không hậu phương nữ tử pháp tướng, cũng không dừng lại bao lâu, tại đánh giết cái kia tạo huyền chi sau, nàng cuối cùng liếc mắt nhìn Thương Ngô phái vị trí. Doa đến hoàng phủ anh đều mặt như màu đất, cơ hồ muốn cho là Thương Ngô phái liền muốn bức cái kia tạo huyền chân nhân theo gót. Dù sao là cao quý tạo huyền đều tại vậy cái kia người tồn tại ánh mắt phía dưới hồi phi yên diệt. Bọn hắn cái này thông ú đại trận, chẳng phải là giống như bài trí. Xấu nhất tình huống không có phát sinh. Cái kia trương khuôn mặt cuối cùng đưa mắt nhìn một mắt Thương Ngô phái sau, hóa thành đầy trời điểm sáng màu tím, tại thiên cung phía trên biến mất không còn tăm tích. Tán lạc điểm sáng xuyên thấu thông ngũ đại trận, thẩm thấu vào hoàng phủ anh đám người thân thể. Bọn hắn bởi vì khiêng tạo huyền tiến công, mà cưỡng ép chống đỡ thông ngũ đại trận tạo thành thương thế, trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Đình ngôn khắc lưu rõ ràng, thượng quan Vũ Chu hai mặt nhìn nhau, trong mắt có hoảng hốt cảm giác. Đây hết thể quá mức mộng ảo, giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Nếu không phải là Thương Ngô phái lúc trước cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, đã chứng minh vừa mới phát sinh hết thể đều thật sự. Bọn hắn cơ hồ đều phải cho là mình đang nằm mơ. Thượng quan Vũ Chu rất lâu vừa mới lấy lại tinh thần, thất hồn lạc phách ngồi ở trên trận nhãn, hướng về phía Khổng Giao táng thân trên không nhẹ nhàng kêu một tiếng, Khổng Giao sư đệ. Mà hoàng phủ anh cùng Đông Thiên trở về qua thần tới sau, trước tiên bọn ra khỏi thông ngũ đại trận, bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm hoàng phủ ngũ cần thân ảnh. Khổng Giao đã thi nặng hư không, thần hồn đều hôi phi yên diệt, không có khả năng sống. Bọn hắn không thể lại mất đi hoàng phủ ngũ cần. Cầu vé tháng, chương 600, đoạ ta tâm ma kiếp, 1, chương 600, đoạ ta tâm ma kiếp, 1, tại Thương Ngô phái trước sân môn, Tạo Huyền Tinh không bảo bị nghi là tiên nhân tồn tại xóa bỏ cùng trong lúc nhất thời. Trong hư không, đang cùng Lôi Tôn giao chiến một tên khác tinh không bảo nữ Tạo Huyền tựa hồ có cảm ứng, áo bào dưới mũ trùm đẹp lạnh lùng trên mặt lộ ra khó có thể tin thần thái. Nàng tựa hồ đã vô tâm ham chiến. Ngón tay trong hư không hư điểm, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn trôi tinh thần lợi kiếm, hướng về Lôi Tôn công tới, muốn bức lui Lôi Tôn. Mà nàng nhưng là quay người, hướng phía sau hư không chém ra một kiếm, tính toán ra khỏi hư không chiến trường, chạy ra cái không gian này. Nhưng mà Lôi Tôn sát cơ đã lộ, làm sao lại như vậy dễ dàng để cho nàng rời đi? Phẩm trong ngày ôn hòa mặt mũi, dưới mắt chỉ còn dư lạnh lẽo. Trong tay Lôi Thương chuẩn tiên khí không chút do dự hướng về dưới chân hư không đâm một phát. Bang! Lôi Thương thương ở giữa chỉ hư không nổ tung một đoàn màu đen lôi đỉnh lĩnh vực. Tất cả tinh thần lợi kiếm tại chạm đến lôi đỉnh lĩnh vực trong chốc lát, liền băng tan tuyết tan. Ở đó nữ Tạo Huyền xé mở hư không, đang muốn bước ra khu vực này nháy mắt. Lôi Tôn đã đem Lôi Thương đặt ngang ở trên hai đầu gối, một chỉ điểm hướng mi tâm của mình, một bàn tay còn lại kết xuất một đạo ấn pháp. Trong khoảnh khắc, cái kia nữ cơ thể của Tạo Huyền giống như là bị định cách, ngưng kết ở giữa không trung. Lúc này, nếu có Tạo Huyền hoặc là có tu luyện trí cao đồng thuật tu sĩ tại chỗ, dù sao có thể nhìn thấy, tại Lôi Tôn cùng cái kia nữ Tạo Huyền chi ở giữa, có một cây màu tím hư tuyến xuất hiện, đem Lôi Tôn cùng nữ Tạo Huyền nối liền với nhau. Giờ khắc này không chỉ là nữ Tạo Huyền không cách nào chuyển động, liền Lôi Tôn cũng không cách nào động một cái. Lúc này, Lôi Tôn lạnh lùng tiếng nói trong hư không chấn động. Đoạ ta tâm ma kiếp. Âm thanh trong chấn động, Lôi Tôn khuôn mặt trên da, từng mảng lớn màu tím lôi đỉnh đường vân giống như là hình xăm từ hắn dưới làn da thẩm thấu mà ra. Một đôi con mắt màu tím, tại trong Lôi Tôn đầu đội trời mở ra, nhìn thẳng cái kia nữ Tạo Huyền. Nữ cơ thể của Tạo Huyền cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị màu tím lôi đỉnh đường vân trải rộng. Nàng lấy lãnh lược xương lạnh tiếng nói túi lầu quát, ngươi thật là một cái điên rồ. Tạo Huyền chân nhân, chân hồn hóa vào thiên địa, cắm rễ trên đại đạo. Mỗi một cái Tạo Huyền chân nhân sinh ra, đều đại biểu đại đạo tán thành. Căn cứ vào Tạo Huyền lĩnh ngộ đạo khác biệt, Tạo Huyền chân nhân thật hồn đạo vận cũng có chỗ khác biệt. Tỷ như Lôi Tôn bây giờ thi triển cái này đoạ ta tâm ma kiếp, chính là thời cổ tu sĩ, người người nghe đến đã biến sắc vấn tâm đạo. Không đi ra loạt cái kia vấn tâm đạo, Lôi Tôn cùng cái kia nữ Tạo Huyền mãi mãi cũng sẽ bị ở lại đây bên trong hư không. Đồng thời, chỉ cần có một người đi trước thời hạn ra vấn tâm đạo, một cái khác chân hồn nhất định đem hôi phi yên diệt. Đoạ ta tâm ma kiếp một khi thi triển, đã chú định hai người bọn họ chỉ có thể sống một cái. Lôi Tôn thi triển cái này đoạ ta tâm ma kiếp, đã có muốn cùng trước mắt cái này Tạo Huyền nhất tuyệt sinh tử ý niệm, cho nên cái kia Tạo Huyền mới có thể gọi hắn là điên rồ. Tạo Huyền chân nhân, thọ nguyên kéo dài vạn năm bất hủ, có thể nói đã siêu nhiên vượt ngoại. Chính là bởi vì loại kia siêu thoát, thế gian cơ hồ không có sự tình gì có thể để cho một cái Tạo Huyền chân nhân vì đó liều mạng. Không ngờ rằng nàng hôm nay đụng phải Lôi Tôn, một người điên như vậy. Một bên khác, Thanh Hồ Phúc Địa, tinh không tế đàn trong không gian, đồng dạng trải qua một hồi Tạo Huyền chi chiến, ánh sao đầy trời rủ xuống, hóa thành mũi tên, giống như là như hạt mưa đem toàn bộ thế giới bao phủ. Tinh quang dưới mưa tên, đại địa bên trên giống như man hoang rừng rậm thế giới phá thành mảnh nhỏ. Đột nhiên một gốc cổ thụ chọc trời, tại trong mưa tên dã man lớn lên dựng lên, tán cây nối thẳng tinh hà, như muốn đem toàn bộ thế giới đều chống ra. Mưa tên rơi vào cái kia cự một tán cây phía trên không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Tán cây phía trên, Trường Thanh chân nhân tóc xanh bay lên, con ngươi ngắm nhìn cái kia tinh quang mưa tên trung ương, đứng vững vàng tình không bảo thân ảnh. Phốc phốc phốc, đột ngột hồ ở giữa, đến không hết cảnh cây từ tinh không bảo đứng chỗ trong hư không mở rộng đi ra. Bọn chúng đâm rách hư không, thẳng đến tinh không bảo thân ảnh. Làm một tiếng vang dọn, tinh không bảo thân ảnh tại tầng tầng cảnh cây trong vòng vây nổ tung, hóa thành mộng ảo mê ly điểm sáng bay vào trong hư không. Nhất kích không đắc thủ, Trường Thanh chân nhân ánh mắt bình tĩnh như trước, xanh biết con mắt liếc nhìn tán cây phía bên phải không gian. Hoa lạc, một chi rực rỡ mũi tên xé ra không gian bí lũy, thẳng đến trên tán cây Trường Thanh chân nhân. Một tiếng phía dưới, thiên địa biến sắc, cái không gian này trên bầu trời lóe lên tinh quang dường như đều bị mũi tên kia hấp thu. Mũi tên những nơi đi qua, mang theo thật dài đuôi cánh tung xuống một đạo tinh hà, giống như đem tinh thần chi lực đều ngưng kết một tiếng này phía dưới. Một tiếng này, nhanh đến mức kinh người, Trường Thanh chân nhân trong con mắt chiếu ảnh ra mũi tên kia ánh sao một cái chớp mắt. Mũi tên đã lướt đến Trường Thanh chân nhân trước mặt. Đông, nhẹ nhàng chậm chạp giống là trong núi linh tuyền tiếng vang tại trên tán cây vang vọng. Trường Thanh chân nhân hai ngón tay khép lại, ngón tay ngọc nhỏ dài bây giờ che phủ một tầng vảy màu xanh. Cái kia một chi dâng lên lấy tinh quang sức mạnh mũi tên khuấy động đến một phen này không gian đều đang bặm mẹo, cũng là bị cái kia Trường Thanh chân nhân một đôi tay chỉ kế tiếp, vững vàng bóp ở hai ngón tay ở giữa. Ở trong quá trình này, vảy màu xanh còn đang không ngừng bao trùm Trường Thanh chân nhân thân thể, mãi đến nàng cái kia trương không tì vết dung mạo đều bị bao khỏa. Một đôi bích thanh như phỉ thúy lưu ly ngọc chất sừng rồng, chậm rãi từ Trường Thanh đỉnh đầu mọc ra. Nàng đã hoàn toàn hóa thành một đầu bán long bán nhân tồn tại, nhìn xuống vùng thế giới này. Đại chiến vừa mới bắt đầu, cũng không luận là Trường Thanh chân nhân bên này chiến trường cũng tốt, vẫn là trong hư không Lôi Tôn cùng cái kia tinh không bảo Tạo Huyền trận chiến kia, cũng là tại thường nhân không cách nào chạm tới khu vực tiến hành. Nhất là tinh không tế đàn không gian một trận chiến này, cơ hồ không có người đứng xem. Hai cái Tạo Huyền đem cái không gian này đánh thiên băng địa liệt, lung lay sắp đổ, cũng sẽ không có người biết. Vũ Đông, tựa như lại khôi phục bình tĩnh. Đáng nhắc tới chính là, đem Khổng Giao đẩy vào hư không đồng thời đánh trúng hồn phi phách tán cái kia tạo huyền, bị oanh giết chết sau. Hoàng phủ anh cùng Đông Tiên rất nhiều trưởng sinh vây quanh phía kia chiến trường tìm kiếm Hoàng phủ Ngũ Cần thân ảnh, mấy ngày không có kết quả, làm cho trên Thương Ngô phái quyết tâm đầu đều bị kín vẻ lo lắng, không có chút nào thắng lợi vui sướng. Bởi vì bọn hắn Thương Ngô phái cùng Thiên Tề thái tử nổi danh tiên đạo tử Khổng Giao, tại một trận chiến kia vẫn lạc, ngay cả thi thể đều táng sinh ở một mảnh kia hư không. Liền con gái trưởng môn, Thiên Tề của chúa, nắm giữ không thua Khổng Giao tư chất Hoàng phủ Ngũ Cần cũng không nguyên nhân mất tích. Làm cho nguyên bản theo Lôi Tôn đột phá tạo huyền, có trở thành tiên vân giới đệ nhất đại tông khí tượng Thương Ngô phái ngã vào thung lũng. Đương nhiên, để cho người thấp thỏm vẫn là Lôi Tôn sinh tử. Hắn đem cái kia tinh không bảo tạo huyền kéo vào hư không sau, không còn đi ra. Kết quả này không thể nghi ngờ làm cho đau mất hai đại thiên kiêu Thương Ngô phái chó cắn áo rách. Đang tại Thương Ngô phái toàn tông trên dưới, người người vì thế lo lắng lúc. Thương Ngô phái phía trước một trận chiến này tin tức, cũng ở đây trong mấy ngày, chuyển khắp tiên vân giới tứ hải một vực. Dù sao tạo huyền chi chiến, kinh thiên động địa, căn bản không có khả năng lừa gạt được. Theo một trận chiến này chi tiết dần dần bị công bố, tiên vân giới khắp thế gian đều kinh ngạc. Bọn hắn kinh hãi là, tại giới môn rõ ràng còn chưa mở ra đoạn thời gian, thế mà lại có hai cái tạo huyền buông xuống tiên vân giới. Thương Ngô phái thông u đại trận đều bị đánh nát, Lôi Tôn bởi vậy sống chết không rõ. Nhìn thế nào, cũng không giống là tạo huyền hóa thân làm. Nếu không phải là Thiên Tề có vãng sinh chân nhân lời nói truyền ra, nói giới môn vẫn như cũ còn tại, tiên vân giới tứ hải một vực cơ hồ muốn cho là giới môn đã mở ra. Đến nỗi cái kia hai cái tạo huyền vì cái gì có thể xuất hiện tại tiên vân giới nguyên nhân, còn có vì sao lại hướng Thương Ngô phái ra tay nguyên nhân, càng thêm không người biết được. Bởi vì bọn hắn quan tâm hơn, trong trận chiến ấy, Tử Thiên ngoại hiện lộ ra tôn kia pháp tướng thân phận. Chương 600, Đoạ Ta Tâm Ma Kiếp 2, chương 600, Đoạ Ta Tâm Ma Kiếp 2, trong một hơi, đem công kích Thương Ngô phái trong đó một cái tạo huyền chân nhân gạt bỏ, ngay cả chân hồn cũng không có chạy đi. Tu vi như thế, có phải hay không đã đạt đến tiên nhân cấp độ? Hiện nay tu chân giới, còn có tiên nhân sao? Nếu như là tiên nhân, nàng là lập trường gì, nàng là tiên vân giới một phương giúp đỡ sao? Vẫn là trùng hợp đi ngang qua tiên vân giới. Bên trong có quá nhiều nghi vấn. Toàn bộ tiên vân giới đều bởi vì cái kia một tôn pháp tướng xuất hiện, trở nên tế nhị. Nhưng mà tiên nhân nói chuyện cuối cùng chính là hư vô mờ mịt. Tại không có tuyệt đối bằng chứng xuất hiện phía trước, cái kia một tôn pháp tướng thân phận cuối cùng còn nghi vấn. Mọi người càng thêm quan tâm chuyện, Lôi Tôn cùng cái kia tinh không bảo tạo huyền đến cùng là ai thắng. Đương nhiên, cũng có người chú ý đến trong trận chiến này, vừa chết một khi thất tung hai tên thiên tiêu. Tiên đạo tử Khổng Giao, hoàng nữ Hoàng phụ Ngũ Cần. Nghe tiên đạo tử trước khi chết đốt hết thần hồn, đem tu vi tăng lên tới cực hạn, vung ra một kích nhập đạo kích, đem cái kia tạo huyền đều đả thương. Xem chừng đã sở đến tạo huyền ngưỡng cửa. Đáng tiếc như thế khoáng thế tư chất, bỏ mạng tại dị giới tạo huyền chi tay, thật là ta tiên vân giới chi tiếc. Nói tới Khổng Giao cái chết, nghe tin giả đều thổn thức không thôi. Có thể bị thương tạo huyền, tương lai tất nhiên là có tư cách hướng về tạo huyền tiến quân. Cứ như vậy mất mạng, không chỉ có là Thương Ngô phái thiệt hại, vẫn là chính xác tiên vân giới thiệt hại. Mọi người lại nói tới Hoàng phủ Ngũ Cần lời đồn càng là khoa trương. Còn có cái kia Hoàng phủ Ngũ Cần thiên chi kiều nữ, như thế nào không hiểu thấu liền mất tích đâu. Có người suy đoán, nghi là tiên nhân kia coi trọng hoàng nữ tư chất mang đi. Nàng sở dĩ ra tay gạt bỏ cái kia dị giới tạo huyền, cũng là bởi vì hoàng nữ. Ta thiên, nếu là suy luận làm thật, cái kia Thương Ngô phái tiên duyên chí lớn, đơn giản được trời cao ưu ái. Ngược lại Hoàng phủ Ngũ Cần mất tích, đi hướng không rõ, dạng gì lời đồn đều có. Tiểu Lôi âm tự phía sau núi. Từ Mây nghe từ tiên vân giới tin tức truyền đến, ngồi tại Không Vọng Tiền sư phía trước, ung dung thở dài, mặc niệm một tiếng Phật hiệu. Sau đó hướng về Không Vọng Tiền sư tạm biệt, bước lên đi đến Thương Ngô phái đường xá. Thương Ngô phái mặc dù không có muốn vì Khổng Giao hậu táng ý tứ, nhưng Khổng Giao xem như Từ Mây số lượng không nhiều bản thân, hắn hay là muốn đi tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Đồng dạng một màn, cũng tại Thiên Tề phát sinh. Thái tử đi ra Kim Loan điện, một đôi mắt vàng xa xa nhìn về phía Vu Đông, khẽ lắc đầu. Ngươi thật sự liền như vậy vội vàng vẫn là sao? Thái tử nhẹ nhàng tự nói. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào có người có thể trả lời chính mình. Bất quá hắn sẽ đi Thương Ngô phái một chuyến, tận mắt nhìn, cái tin tức này phải chăng làm thật. Vô Tấn Hải, vô biên đại dương mênh mông phía trên, một bộ áo đỏ nam tử bị mấy tên thương minh giới trưởng sinh vây công. Hắn lại như vào chỗ không người, tại mấy đạo thần thông đạo pháp ở giữa, nhàn nhã xuyên thẳng qua. Tiện tay đem một cái thương minh giới trưởng sinh thần hồn chấn vỡ, đem hắn một thân tinh huyết luyện hóa nuốt như trong bụng sau, doa đến còn lại vài tên trưởng sinh đại năng chạy trối chết. Trước khi đi, bọn hắn còn kinh hoàng nói ra nam tử kia thân phận. Thất Sát Kiếm Hàn Tích. Hàn Tích cũng không đuổi theo, cười lạnh nhìn xem vài tên trưởng sinh rời đi, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Vu Đông Phương hướng suy nghĩ mới từ thương minh giới trưởng sinh nơi đó lấy được liên quan tới Khổng Giao bỏ mình, bỏ mạng tại dị giới tạo huyền chi tay tình báo. Xem như cùng Khổng Giao đồng tu Thái Hư Du Thần Duy hai lượng người một trong, Hàn Tích có thể là tiên vân giới một cái duy nhất biết Khổng Giao chân thực sinh tử tình huống người. Tiểu tử ngươi bây giờ giấu đâu đó? Hàn Tích ngón tay tại trên trán mình điểm nhẹ, lập tức nở nụ cười. Mà phía sau cũng không trở về hướng về Vu Đông lao đi. Vô Tấn Hải cùng Vu Đông ở giữa, cách một mảnh lôi vực. Muốn trả lời Vu Đông, nhất thiết phải xuyên qua lôi vực, đây cơ hồ là tiên vân giới tu sĩ chung nhận thức. Hàn Tích xem như chiến lược thẳng bức trưởng sinh đỉnh phong tồn tại, lôi vực uy hiếp, tự nhiên là đối với hắn sẽ không tạo thành một chút xíu trở ngại. Hắn tỉ như mọi khi như vậy, lướt vào lôi hải khu vực. Vốn nghĩ xuyên qua đến Vu Đông, lại là tại lôi hải khu vực biên giới dừng bước. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, đỏ tươi con mắt nhìn về phía lôi vực bầu trời. Ầm ầm, phía trên chấn động lôi đình, không ngừng đập vào thiên cung, chấn động đến mức bầu trời tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Dồn dập lôi quang thỉnh thoảng ở trong thiên địa lấp lóe, đem Hàn Tích cái kia trương tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt đều chiếu lên tỏa sáng. Cái này khiến ánh mắt hắn lập tức hít xuống, bởi vì hắn phát hiện manh mối. Mảnh này lôi vực lôi đỉnh sức mạnh tăng cường, lôi đỉnh chi uy so ngày bình thường tăng vọt mười mấy lần có thừa. Phía trước thăng luận cảnh giới cẩn thận một chút đều có thể thông dong vượt qua lôi khu. Bây giờ trưởng sinh cảnh giới sợ là cũng không dám dễ dàng đặt chân. Lôi đỉnh hủy diệt khí tức tràn ngập phiến khu vực này, lan tràn đến trên thân Hàn Tích, truyền lại cho hắn tê dại cảm giác. Nghe nói mảnh này lôi vực, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ bạo động. Xem ra là bị ta đuổi kịp. Hàn Tích dù sao lịch duyệt phong phú, rất nhanh tìm được nguyên nhân. Phía khu vực này lôi đỉnh mặc dù cuồng bạo, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không tạo được uy hiếp chí mạng. Cho nên ngắn ngủi dừng lại sau, Hàn Tích không chút do dự đâm đầu thẳng vào lôi hải. Đi tới một nửa lúc, Hàn Tích thân hình lại là một trận. Hắn giống như là cảm ứng được cái gì, con mắt đỏ ngầu bên trong có đỏ thắm quang hoa lấp lóe, mãi đến nhìn về phía lôi vực khu vực trung tâm. Một khu vực kia, bây giờ đã bị dày đặc lôi đỉnh bao trùm, không lộ ra một chút xíu khe hở. Quần quần thiên uy không ngừng đánh xuyên vùng biển này, cách nhau thật xa đều chấn động đến mức Hàn Tích hai tai phát đau. Đương nhiên, để cho Hàn Tích nghỉ chân cũng không phải một khu vực như vậy đáng sợ lôi đỉnh, mà là tại cái kia, Hàn Tích cũng không dám nói có thể toàn thân trở lui, lôi đỉnh lấp đầy trong không gian, đứng trước lấy một đạo thước tha thiếu nữ dáng người. Nàng đắm chìm trong trên lôi hải ương, ước vạn lôi đỉnh tuân ra đám ở quanh thân nàng. Những cái kia lôi đỉnh phát ra âm thanh, không còn cuồng bạo, ngược lại giống như là đang hoan hô. Bọn chúng ngưng kết thành một đầu màu tím dây lụa, giống như là từ thiên kiếp rủ xuống tới tiên lăng, ôn thuận quay trùng quanh tại nữ tử kia quanh thân, đem nàng cái kia trương hoàn mỹ dung mạo phụ trợ, tiên tương ngọc cốt. Một màn này thấy Hàn Tích sắc mặt cứng lại. Hắn cũng không nhớ kỹ, tiên vân giới ngoại trừ lôi tôn, còn có một cái lôi đạo tu sĩ có như thế đáng sợ tu vi. Hết lần này tới lần khác nữ tử kia dung mạo, rõ ràng rõ mồn một trước mắt, nhưng lại thấy không rõ lắm ngũ quan. Hàn Tích thấy vậy một màn, trầm mặc một lát sau, bước ra chậm rãi rút đi. Trực giác của hắn vô cùng chuẩn. Cái này cũng là hắn vì cái gì có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Tại cái kia trên người của thiếu nữ, hắn cảm nhận được cực lớn cảm giác hít thở không thông. Hắn là hoành hành không sợ, thế nhưng không phải loại kia không có đầu óc mã phu. Cái này tiên vân giới, quả nhiên là càng ngày càng có ý tứ. Hàn Tích lẩm bẩm, cực tốc xuyên qua lôi hải. Hoàn toàn không có ý thức được, tại Hàn Tích ngóng nhìn cái kia đặt mình vào tại trên lôi hải ương thiếu nữ dáng người phía trên thời điểm. Một đôi kim sắc cùng màu tím không ngừng dây dưa con mắt cũng như ngừng lại trên người hắn. Có thể theo Hàn Tích rút đi, con mắt cũng chậm rãi đóng lại, cầu vẽ tháng, chương 601, trưởng sinh hậu kỳ, 1, chương 601, trưởng sinh hậu kỳ, 1, hằng cổ cô quạng, không có biên giới hư không thế giới bên trong. Cổ nhân truyền ôn, nói cái không gian này là hiện thế thế giới tương phản mặt. Bởi vì ngàn vạn thế giới không có giới hạn, cho nên thế giới này cũng cần phải không có khoảng cách khái niệm, gần như vô hạn. Đây là kết luận cho ra sau đám tiền bối tìm tòi thế giới này ước vào năm. Sự thật cũng chính là như thế, chưa bao giờ có người đến qua thế giới này phần cuối, cũng không biết hư không thế giới phần cuối có cái gì. Nếu là không có một cái cụ thể tọa độ lưu lại, cho dù là tiên nhân, cũng không cách nào tại cái này gần như vô hạn thế giới định vị. Tại trong cái này vạn cổ tĩnh mịch băng lãnh thế giới, có một khối lớn như núi cao bạch khiết bia đá, đang trong đó chìm nổi. Nó giống như là không có mục đích tính chất ở cái thế giới này phiêu đãng. Loại trạng thái này đã kéo dài vạn năm lâu. Ánh mắt rời về phía cái kia bạch ngọc thạch bia phía trước, một phương ngọc đài từ đầu đến cuối theo bia đá mà động. Trên đài ngọc đặt vào một tấm lá vàng xếp thành túi hình dáng vật thể, lá vàng bên trong lặng lặng nằm một cái màu đen tinh thể. Nó giống như là con mắt, lại không có hắc bạch phân minh con ngươi cùng tròng trắng mắt. Lúc này cái này tinh thể màu đen phía trên đang nộn nạo năng lượng ba động. Ong ong ong. Một đợt lại một đợt sáng trong quang hoa giống như là trong nước gợn sóng không ngừng hướng về bốn phía chấn động, một mực lan tràn đến hư không chỗ sâu. Cùng lúc đó, từ trong tinh thể chuyển vang đi ra ngoài bị áp, theo thời gian đưa đẩy cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, tuy có tất cả năng lượng tụ tập tại ngọc đài phía trước, nhưng tụ làm một vòng thật lớn ngân sắc trăng tròn. Mênh mông khí thế, trông giống như đại dương từ trăng tròn bộc phát, phóng ra cực hạn ánh sáng. Cái này phương hằng cổ không gian hắc ám lưu lại một phiến tinh hà dị tượng, cuối cùng trở thành một tiếng thiếu niên nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói ung dung rõ ràng giữa tháng vang lên. Ngân sắc trăng tròn một hồi vặn mèo, từ nguyệt hoa bên trong đi ra một đạo bàn tay tiểu nhân. Hắn tựa hồ còn có chút không quen trước mắt trạng thái, duỗi ra nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay nhìn một chút, lại dùng tay nhỏ vuốt vuốt khuôn mặt, trên mặt đẹp trai lộ ra nụ cười. Trường sinh hậu kỳ, không giao một nửa thần hồn, cũng dẫn đến nhục thân đều bị cái kia tinh không bảo tạo huyền chấn vỡ vào hư không. Dưới mắt cái này thần hồn, tự nhiên là không giao sớm lưu lại ngộ đạo bi trên đài ngọc một phần kia. Hai cái thần hồn chẳng phân biệt được chủ thứ, liền tu vi cũng là tề túc tịnh trì, chặt chẽ không thể tách rời. Theo lý thuyết, Khổng Giao trong thế giới hiện thực có bất kỳ hiểu ra, hoặc tu vi đột phá, cũng biết tác dụng tại trên một nửa thần hồn này. Đồng dạng, cái này một nửa thần hồn tu vi tăng trưởng cùng lĩnh ngộ, cũng biết ảnh hưởng đến một nửa khác thần hồn. Khổng Giao trước khi chết, hướng về cái kia tinh không bảo tạo huyền bung ra cái kia một kích ngộ đạo kích, để cho hắn cùng với thiên địa giao cảm đột phá nói một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Thần hồn bởi vậy được kích lợi không nhỏ, tu vi tiến nhanh, tiếp đó hắn cái này một nửa thần hồn cũng phải nhờ vào này, trong mảnh hư không này thành công tấn thăng trưởng sinh hậu kỳ. Từ Khổng Giao đột phá trưởng sinh cho tới bây giờ trưởng sinh hậu kỳ, toàn bộ quá trình không có vượt qua 10 năm. Tốc độ như thế, đủ để cho người tự ngạo. Khổng Giao tự nhiên cũng là tâm tình tư sướng, trên mặt lộ ra một chút tự đắc, thậm chí có chút kỳ vọng thầm nghĩ, không ra một cái giáp tử, có thể hướng về tạo huyền tiên hô phát động công kích. tu vi tấn thăng, để cho Khổng Giao tu luyện Thái Hư Du Thần cũng có thể tiến bộ. Hắn bây giờ đã đến Thái Hư Du Thần, thiên thứ 2 Du Thần tiên trình độ. Đồng thời phân ra 2 cái thần hồn, phân biệt đều có thể phát huy ra Tế Nguyệt thần hồn trạng thái toàn thịnh, 8 thành uy năng. 8 thành uy năng, gần như sẽ không đối với Khổng Giao tạo thành cái gì suy yếu. Lại đến Du Thần tiên Khổng Giao càng là có thể mượn nhờ bộ này tiên pháp ghi lại tái tạo nhục thân pháp, lấy thiên địa linh khí ngưng kết một bộ không tỷ vết linh thể. Cho dù là nhục thân bị hủy, cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực của hắn. Chỉ là đáng tiếc, bên trong hư không này không có linh khí tồn tại. Khổng Giao tạm thời không cách nào ngưng kết không tỷ vết linh thể. Không tỷ vết linh thể, đối với đạo pháp có vẻ lấy ra chỉ, căn cứ vào Du Thần tiên ghi chép, đối với tiên pháp phía dưới đạo thuật ra chỉ hẳn là tại khoảng 3/10. Đối với tiên pháp cũng có 2 thành. Khổng Giao ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú một phe này hư không, hơi có chút mong đợi thầm nghĩ, lấy phong quyết phù pháp vì phù, thi triển đạo pháp cùng tiên pháp cũng có giá trị. Đối với tiên pháp có 1 thành nửa giá trị, đối với tiên pháp phía dưới đạo pháp có 3 thành giá trị. Cũng không biết Thái Hư Du Thần cùng phong quyết phù pháp 2 cái này tiên pháp uy năng có thể hay không điệt ra cùng một chỗ. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, bởi vì uy năng điệt ra cũng không phải 3 thành thêm 3 thành, tương đương 6 thành đơn giản như vậy, mà là tại nguyên bản 10 thêm 3 thành trên cơ sở, lại tăng lên 3 thành, tiếp cận 7 thành giá trị. Thì như Khổng Giao thi triển phong thao đại tăng tuyết, không thích hợp bất kỳ tiên pháp gì tình huống phía dưới, chỉ có 10 thành uy lực. Dùng phong quyết phù pháp thi triển đi ra, có thể tới 13 thành. Tại phối hợp không tỷ vết linh thể đối đạo pháp 3 thành giá trị, chính là 17 thành. Một cái trưởng sinh cấp đạo pháp, tại 2 cái tiên pháp uy năng điện ra phía dưới, có thể phát huy ra tới uy lực, không thua gì tạo huyền cảnh giới đạo pháp. Đồng dạng, loại này giá trị cũng có thể dùng tại trên tiên pháp. Chỉ là tiên pháp uy lực quá lớn, giá trị không hiệu quả rõ rệt. Phong quyết phù pháp có 1 thành nửa giá trị, không tỷ vết linh thể lại có 2 thành. Đó cũng là tiếp cận 14 thành uy lực. Đương nhiên, cái này còn ở vào Khổng Giao trong dự đoán. 2 cái tiên pháp uy năng cụ thể có thể hay không được ra, còn phải thử qua sau đó mới biết được. Đây nếu là có thể lẫn nhau được ra, bằng vào ta bây giờ trưởng sinh hậu kỳ cảnh giới, phối hợp thiên giai thần hồn Tế Nguyệt cùng với Cổ Nguyên Âm. Không biết cái kia tinh không bảo tạo huyền có thể hay không giống phía trước như vậy nhẹ nhõm liền đem thủ đoạn của ta phá giải. Dù gì, cũng phải cấp hắn lưu lại một đạo sẹo, mà không phải hời hợt tương thế. Vừa nghĩ tới chính mình cực điểm thăng hoa sau, đưa ra một chiêu kia nhập đạo kích bị cái kia tinh không bảo tạo huyền hời hợt phá vỡ hình ảnh, Khổng Giao trong lòng cũng có chút đau buồn. Vẫn ai liều mạng tu luyện nhiều năm như vậy, các nơi tìm kiếm cơ duyên tăng lên điên cuồng thực lực sau. Tại trước mặt một cái tạo huyền cùng với những cái khác trưởng sinh không có khác nhau, đều sẽ có chút khó chịu. A cũng may Khổng Giao tại một trận chiến kia sau mặc dù bị hủy đi một phần phân hồn, cũng bởi vậy thu hoạch tương đối khá. Hiện tại hắn không dám hứa chắc, có thể hay không tổn thương được tạo huyền, có thể tại tạo huyền trong tay chống nổi qua mấy chiêu. Nhưng giết một cái tạo huyền hóa thân vẫn là không có vấn đề. Hừ hừ, chỉ cần tạo huyền không xuất thủ, tạo huyền hóa thân tới một tên ta giết một tên. Nghĩ tới đây, Khổng Giao thần hồn cũng cảm thấy sức mạnh hư không ăn mòn. Chương 601, trưởng sinh hậu kỳ 2, chương 601, trưởng sinh hậu kỳ 2, tại hắn đứng lặng ở hư không khoảng cách, như không sức mạnh từ sâu trong hư không lan tràn đến hắn thần hồn trên người, để cho bề mặt cơ thể hắn tán phát kia sáng đều ảm đạm xuống không thiếu. Cứ theo đà này, dần dần, tất nhiên muốn bị hư không gây thương tích. Quả nhiên, chỉ có tạo huyền mới có thể tại trong không gian này tự do xuyên thẳng qua. Khổng Giao cao mày, nói chuyện sau đó cũng không chậm trễ, thần hồn hóa thành một vệt sáng một lần nữa quay về ngộ đạo bi phía trước trên đài ngọc. Chui vào cái kia trương lá vàng bên trong đệ dị đồng bên trong. Hắn một nửa khác thần hồn đã hủy, đồng đẳng với cùng thế giới hiện thực đã mất đi liên hệ. Muốn ra ngoài, liền phải chú tạm ngoại lực. Cũng may là, hắn tại phát hiện đỉnh đầu khí vận biến hóa, nhiễm lên kiếp số thời điểm, liền kêu tới đại bằng căng dặn, vì chính mình lưu lại một tay. Đại bằng sớm tại Khổng Giao bọn hắn xuất phát tiến đánh Vu Thần Điện lúc, liền tại Khổng Giao bày mưu tính kế tiến nhập Lạc Hà Sơn Mạch. Cái này cũng là vì cái gì Vu Thần Điện một trận chiến không gặp nguyên nhân của nó. Tả Hưu nó ngày bình thường cũng là hành tung bất định, thường xuyên bởi vì ham chơi khắp thế giới chạy, tất cả không có ai đối với cái này có chút hoài nghi. Trong hư không này không cách nào cảm giác thời gian, cũng không biết ngoại giới trải qua bao lâu. Đại bằng bây giờ cũng nên vào vị trí, cũng đừng làm cho ta kẹt ở cái này mênh mông hư không, cái này không giống như giết ta còn khó chịu hơn. Thân hồn chìm vào dị đồng bên trong Khổng Giao hơi có chút lo lắng thầm nghĩ. Không chỉ là đại bằng hậu chiêu, ở đó hai cái tạo huyền tinh không bảo giết đến Thương Nô phái phía trước, Khổng Giao liền đem chính mình sở hữu đồ vật đều sớm giao cho Mạo Mạo trong tay, phòng ngừa chính mình cái kia một nửa phân hồn sau khi chết, tất cả mọi thứ phó mặc. Đến nỗi Long Tiền Thành, Trấn Hồn Linh, Huyền Vũ Lâu các loại để đặt ở thất hải bên trong chú linh trọng khí cùng chuẩn tiên khí, cũng đã sớm làm thay đổi vị trí. Cái này cũng là vì cái gì? Hắn tại cùng cái kia tinh không bảo tạo huyền lúc giao thủ, dùng chính là chín đầu dao, mà không phải Long Tiền Thành. Bây giờ, hắn chỉ cần chờ thế giới hiện thật đại bằng đem chính mình từ trong hư không tiếp ra ngoài liền có thể. Đang Khổng Giao trong đầu suy nghĩ đại bằng phải chăng đã trở thành thời điểm. Thanh Hồ Phúc Địa, Trường Thanh Chân Nhân bế quan động phủ phía trước. Một cái hồn thân hiện đầy kim sắc lông vũ, thần tuấn uy vũ chim tức đã tiến vào Thanh Hồ Phúc Địa. Nó nghiêng cổ tại Trường Thanh Chân Nhân động phủ trước cửa quan sát phút chốc, xác nhận đây chính là Khổng Giao nói tới địa điểm sau. Nó một đôi cánh ngân gọi triệu địch, hướng về phía cái kia động phủ trước cửa, hình người dáng người quỳ xuống. Y đi theo Khổng Giao phía trước đối với chính mình dặn dò, trong cổ họng phát ra như hải đồng tầm thường tiếng nói. Quảng Hàn Điện chẳng ghét, phụ chủ nhân Khổng Giao chi danh, cầu kiến Trường Thanh Chân Nhân. Hoa Lạp. Một đạo không gian thật lớn khe từ Khổng Giao đợi ngộ đạo bi chỗ hư không không gian phía trước xé mở. Đạo kia không gian khe lớn nhỏ, vừa vặn có thể cho phép ngộ đạo bi qua lại. Một mực tại trong hư không chẳng có mục đích nổi lơ lửng Ngộ Đạo Bi, ở đó không gian khe xuất hiện một khắc, giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, hướng về cái kia khe chậm rãi lặn xuống. Duy chỉ có lưu lại phía kia ngọc đài, dừng lại ở tại chỗ. Đúng lúc gặp lúc này, chờ tại trên đài ngọc, lá vàng bên trong khổng giao có cảm ứng. Nhìn xem cái kia Ngộ Đạo Bi chậm rãi xâm nhập cái kia không gian khe một cái chớp mắt, là hắn biết đại bằng đã vào vị trí. Trung quy là có thể đi ra. Trong hư không vang lên khổng giao âm thanh than nhẹ. Tại cái này cô quạnh đơn điệu thế giới ngốc lâu, thật là để cho khổng giao có chút khó chịu, đặc biệt vẫn là ngoại giới gió nổi mây phun thời điểm. Dị đồng bên trong, hắn hai cái thần hồn tức thì một phân thành hai. Trong đó một cái thần hồn hóa thành một vệt sáng, theo Ngộ Đạo Bi xâm nhập không gian khe đi đến hiện thế. Duy chỉ có lưu lại một viên kia dị đồng, còn tại chờ tại trên đài ngọc. Đem so với phía trước, dị đồng tượng lưu chuyển nguyệt hào quang mang rõ ràng ảm đạm không thiếu. Bây giờ Thái Hư Du thần phân ra phân hồn, sẽ lại không chịu phía trước như vậy thần hồn tê liệt đau đớn. Nhưng đối với thần hồn mà nói cũng là lớn lao tiêu hao, cần thời gian rất lâu đến hồi phục. Bất quá đây đều là không đáng kể đại giới, trưởng sinh sau đó, khổng giao chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hơn nữa, mức tiêu hao này có thể dùng hồi hồn đan tới rút ngắn, lại càng không tính là cái gì việc khó. Đến nỗi một nửa khác thần hồn, thì theo cái kia khe trở về hiện thế thế giới. Xuất hiện hiện thế thế giới một cái chớp mắt, tia sáng rõ ràng một tăng. Những gì thấy trong mắt là Trường Thanh chân nhân bế quan cái kia một chỗ xanh ngắt ướt át, tràn đầy linh dược lục thực tung lũng. Trường Thanh chân nhân bản thể, cái kia một gốc long tê một vẫn như cũ như vậy bình thiên hám địa, chống lên vô tận cảnh cây. Chỉ là khổng giao tại trên đó Trường Thanh chân nhân bản thể, thấy được mấy chỗ cực lớn cái rãnh, giống như là vết sẹo, hiện đây mọc đầy long lân chạm vỏ cây mặt ngoài. Hắn thậm chí còn có thể nhìn đến một chút chất lỏng màu xanh lá cây từ thân cây bản thể chảy ra, ngưng kết thành xanh biếc tinh thể. Trường Thanh chân nhân bị thương. Khổng giao thấy vậy một màn, trong lòng hơi hơi ngưng lại. Hình ảnh trước mắt không thể nghi ngờ chứng minh Trường Thanh chân nhân trải qua một hồi ác chiến, liền nàng bản thể đều tổn hại. Cũng may là ở đó cự một phía dưới, Khổng Giao thấy được Trường Thanh chân nhân đạo kia đầu đầy tóc xanh thon dài dáng người, cũng không có tại trên mặt nàng thấy cái gì khác thường. Là bị thương, nhưng mà không nghiêm trọng. Nhìn đến đây, Khổng Giao nhẹ nhàng thở ra. Trường Thanh chân nhân cho tới nay đều là Khổng Giao đáy lòng cái kia định hải thần châm. Sự tồn tại của nàng chính là Khổng Giao tại Vũ Đông sức mạnh, từ đáy lòng bên trong hắn là không hy vọng Trường Thanh chân nhân có bất kỳ bất ngờ. Chương 601, tại Khổng Giao nhìn thấy Trường Thanh đồng thời, cái sau tự nhiên cũng phát giác Khổng Giao đạo kia thần hồn xuất hiện, trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Đại bằng thì vượt lên trước một bước phát ra hưng phấn vó minh thành, cùng Khổng Giao bắt chuyện qua, chủ nhân. Chủ nhân. Ha ha. Khổng Giao cười to hai tiếng, thừa dịp Ngộ Đạo Bi còn không có phong tỏa không gian khoảng cách, thi triển Thái Hư Du thần không tỷ vết linh thể chi pháp, dẫn ra lên mảnh không gian này thiên địa linh khí. Trường Thanh chân nhân bế quan địa, tự nhiên là toàn bộ Thanh Hồ Phúc địa linh khí nồng nặc nhất chỗ. Cuồn cuộn linh khí trong khoảnh khắc Khổng Giao thần hồn bá khỏa. Bất quá hai ba cái hô hấp ở giữa, Khổng Giao cái kia tuấn giật dáng người liền từ trong linh khí đi ra. Khổng Giao ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, linh khí lập tức ngay tại trước mặt nó ngưng tụ làm nguyên băng. Không tệ. Khổng Giao hài lòng gật đầu một cái. Cái này một bức không tì vết linh thể, so sánh lúc trước hắn nhục thân chỉ có hơn chứ không kém. Khổng Giao tại không sử dụng thần hồn sức mạnh phía dưới, đều có thể dễ dàng đem một phen này không gian linh khí hí hoáy tại năm ngón tay ở giữa. Bản chân nhân liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Trường Thanh chân nhân mỹ lệ tiếng nói hợp thời băng lên, nàng nhìn về phía Khổng Giao trong mắt mang theo ý cười. Khổng Giao vẻ mặt tươi cười triệt hồi ngưng kết trước người mình băng, đáp xuống trước mặt Trường Thanh chân nhân, cung kính hành lễ. Không có Trường Thanh chân nhân cho phép, vãn bối không cảm tử. Trường Thanh chân nhân khẽ miệng hơi bình nói, không cần bận. Tại cái này trong lúc đó, một mực chờ tại Trường Thanh chân nhân sau lưng, thở mạnh cũng không dám đại bằng bởi vì Khổng Giao xuất hiện cả gan đi tới. Nó vây quanh Khổng Giao nhìn hai vòng, xác nhận là chủ nhân của mình sau, vui mừng bay nhảy lên cánh, không chết, không chết. Nói đại bằng cái kia vốn không biết mặt mẫu thân, nó có lẽ không có quá lớn phản ứng. Nói Khổng Giao cùng hoàng phủ ngũ cần đại bằng nhưng tại hồ cực kỳ. Khổng Giao cười sờ lên đầu của nó, ngữ khí mang tới nhu hòa, làm rất tốt. Đây chính là Khổng Giao lưu lại cho mình đường lui. Tương nên bia lệnh giao cho đại bằng, tiếp đó tại Thanh Hồ Phúc địa gọi ra Ngộ Đạo Bi, chính mình nhờ vào đó thoát ly hư không quay về thực tế. Trong đó không thể thiếu cần phiền phức Trường Thanh chân nhân. Cũng may là hết thảy thuận lợi. Trường Thanh chân nhân đem Khổng Giao ngưng kết không tỷ vết linh thể toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt, đối với cái này đạo thuật cấp ra cực cao đánh giá, lấy thiên địa linh lực tái tạo nhục thân, đây cũng không phải là thông thường đạo pháp. Người cái này thân thể, thi triển đạo pháp lúc tất phải có thể dẫn ra càng nhiều thiên địa linh khí vì dùng. Chậc chậc, chẳng trách ngoại giới muốn xưng hô ngươi là tiên đạo tử, đây cũng là nhất bộ tiên pháp à. Quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được Trường Thanh chân nhân, một mắt nhìn ra Khổng Giao thi triển là tiên pháp. Khổng Giao tại Trường Thanh mặt phía trước cũng không có cái gì che giấu, hào phóng thừa nhận nói, Trường Thanh chân nhân hào nhãn lực. Nói, Khổng Giao nhờ hại bên phía cái kia một gốc sừng sững ở chỗ này trong không gian kình thiên cự mục, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Đang muốn quan tâm một chút Trường Thanh chân nhân trạng thái, cũng là bị cái sau phất tay đánh gãy. Không chết được, gặp phải một cái cửu gia, đại chiến một hồi. Chi tiết chờ một lúc cùng ngươi chậm rãi kể lại, bây giờ cũng không phải nói điều này thời điểm. Trường Thanh chân nhân lúc nói chuyện, cái kia xanh biết con mắt một mực nhìn qua cái kia đã từ trong hư không quay về hiện thế Ngộ Đạo Bi, không chịu rời đi một chút. Cho dù là đối với Tạo Huyền mà nói, Ngộ Đạo Bi cũng là tương đương khó được cơ duyên. Nhất là Trường Thanh chân nhân lần trước mượn nhờ Ngộ Đạo Bi, thấy được rồng ở trong truyền thuyết phía sau cửa, thái độ đối đãi Ngộ Đạo Bi càng thêm thận trọng. Đương nhiên, nàng đối với Khổng Giao có thể liên tiếp làm đến có thể tiếp dẫn Ngộ Đạo Bi nên bia lệnh cũng có nghi vấn. cũng may mắn Thanh Hồ Phúc Địa cùng Quảng Hàn Điện chính là thế giao, nàng cùng Khổng Giao cũng coi như là ăn ý cho nên không có hỏi nhiều. Ngược lại đối với Khổng Giao tầng kia ra bất tận cơ duyên và đủ loại cơ duyên, Trường Thanh chân nhân đều có chút thành thói quen. Khổng Giao lúc này liền hiểu Trường Thanh chân nhân ý tứ, không ngại nhiều nói chuyện, hướng về đại bằng phất phất tay ra hiệu nó tới, căn dặn nó ngộ đạo bi liên quan hạng mục công việc. Ngộ đạo bi thế nhưng là khó được cơ duyên, đại bằng nếu có thể có chỗ linh ngộ, chắc chắn là đại hảo sự. Đồng thời Khổng Giao vẫn không quên vấn đạo ngưng xương chỗ, ý là muốn cho nàng cùng một chỗ cùng quan ngộ đạo bi. Từ Trường Thanh nơi đó lấy được trả lời, để cho Khổng Giao ngượng ngùng nở nụ cười. Nha đầu kia bây giờ tại Thương Ngô phái cho người phúng đâu? Trường Thanh chân nhân đem phúng hai chữ cắn cực nặng, nhìn Khổng Giao ánh mắt cũng là giống như cười mà không phải cười. Tại không có nhìn thấy Khổng Giao phía trước, nàng cũng cơ hồ cho là Khổng Giao thật sự như truyền ngôn như vậy, chết ở cái kia tinh không bảo tạo huyền trong tay. Ngưng xương cái kia thẳng thắn ngốc nấm, có thể suy nghĩ nhiều như vậy mới là lạ. Têu khóc muốn đi tiễn đưa Khổng Giao đoạn đường cuối cùng, Trường Thanh tự nhiên không thể ngăn. Khổng Giao cơ hồ có thể nghĩ đến Ngưng xương giờ khắc này ở Thương Ngô phái hình ảnh, trên mặt có vẻ xấu hổ, lập tức nhanh chóng nói sang chuyện khác, kia thật là không khéo. Tiếng nói vừa ra, không gian chung quanh đã một hồi bặm mẻo. Trường Thanh chân nhân chỗ này là phủ, đã hoàn toàn bị Ngộ đạo bi kéo vào một không gian riêng biệt. Trường Thanh chân nhân, đại bằng, Khổng Giao đều bị kéo vào trong đó. Đây đã là Khổng Giao lần thứ 3 lĩnh hội Ngộ đạo bi, xe chạy quen đường tìm một cái không tệ chỗ ngồi xuống. Đưa mắt nhìn về phía đại bằng cùng Trường Thanh chân nhân, bọn hắn sớm đã tại Ngộ đạo bi hoàn toàn hiện thế nháy mắt, tiến nhập tầng sâu Ngộ đạo trạng thái. Khổng Giao điều chỉnh cơ thể, cũng không chỉ hoãn cái này khó được thời gian, đem con mắt nhìn về phía Ngộ đạo bi. Hắn hết thảy có hai cái nên bia lệnh, một cái 7 ngày, một cái 3 ngày. Giao cho đại bằng chính là 3 ngày kỳ hạn nên bia lệnh. Tranh thủ trong vòng 3 ngày, đem chúc vị chi đồng đủ. Khổng Giao còn không có quên, tự mình tu luyện cái kia tiên pháp đồng thuật là không cho bẹn, sớm đã có muốn đem hắn bổ đủ ý nghĩ. Gửi hy vọng ở lần này lĩnh hội, có thể đem còn lại nửa bộ tiên pháp bổ đủ. Bổ không đủ cũng không có quan hệ, hắn còn có một khối 7 ngày nên bia lệnh, cầu vé tháng, chương 602, chủ nhân cùng ta ai đẹp. 1, chương 602, chủ nhân cùng ta ai đẹp. 1, hai đại tạo huyền tập kích Thương Ngô phái. Hai vị đại biểu Thương Ngô phái tương lai trụ cột thiên kiêu, một cái táng thân hư không, một cái vô căn cứ mất tích. Lại thêm chi thân vì tạo huyền lôi tôn sống chết không rõ. Bất luận từ chỗ nào một điểm đến xem, Khổng Giao vẫn lạc, Thương Ngô phái cũng không có trắng trợn tuyên dương tất yếu. Nhưng đến Khổng Giao đưa tang ngày đó, tới đưa linh cứu đi tu sĩ chen đẩy Thương Ngô phái bên ngoài, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Chỉ hơi thua kém tại lôi tôn tạo huyền cái kia một hồi thăng tiên đại hội. Đưa linh cứu đi người trong có hắn con đường đi tới này kết giao bạn bè. Tôi Kim môn viên cười, chớ sinh môn Hàn Hồng Hoa, Dược Vương cốc Nhạc Sảo Linh, cùng với phía sau bọn họ môn phái trưởng sinh, còn có tại triều đế cổ thành cùng chiến đấu qua đồng đội. Bọn họ đều là đến từ tứ hải một vực thiên tiêu. Trong đó trọng lượng nặng nhất, còn muốn thuộc Thiên Tề Thái tử Bạch Nguyên Tề, cùng với Vân Mạc Phật tử Từ Vân Hòa thượng. Thậm chí ở tạm tại rơi xuống sơn mạch Vô Tấn Hải tu sĩ, cũng là đều có mặt. Lấy Bô Huyên lão tổ cầm đầu, chuyên tới để vì Khổng Giao đưa linh cứu đi. Thẳng đến một ngày này, Vũ Đông tu sĩ mới biết được, cái kia bị tiên vân giới trở thành tiên đạo tử thiếu niên, tại tiên vân giới có cỡ nào thâm hậu nhân mạch. Chỉ là đáng tiếc, dù cho tư chất ngút trời, giao hữu ngũ hồ tứ hải, kết quả là cũng bất quá công dạ chẳng. Cái kia đưa vào Thương Ngô phái từ đường trong quan tài, thậm chí không có Khổng Giao một chút xíu nhục thân, bởi vì thi thể của hắn đều bị chìm vào hư không, lấy Khổng Giao ở lại trong động phủ một bộ y quan thay thế. Thấy đến đây đưa ma tu sĩ, đều mặt lộ vẻ vẻ đau thương. Như thế thiên tiêu đều rơi vào cái chết không toàn thây hạ trạng, tại sắp đến Thương Minh giới chi chiến bên trong, bọn hắn những tu sĩ này, thậm chí là trưởng sinh lại có thể tốt đi nơi nào? Hiện trường biểu hiện đau khổ nhất, không gì bằng Mục Tiểu Giã cùng Chu Đình Ngữ hai nữ tử. Mục Tiểu Giã cơ hồ bị thương đến ngất, ba hồn suýt nữa bất ổn, bị Đông Tiên kịp thời xuất thủ cứu. Chu Đình Ngữ thì một mặt thất hồn lạc phách, sững sờ nhìn xem cái kia khắc lấy tiên đạo tử Khổng Giao linh vị, bỏ vào cái kia từ đường thành liệt linh vị bên dưới linh đài phương. Rõ ràng tại xảy ra chuyện phía trước, Khổng Giao còn đến đẹp. Chu Đình Ngữ còn mong đợi lấy Khổng Giao chiến thắng trở về, diệp như xương nguyệt đàn, diệp như Tây Hoàng Phúc Địa, diệp như hướng đế cổ thành như vậy. Thiếu niên này tại Chu Đình Ngữ trong lòng, thật giống như cái gì nguy hiểm đều có thể bình yên trải qua. Mãi đến nhìn thấy Khổng Giao linh vị, Chu Đình Ngữ giờ mới hiểu được tới, thì ra thiếu niên kia cũng sẽ chết. Ngưng xương là đại biểu Thanh Hồ Phúc Địa yêu chúng tới. Mặc dù chỉ có trưởng sinh bên trong kỳ, lại lấy được Thanh Hồ Phúc Địa Tam Đại Yêu Vương tôn kính, đứng ở phía trước nhất. Nàng không khóc, màu băng lam con mắt chỉ là bình tĩnh nhìn Khổng Giao mộ quần áo bị đưa vào Thương Ngô phái từ đường. Không có Khổng Giao, nàng cái này Quảng Hàn Điện băng trì, liền như là không có căn, cuộc sống về sau sẽ giống như lục bình phiêu đãng. Trận này tang lễ long trọng thời gian cũng không dài. Nghỉ sau đó, đến đây đưa linh cứu đi đám người im lặng thối lui, chỉ để lại trong từ đường, thêm ra cái kia một khối mới linh vị. Không đến giờ dậu, riêng lớn từ đường chỉ để lại Hoàng Phủ Anh một người đứng ở trong đó. Không có người ngoài ở tại, Hoàng Phủ Anh lẻ loi thân hình khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần tịch mịch. Hắn cái kia đầu đầy tóc đen nhánh, tại mấy ngày nay ở giữa nhiều mấy sợi tơ trắng. Sau trận chiến này, khó qua nhất người, kỳ thực là hắn cái này Thương Ngô phái trưởng môn. Khổng Giao chính là hắn thủ tịch đại đệ tử, cũng là một cái duy nhất đệ tử. Hoàng Phủ Ngũ Cần càng là không cần phải nhắc tới, chính là hắn ái nữ. Còn có hắn tôn trọng trưởng bối, Diệp phụ Diệp sư Lôi Tôn, cũng sống chết không rõ. Cái này giống như mãi mãi cũng tính trước kỹ càng, chấn định như thường nam nhân, cũng bị cái này theo nhau tới đả kích, hủy hoại hơn nhiều mấy phần giản mua chi sắc. Ánh mắt bay về Thanh Hồ Phúc Địa. Ba ngày thời gian vừa đến, Ngộ đạo bi một lần nữa quay về hư không. Cái kia bị Ngộ đạo bi năng phong tỏa không gian, tự nhiên cũng trở về hiện thế. Cùng nhau quay về, còn có Khổng Giao, Trường Thanh chân nhân, Đại Bằng hai người này một chim. Trường Thanh chân nhân là lần thứ hai quan sát Ngộ Đạo Bi. Lần thứ nhất nàng liền được ích lợi không nhỏ, lần này càng là lĩnh hội đến khó lường huyền diệu. Tại Khổng Giao từ Ngộ Đạo Bi thần dị trung chuyển lúc tỉnh, Trường Thanh cái kia đầu đầy tóc xanh, thon dài thướt tha có lồi có lõm thân thể, vẫn như cũ đắm chìm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Trường Thanh chân nhân đã lĩnh hội hai lần Ngộ Đạo Bi, lấy nàng tài hoa, cũng nên có chỗ tạo nghệ. Khổng Giao con mắt quét Trường Thanh chân nhân một mắt, không dám đi nhìn kỹ. Đang vô ý thức trạng thái dưới, Trường Thanh chân nhân trên thân thể bộc lộ ra ngoài tạo huyền ý chí nhất là nồng đậm, nhìn thẳng phía dưới, chắc chắn sẽ thụ trọng thương. Cho nên hắn chỉ lấy dư quang liếc qua, vừa nhìn về phía Đại Bằng. Cái sau lần nữa hóa thành một cái xích kim sắc cự đạn, trên vỏ trứng có ngọn lửa màu vàng bay lên. Đại Bằng mỗi khi trải qua một lần tu vi tăng vọt, cơ hồ đều phải lấy phá sắc mà ra phương thức triển lộ ra. Cái này tiện điểu xem ra hiểu được khó lường độ bận. Đối với một màn này, Khổng Giao tự nhiên là thích nghe ngóng. Cười mắng một tiếng sau, chậm rãi nhắm mắt, lại một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn bởi vì tu luyện động vũ trúc viễn mà tại đồng tử chỗ sâu dâng lên ánh đến đột nhiên tiêu thất. Thay vào đó là một vòng u lam sắc quang hoa. Hai mắt của hắn dùng tốc độ cực nhanh bị cái kia xóa bóng loáng phủ lên, đã biến thành màu u lam. Cái này 3 ngày lĩnh hội, đối với Khổng Giao mà nói đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Hắn thành công đột phá giai đoạn thứ nhất trúc vi, đạt tới giai đoạn thứ 2 quan thế sơ kỳ. Bây giờ tại hai mắt của hắn phía dưới, tạo huyền cảnh giới phần lớn thủ đoạn cũng không có ẩn trốn. Nếu là có thể đem quan thế giai đoạn đại thành, tiên nhân phía dưới sẽ không có bất kỳ huyền thuật, trận pháp, đạo thuật có thể trốn qua Khổng Giao hai mắt nhìn trộm. Đương nhiên, đó cũng không có nghĩa là Khổng Giao liền có thể hoành hành không sợ. Đối mặt tạo huyền, nên trốn hay là muốn trốn, dù sao nhìn thấu, không chắc chắn có thể đánh tan. Cảnh giới trên thực lực, khoảng cách tạo huyền vẫn là kém quá xa. Mặt khác, như phía trước dự đoán như thế, hắn thật sự mượn nhờ Ngộ Đạo Bi thần dị, đem trúc vi chi đồng bộ này tiên pháp bổ túc. Hắn không biết bổ đủ tiên pháp, có phải hay không lúc trước nguyên bản trúc vi chi đồng. Nhưng uy lực tuyệt đối xứng với tiên pháp xưng hô. Bổ đủ tiên pháp, nhiều ba đạo có thể dùng đến đối địch đồng thuật. Theo thứ tự là giai đoạn thứ nhất có thể thi triển đồng thuật, xích luyện đồng quang. Xích luyện đồng quang có thể cùng dị đồng trời sinh đạo pháp tương dung, uy lực càng hơn. Giai đoạn thứ hai có thể thi triển đồng thuật, trà tâm quan giới. Đây là tương tự với huyền thuật đạo pháp, lúc đối địch có thể có hiệu quả, cũng có thể cùng dị đồng hỗ trợ lẫn nhau. Cùng với giai đoạn thứ ba có thể thi triển đồng thuật, Động U Khổng Giao bây giờ ở vào Động U Trúc Viễn giai đoạn thứ hai quan thế sơ kỳ, cho nên có thể thi triển đồng thuật chỉ có xích luyện đồng quang cùng trà tâm quan giới. Hai cái tiên pháp đồng thuật đều có thể tại dị đồng gia chỉ có thể để thăng uy năng, nghĩ đến cái kia giai đoạn thứ ba mới có thể thi triển đồng thuật cũng là như thế. Mặt khác đáng nhắc tới chuyện, hắn cái kia một đôi dị đồng, tại hắn đột phá Động U Trúc Viễn giai đoạn thứ hai quan thế lúc phát sinh biến hóa, uy lực càng hơn lúc trước, không phải thần thông, hơn hẳn thần thông. Khổng Giao tính toán một chút chính mình bây giờ có thể vận dụng tiên pháp thủ đoạn công kích. Theo thứ tự là có thể đối với tu vi toàn phương diện ra chỉ cổ nguyện âm. Động U Trúc Viễn hai cái đồng thuật, xích luyện đồng quang, trà tâm quan giới. Thái Hư Du Thần nhằm vào thần hồn phát động công kích Thái Hư Cửu Đỉnh. Phong quyết phù pháp chán linh tiên phù, cấm bay tiên phù. Chương 602, chủ nhân cùng ta ai đẹp? 2, chương 602, chủ nhân cùng ta ai đẹp? 2, hết thảy 6 loại tiên pháp thủ đoạn công kích. Tính toán chính mình cái này 6 cái tiên pháp thủ đoạn công kích, Khổng Giao cực kỳ tự đắc lắc đầu cười nói, tự xưng là một câu, tạo huyền chi phía dưới vô địch thủ, nhưng có người có ý kiến. Khi thực tại Khổng Giao đã thương cái kia tinh không bảo tạo huyền thời điểm, tiên đạo tử tạo huyền chi phía dưới vô địch truyền ngôn liền đã tại tiên vân giới lưu truyền. Không dám nói khác trừ giới. Đơn tại tiên vân giới, tạo huyền chi phía dưới có thể cùng Khổng Giao kịch chiến bất bại trường sinh, liền không tìm được hai cái. Dưới mắt hắn càng là ngộ ra được nhập đạo kích, còn có cực phẩm chuẩn tiên khí trấn hồn linh gia trì. Chớ nói tạo huyền chi phía dưới, tạo huyền hóa thân đều không chắc chắn có thể uy hiếp được hắn. Khổng Giao thấy được Trường Thanh cùng Đại Bằng thật lâu chưa tỉnh, cũng không lo lắng, ngược lại là đứng ở nơi này chỗ thung lũng vì Trường Thanh cùng Đại Bằng hộ pháp. Mặc dù hắn không cho rằng cái không gian này có người có thể đi vào, cái này trong lúc đó, hắn cũng không có nhà rỗi, mà là quen thuộc từ bản thân cái này mới thân thể, không tỉ vết linh thể tới. Còn nhớ rõ lúc trước hắn tại hư không trong không gian, liên quan tới phong quyết phù pháp cùng không tỉ vết linh thể có thể hay không uy năng điện ra phỏng đoán. Khi đó hắn đặt mình vào hư không, không cách nào ngưng kết không tỉ vết linh thể, chỉ có thể trên lý luận phỏng đoán, hai người uy năng điện ra khả năng. Bây giờ thì khác, dù sao cũng rảnh rỗi có thể làm, hắn tự nhiên thực cầm lên chuyện này khả thi. Hắn đầu tiên là dùng không tỉ vết linh thể, đánh ra mấy đạo đến từ Tây Hoàng Phúc Địa chuyển thừa băng tính chất đạo pháp, quen thuộc một chút không tỉ vết linh thể đối với thiên địa linh khí điều khiển. Sau đó mới dùng chỉ làm bút, chỉ thấy thấm mực phù quang hoa, trong hư không bắt đầu vẽ phù. Đạo thứ nhất phù, tự nhiên là Phong Thao Đại Tăng Tuyết. Hô, gió lạnh gào thét, cái này một mảnh sinh cơ rồi rào thung lũng trong nháy mắt thiên địa hóa thành lâm đông. Thiên địa một màu. Liên Trường Thanh chân nhân bản thể, cái kia một gốc thông thiên cự mục đều bị ngân tràng cây khỏa. Băng xương đường vân bao trùm cự mục toàn bộ thân cây cùng tán cây. Đương nhiên, loại trình độ này rất lạnh, cũng sẽ không đối với Trường Thành chân nhân bản thể tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại vì cái kia một gốc tự mục lấp hơn mấy phần lịch sự tao nhã. Khổng Giao nhìn xem trước mặt phong tuyết gào thét thế giới, đặt mình vào ở trong đó yên lặng cảm ứng phút chốc một chiêu này Phong Thao Đại Táng Tuyết uy lực. Không tỉ vết linh thể uy năng, quả thật có thể cùng phong quyết phù pháp tướng điển ra, để cho uy lực tăng thêm 7 thành, đạt đến 17 thành. Trong tình huống không có nhận được hai cái này tiên pháp gia trì, một chiêu này Phong Thao Đại Táng Tuyết, nhiều lắm là cũng liền đối với trưởng sinh định phong chiếu thành uy hiếp, còn chưa đủ để mệnh. Dưới mắt uy lực này, Vô Huyên lão tổ bọn hắn tới cũng đủ uống một bầu. Mấu chốt nhất là, Phong Thao đại táng tuyết là không nhìn bất cứ địch nhân nào toàn phương vị bao trùm công kích. Một chiêu này, Khổng Giao phỏng đoán cẩn thận, có thể đem 2 đến 3 tên trưởng sinh đỉnh phong ngăn lại. Đương nhiên, cái này còn vẹn vẹn chỉ là trưởng sinh cấp đạo pháp uy năng. Khổng Giao chủ yếu nhất muốn biết là, hai cái này tiên pháp có thể hay không đối với cùng là tiên pháp công kích tăng thêm uy năng. Đương nhiên, Khổng Giao đỉnh trệ ở giữa không trung bàn tay lần nữa vũ động. Lần này hắn vẽ ra là Thái Hư Cửu Đỉnh. Theo tu vi tăng lên, Khổng Giao đã có thể đồng thời ngự sử 3 tôn Thái Hư Đỉnh. Vẽ ra phù lục cũng tại hình thành sau, hóa thành 3 tôn trắng loãng ngọc đỉnh. 3 tôn ngọc đỉnh cùng nhau chấn động. Ông thật lớn ba động từ ngọc đỉnh làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn. Đương nhiên, Khổng Giao cố ý tránh đi còn tại trong tham ngộ đại bằng cùng Trường Thanh. Tại loại này ngộ đạo trạng thái dưới nếu như bị quấy rầy, nói không chừng sẽ dẫn phát cái gì không tốt kết quả. Gần 14 thành uy năng, so trước đó nhiều gần 4 thành thành. Quả nhiên không tỷ vết linh thể cùng phong quyết phù pháp là có thể đối với tiên pháp uy năng tiến hành cường hóa. Khổng Giao con mắt sáng như tuyết. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay thực lực, đơn thuần thi triển Thái Hư Cửu Đỉnh, liền đã có thể để cho trưởng sinh đỉnh phong đại năng thần hồn thụ thương. Đây nếu là có không tỷ vết linh thể gia trì, hắn có lòng tin, tại chỗ đem trưởng sinh đỉnh phong đại năng chấn động đến mức gần chết. Dù là hắn thần hồn có thể đính trụ cái này Thái Hư Cựu Đỉnh thế công, thực lực cũng tuyệt đối sẽ giảm mất đi nhiều. Nếu như tại không tỷ vết linh thể trên cơ sở, tại dựa vào phong quyết phù pháp, chỉ sợ tạo huyền hóa thân đều phải không chịu nổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ không có phòng ngự thần hồn công kích thủ đoạn. Dự đoán là dự đoán, thực chiến là thực chiến. Khổng Giao cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, hắn biết rõ, chân chính rằng co, biến cố quá nhiều, có thể tới trưởng sinh cảnh giới, hoặc là tạo huyền hóa thân, ai sẽ không có bản lĩnh cuối cùng. Muốn đối không tỷ vết linh thể cùng phong quyết phù pháp ra chỉ làm ra tối khách quan đánh giá, còn cần trong thực chiến đi thí nghiệm. Bất quá, hôm nay đến thử, cũng làm cho Khổng Giao trong lòng đã nắm chắc. Ít nhất hắn biết, không tỷ vết linh thể cùng phong quyết phù pháp đối với tiên pháp cùng đạo thuật điệt ra là có thể được. Khổng Giao người mang 6 loại có thể được sử dụng để tấn công tiên pháp. Cái này 6 loại tiên pháp đơn độc lấy ra đã đủ để cùng tạo huyền hóa thân đánh một trận. Lại có 2 cái tiên thuật ra chỉ hiệu quả, sau này hắn cho dù là gặp tạo huyền đích thân đến, cũng có mấy phần khả năng chạy trốn không phải. Sẽ lại không như phía trước, đụng tới cái kia tinh không bảo tạo huyền đồng dạng, liền ra dáng phản kích đều làm không được đi ra. Đã như thế, Khổng Giao tâm tình tốt không thiếu, bắt đầu từng cái một nếm thử chính mình người mang tiên pháp. Tại trong khoảng thời gian này, đại bằng hóa thành trứng vàng cuối cùng có động tĩnh bắt đầu phá xác. Lệ, kèm theo một tiếng vang lên võ minh, một thân kim vũ đại bằng xông ra kim đan, đáp xuống phong thao đại táng đống tuyết độc lại thành trên mặt tuyết. Khổng Giao vốn là không muốn đi nhìn đại bằng, hắn không cần nhìn đều biết, gia hỏa này trên mặt chắc chắn lại dẫn đắc ý cùng khoe khoang. Nhưng lần này khác biệt, Khổng Giao tại đại bằng hiện lộ ra chân thân nháy mắt, giống như là nhìn thấy cái gì bức họa thú bị mặt, lộ ra có chút hăng hái chi sắc, nhìn về phía cái kia đặt mình vào tại kim sắc hỏa diễm bên trong chim tước thân ảnh. Chỉ thấy nó yêu khí kia bừng bừng thân thể, tại trong ngọn lửa màu vàng bắt đầu biến hình. Cánh chim bắt đầu rút đi, lộ ra tay chân. Bất quá 2-3 cái hô hấp ở giữa, đại bằng từ khí thế hung ác quần quần trèo lên bất tước, còn làm một người mặc xích kim sắc vũ y tiểu hài. Hắn nhìn qua 9 tuổi 10 tuổi bên ngoài, trên đầu ghim 2 cái viên thuốc. Mắt to mày rậm, con ngươi hàm quang mang theo lăng lệ, trong mắt hàm chứa hung thú đặc hữu ngang ngược. Phối hợp trên người hắn thiêu đốt lên kim diễm, thế mà để cho Khổng Giao trong mắt xuất hiện hoảng hốt cảm giác, có một loại thấy được long tử ngao tân ảo giác. Bọn chúng theo thứ tự là thuần huyết long tử, cùng tiếp cận thuần khiết vượng huyết thủy thiên tước. Hơn nữa, đại bằng bây giờ triển lộ ra khí tức, cũng là trưởng sinh hậu kỳ. Cái này một con rồng một phượng đang muốn đánh nhau, còn không chắc ai thua ai thắng đâu. Khổng Giao trong mắt cấp tốc khôi phục tỉnh táo, cảm khái một tiếng, tiểu tử này cuối cùng hóa hình. Theo lý mà nói, trưởng sinh yêu vương, tại bước vào trưởng sinh một khắc này, nên hóa thành hình người. Đại bằng trưởng sinh sau đó, chỉ là có thể miệng nói tiếng người, cũng không thể hóa thành hình người. Phía trước Khổng Giao còn lo lắng nó không cách nào hóa hình, bây giờ xem ra là quá lo lắng. Nghĩ đến là bởi vì niên kỷ quá nhỏ, vẫn là nguyên nhân gì khác, dẫn đến đại bằng hóa hình thời gian dài chút. Đại bằng đối với chính mình hóa hình bộ dáng cũng rất tò mò. Bởi vì lần thứ nhất có nhân loại tay chân cùng bộ dáng, để hắn chơi tâm nổi lên, thỉnh thoảng sờ sờ đỉnh đầu của mình biên thuốc tiểu tóc, khi thì sờ sờ đuổi não bột mì bằng. Sờ sờ lại còn tương đương tự tin, dù vậy hắn đặc hữu mang theo lại âm giọng trẻ con tới một câu, tiên vân giới tương lai đệ nhất mỹ nam tử, hắn xuất thế. Đại bằng mà nói, cũng không che lấp, nghe Khổng Giao sắc mặt tối sầm. Hắn cảm giác mình đã đầy đủ tự luyến, cái này đại bằng thật đúng là có chút trò giỏi hơn thầy khuynh hướng. Tiểu tử này từ nhỏ đã yêu xú mỹ, bây giờ cái này hải kiểm, Khổng Giao cũng là không ngạc nhiên chút nào. Thằng đến đại bằng nhìn thấy Khổng Giao, phía trước còn một bộ ai hùng nam đồng khí chất đại bằng, vô ý thức dương lên chính mình khuôn mặt nhỏ, phát ra ngây thơ tiếng nói, chủ nhân cùng ta ai đẹp. Tiểu tử ngươi ngỡ ra. Câu bé tháng, chương 603, Trường Thanh Hóa Long, 1, chương 603, Trường Thanh Hóa Long, 1, Khổng Giao từ tiểu tại đại bằng trong lòng gieo xuống dâm uy vẫn hữu dụng. Thấy được chủ nhân của mình mặt đen lên, con mắt híp lại, một mặt bất thiện nhìn mình, đại bằng phi thường thức thú rụt cổ một cái, bổ sung một câu, vẫn là chủ nhân đẹp. Nói xong, nó lại khôi phục trong ngày thường cái kia tiện hề hề bộ dáng, tiến đến Khổng Giao trước người muốn đem khuôn mặt lại gần. Bị Khổng Giao một cái đặt tại trên đầu của hắn, tức giận, tất nhiên hóa hình, cũng không cần mai một thủy thiên tức tiến tuổi, đổi đến mai đi cùng lòng cung lòng tử luận bàn một chút, nhường ngươi chủ nhân nhìn xem ngươi bản sự. Khổng Giao câu nói này thuần túy là cố ý làm khó dễ hù dọa đại bằng. Cái sau mặc dù không thể nào quan tâm tiên vân giới cách cục biến hóa, đối với long tử ngao tân tên tuổi thế nhưng lại như xét đánh bên hai. thuần huyết long tử, long cung chi chủ. Một người chiến hai cái trưởng sinh đỉnh phong, nuốt sống một người. Vu thần điện một trận chiến nuốt sống một cái đỉnh phong tinh không bảo, đơn giản tàn bạo đến cực điểm, ẩn ẩn có tiên vân giới tạo huyền chi giới đệ nhất người khuynh hướng. Không đi. Đầu của nó muốn được giống như gợn sóng sóng, biểu thị thà chết chứ không chịu khuất phục. Một người một chim trò chuyện trong lúc đó, Khổng Giao mỉm cười nhìn xem đại bằng ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, có cảm ứng hắn nhảy qua cái sau, nhìn thẳng hướng về phía chỗ này tung lũng trong không gian cái kia một gốc trời nắng trên gỗ lớn. Trường Thanh chân nhân bản thể, vốn là long tê mục, thân cây tương tự long khu, từng mảnh tương tự vảy rồng vỏ cây bao trùm thân cảnh. Bây giờ nhìn lại, loại kia như rồng nhìn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tương tự vảy rồng thân cây có lộc lẫy, tán cây còn không gió mà bay, chậm rãi lay động. Ở trong quá trình này, cái kia vốn nên đứng tại ngộ đạo bị biến mất không gian phía trước Trường Thanh chân nhân thân ảnh cũng quỷ dị biến mất không thấy. Xa 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 cự một lay động. Động tĩnh lớn như vậy để cho đại bằng cũng sinh ra cảm ứng, quay đầu, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua cái kia Trường Thanh chân nhân bản thể. Ở trong quá trình này, long tê một biến hóa hướng tới kịch liệt. Hơn nữa bắn ra xanh biết chi sắc ánh sáng, đem Khổng Giao cùng đại bằng thân ảnh đều thôn vệ ở cái kia cực hạn ánh sáng phía dưới. Trận thế này, Trường Thanh chân nhân lần này được kích lợi không nhỏ a. Khổng Giao hí mắt. Trường Thanh chân nhân bản thể tóe ra quang hoa, liền đại bằng đều không thể nhìn thẳng. Hết lần này tới lần khác đối với tu luyện động vũ trúc viễn Khổng Giao mà nói, không tạo thành mảy may trở ngại. Theo hắn cặp kia lập lòe u lam sắc quang mang ánh mắt nheo lại, quan thế đồng thuật phát động, long kê một biến hóa nhìn một cái không sót gì. Tại Khổng Giao xem thường mắt thấy phía dưới, cái kia một gốc kình thiên cự mục đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về chân long phương hướng diễn hóa. Thân thể tại xanh biết dưới ánh sáng hóa thành long khu, tán cây phía trên một đôi hướng thiên sừng thú phóng lên trời, cuối cùng hóa thành một cái thanh long đầu người. Chính như Khổng Giao lời nói, Trường Thanh chân nhân biến hóa, cùng lần này quan sát ngộ đạo bi có liên quan. Nàng liên tiếp hai lần quan sát ngộ đạo bi, cuối cùng đưa tới chất biến, bắt đầu chân chính ý nghĩa hóa long. Diễn hóa quá trình chỉ kéo dài thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, tia sáng tan đi. Long đêm một biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lộ ra tại Khổng Giao trước mặt, là một đầu kình thiên thanh long long khu. Nó đỉnh đầu thương khung, long chảo nhẹ nhàng đặt tại đại địa bên trên. To lớn thể tích, liền cái này thung lũng đều có trang chi không giới cảm giác. Khổng Giao con mắt ở đó thanh long thân thể bên trên du tẩu, cái sau mỗi một chiếc vảy rồng nối tiếp cũng là như vậy tự nhiên, toát ra một loại nào đó bất luật, tự nhiên mà thành. Cũng chính là Trường Thanh chân nhân không có ý định tổn thương Khổng Giao cùng đại bằng. Tại hóa long quá trình bên trong hết sức thu liễm chân long ý chí, cho nên mới Khổng Giao mới có thể như vậy ung dung quan sát cái này cảnh tượng khó tin, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Thanh Long. Thanh Hổ Phúc Địa vốn là Thanh Long một mạch truyền thừa địa. Năm đó giao tôn chính là Thanh Long, mà Trường Thanh xem như Thanh Hổ Phúc Địa long tên mục, dính vào chân long chi tinh tự nhiên cũng là Thanh Long. Cho nên nàng thủy biến, cũng tất nhiên sẽ là Thanh Long. Thong Long dừng một đến hóa long, không thể nghi ngờ là vượt qua một loại nào đó gông cùm xiềng xích, tu vi tiến nhanh. Trường Thanh chân nhân một lần này lợi tức so Khổng Giao tưởng tượng hơn rất nhiều. Lúc này, cái kia thanh long cũng đem đầu rồng từ thiên khung chi đỉnh buông xuống xuống, nhìn qua thung lũng bên trong Khổng Giao, trong mắt mang theo Trường Thanh chân nhân đặc hữu trêu tức. Khổng Giao sao có thể buông tha cái này đấu giá cái dám cơ hội, kéo lấy đại bằng thành khẩn hướng về cái kia thanh long cong xuống, chúc mừng Trường Thanh chân nhân, tu vi tiến nhanh. Trường Thanh chân nhân phía trước là tạo huyền sơ kỳ, bây giờ không hề nghi ngờ đã là tạo huyền trung kỳ. Tạo huyền đột phá, so với trưởng sinh khó khăn gấp trăm lần không ngừng. Trường Thanh chân nhân một lần này đột phá, lại toàn do Khổng Giao nên bi lệ. Bởi vậy Trường Thanh chân nhân nhìn về phía Khổng Giao ánh mắt, ý nghĩa tự nhiên không đồng dạng. So trước đó càng thêm thân thiết. Hô, Thanh Long thân thể nhất chuyển, long khu tiêu thất, thay vào đó là Trưởng Thành chân nhân cái kia quen thuộc thon dài bóng hình xinh đẹp. Nàng rơi vào Khổng Giao trước người, khẽ cười nói, "Đường giả bộ, ngươi tính tình gì, bản chân nhân còn có thể không biết." Hắc hắc, bất quá vạn bối đúng là thành tâm chúc mừng Trưởng Thành chân nhân. Khổng Giao cười hì hì rồi lại cười, dứt khoát cũng không giả, đem cái eo đứng thẳng lên. Trưởng Thành cũng không tức giận, lời nói xoay chuyển, ung dung nói, "Phía trước không có làm thường Ngô phái giúp đỡ, hại ngươi suýt nữa bỏ mình, bản chân nhân cũng là có nỗi khổ tâm." Thế là Trường Thanh chân nhân đem vùng tinh không kia tế đàn không gian phát sinh sự tình em hai nói. Làm Khổng Giao nghe được, lại có một cái tinh không bảo tạo huyền lúc xuất hiện, con mắt lập tức híp lại. Không hề nghi ngờ, cái kia xuất hiện tại tinh không tế đàn không gian tinh không bảo tạo huyền, cùng cái kia hai cái tập kích Thương Nô phái tạo huyền là cùng một bọn. Hắn vốn cho rằng, hai cái tinh không bảo tạo huyền đột kích Thương Nô phái đã là khó lường trận thế. Ai biết, chân chính xuất hiện tinh không bảo cũng không phải hai người, mà là ba người. Người thứ ba sở dĩ chưa từng xuất hiện, là bởi vì vận khí không tốt, vừa vận đụng phải Trường Thanh chân nhân. Nếu không phải là Trường Thanh chân nhân giúp đỡ ngăn lại một cái tinh không bảo, Thương Nô phái đâu còn có thể sừng sững ở Vu Đông đại địa a. Đồng thời, Khổng Giao đối với cái kia thần bí tinh không bảo thế lực lại nhiều mấy phần kiêng kỵ. Một cái tạo huyền đã có thể nhất giới chi địa lập giáo sư tổ, chịu một giới lương hỏa. Có thể đồng thời phái ra ba cái tinh không bảo thế lực, cái này tinh không bảo thế lực nội tình, có thể thấy được luồng đốn. Trường Thanh chân nhân cuối cùng cũng không thể đem cái kia xuất hiện tại tinh không tế đàn không gian tinh không bảo lưu lại. Nàng và cái kia tạo huyền song song bị thương, cuối cùng vẫn là để cho hắn đi. Nghe Trường Thanh chân nhân ngữ khí, thực lực của hắn sợ còn muốn tại trên Trường Thanh chi. Trường Thanh ép thủ đoạn ra hết, mới bất quá đánh một cái ngang tay. Phía trước Khổng Giao tại Trường Thanh chân nhân bản thể nhìn lên đến những vết thương kia, lai lịch cũng vô cùng sống động, cũng là trận chiến kia lưu lại. Nhìn Trường Thanh cái kia lạnh lùng biểu lộ, rõ ràng đối với cái kia tinh không bảo đảo tẩu tràn ngập không cam lòng. Cái này khiến Khổng Giao trong lòng khẽ động, chuyến âm hỏi, cái kia tinh không bảo thế lực cùng Giao Tôn vẫn lạc có liên quan. Cái này kỳ thực không khó suy đoán. Lần đầu tiên tới Thanh Hồ Phúc Địa, nhìn thấy cái kia tinh không tế đàn thời điểm, Khổng Giao liền có phương diện này suy đoán. Đường đường Thanh Hồ Phúc Địa, thế mà lại để cho người ta tại cửa ra vào mở ra một cái không gian. Trường Thanh Chân Nhân tại không có tạo huyền chi phía trước cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại thêm chi biết rõ thực lực đối phương cao hơn chính mình, Trường Thanh Chân Nhân dù là bị thương, cũng muốn đem hắn ép ở lại xuống, càng là minh xác điểm này. Quả nhiên, Trường Thanh Chân Nhân vô cùng thẳng thắn gật đầu thừa nhận, chính là những tên kia. Dưới cái nhìn của nàng, Khổng Giao cũng bị cùng Giao Tôn trước kia tương tự tình cảnh, bị thế lực kia để mắt tới. Tính ra, hai người đều có cùng chung địch nhân, lại càng không dùng giấu giếm những thứ này. Chân Nhân biết thân phận của bọn hắn. Tây Hoàng Phúc Địa, Thanh Hồ Phúc Địa phá diệt, cơ hồ đều cùng Tình Không Bảo thế lực có liên quan. Ngay cả Vu Thần Điện, Vu Thần đều cùng bọn hắn qua lại, để cho người ta không khỏi hoài nghi lên mục đích của bọn hắn. Cũng chỉ là đơn thuần làm ra cái này cực kỳ bi thảm cử động, mà không có bất luận cái gì tìm lấy, nhìn thế nào cũng không khả năng. Không biết. Trường Thanh Chân Nhân thần sắc phức tạp nói, phía trước chưa từng nghe nói qua cố thế lực này, liền Giao Tôn cũng không biết. Chương 603, Trường Thanh Hóa Long 2, chương 603, Trường Thanh Hóa Long 2, giống như là trống rông xuất hiện. Trống rông xuất hiện một cái, có thể xuất động như thế nhiều tạo huyền thế lực, còn để cho người ta trà không ra thân phận. Khổng Giao cũng là nhức đầu đuốt đuốt lông mày. Thủ đoạn này thật không đơn giản. Trong này liên lụy đến nhân quả cũng không phải người thường có thể tiếp nhận. Xui xẻo nhất vẫn là chính mình còn bị bọn hắn theo dõi. Cái kia có thể so sánh Thương Minh giới mang tới uy hiếp lớn nhiều lắm. Khổng Giao thậm chí cũng không dám tại Tiên Vân giới lộ diện. Bọn hắn có thể không nhìn giới môn, xuất động 3 cái tạo huyền, tương lai chưa hẳn không thể xuất động 4 cái thậm chí là 5 cái tạo huyền. Đừng nói Thương Ngô phái chịu không được, Tiên Vân giới tạo huyền cộng lại đều không nhất định chịu nổi. Đối với Khổng Giao mà nói, dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là rời đi chỗ thị phi này. Vừa vặn, Khổng Giao ngày đó cùng cái kia Tinh Không Bảo tạo huyền một trận chiến, táng thân hư không hình ảnh bị quá nhiều người mắt thấy. Khổng Giao hoàn toàn có thể mượn nhờ một lần này chết giả, rời đi Tiên Vân giới, tạm thời ra ngoài tránh đầu gió. Tiên Vân giới bên ngoài, ước vạn tinh thần, hàng vũ vô tận. Liền xem như tạo huyền cũng khó có thể từ đầy trời trong rất nhiều thế giới tìm được chính mình. Cái này cũng là Khổng Giao phía trước liền nghĩ biện pháp tốt. Liền xem như không có cùng Trường Thanh một lần này trò chuyện, hắn cũng quyết định phải lì khai Tiên Vân giới. Không phải hắn không muốn ở lại đây, mà là căn bản không có khả năng tiếp tục đợi ở chỗ này. Đương nhiên, ngũ hành tiên cơ duyên cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Trong tay hắn còn cầm mở ra ngũ hành tiên chìa khóa. Chỉ là hai cái thần hồn không thể đều chờ tại Tiên Vân giới, lại lưu lại Tiên Vân giới thần hồn, cũng không thể dùng Khổng Giao thân phận. Ngắn ngủi trong khi đang suy nghĩ, Khổng Giao đã có chủ ý, hướng về phía Trường Thanh đem kế hoạch của mình nói rõ. Trước mắt Trường Thanh là chính mình một người duy nhất có thể người tín nhiệm, cũng là ngoại trừ Đại Bằng, một cái duy nhất biết mình còn người còn sống. Cũng tốt, ngươi trước tạm rời đi Tiên Vân giới, mấy người bản chân nhân chậm rãi đem cố thế lực kia lai lịch điều tra rõ ràng. Ngươi lại chọn một thời gian trở về. Trường Thanh nghe vậy, lập tức đối với Khổng Giao ý nghĩ giúp cho chắc chắn. Nàng cũng không có lòng tin, có thể tại Tinh Không Bảo thế lực trong tay bảo trụ Khổng Giao mạng nhỏ. Hai người truyền âm lập mưu Khổng Giao rời đi kế hoạch đồng thời. Trường Thanh lại nghĩ tới một chuyện, nghỉ chân chờ sau, nhẹ nhàng nói, ngươi có thể không biết, tại Tinh Không Bảo tạo huyền tập kích Thương Ngô phái ngày đó, ngươi bỏ chạy hư không sau đó. Vu Đông gia hiện nghi là tiên nhân pháp tướng buông xuống, đem cái kia suýt nữa bức cho ngươi chết tạo huyền oanh sát đến hồn phi phách tán, chuyện này sớm đã truyền khắp Vu Đông. Trường Thanh chân nhân không biết Khổng Giao thái hư du thần huyền diệu, còn chỉ nói là Khổng Giao mạng lớn, tránh thoát cái kia Tinh Không Bảo tạo huyền thủ đoạn. Bản chân nhân phía trước cố ý đi kiểm tra qua, từ hiện trường lưu lại khí tức đến xem, tiên nhân kia pháp tướng truyền thuyết chưa hẳn không phải thật. Tiên nhân? Khổng Giao kém chút hoài nghi chính mình còn không phải nghe lầm. Lặp lại một lần hai chữ này sau, nhìn về phía Trường Thanh chân nhân, lấy được cái sau chắc chắn gật đầu trả lời chắc chắn. Không phải nói, tu chân giới đã vạn năm chưa từng thấy qua tiên nhân hiện thế sao? Khổng Giao cũng bị cái tin tức này cả kinh mơ hồ. Phía trước tại trong lôi kiếp lấy ra đoạn, ra tay với mình mặc dù cũng là tiên nhân, thế nhưng cũng không tính là hiện thế. Mà lấy pháp tướng buông xuống Vu Đông, oanh sát một cái tạo huyền, đã ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Lúc này mới xem như đúng nghĩa hiện thế. Khả năng này là một cái tín hiệu, tương đương nói cho thế nhân, không tiên thời kỳ đã qua. Nói không chừng sau này còn sẽ có càng nhiều tiên nhân lần lượt hiện thế cũng không nhất định. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Tiên nhân kia vì sao lại đối với cái kia Tinh Không Bảo tạo huyền ra tay? Là bởi vì bọn hắn là đối địch. Đang tại Khổng Giao vì thế kinh nghi bất định, con mắt lao nhanh chuyển động ở giữa. Trường Thanh lại bổ sung một câu, ngươi người tiểu sư muội kia, các ngươi Thương Ngô phái trưởng môn nữ nhi Hoàng phủ Ngũ Cẩn cũng tại tiên nhân hiện thế sau thần bí biến mất. Vốn là Khổng Giao còn đắm chìm tại tiên nhân xuất thế, cái kia không thể tưởng tượng nổi thông tin bên trong. Nghe được Hoàng phủ Ngũ Cẩn tên, sắc mặt của hắn đầu tiên là cứng đờ, lập tức trở nên cổ quái. Hắn đến nay còn ký ức như mới, tại chính mình sơ tu luyện Phong Thao Đại Tàng Tuyết một năm kia. Ý hắn tức hóa thân như thiên địa tuyết trắng bên trong, tại sao lưng Hoàng phủ Ngũ Cẩn nhìn thấy cái kia một tôn kinh khủng tồn tại. Quên thân tường vân chào hỏi, có phản âm cùng Long Phượng Kỳ Lân dị tượng vòng quanh cái kia một tôn giống như thần linh pháp tướng. Khi đó, nhưng làm Khổng Giao dọa cho phát sợ. Dưới mắt, tiên nhân hiện thế lại dính đến Hoàng phủ Ngũ Cẩn để cho Khổng Giao rất khó không đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Hoàng phủ sư muội có lẽ không phải mất tích. Khổng Giao trong đầu phát lên một cái để cho hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi suy luận. Có khả năng hay không Hoàng phủ sư muội chính là vị kia vừa nghĩ tới mình cùng Hoàng phủ Ngũ Cẩn gặp nhau lúc, cái sau biểu hiện ra đủ loại bất phàm. Khổng Giao càng là cảm thấy chuyện này khả năng rất lớn. Cho nên hắn sau khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên cũng không phải lo lắng, mà là lộ ra một cái ý vị sâu xa biểu lộ. Chỉ có loại khả năng này, tiên nhân kia pháp tướng mới có thể trong tình huống không có bất kỳ lý do gì ra tay, trợ giúp Thương Ngô phái giải vây. Đến nỗi Hoàng phủ Ngũ Cần sau khi biến mất đi đến nơi nào, càng thêm không phải Khổng Giao có thể đi nghĩ sự tình. Những lời này Khổng Giao nhưng không có nói cho Trường Thanh chân nhân, chỉ là biểu đạt chính mình kinh ngạc sau, liền không ở trên cái đề tài này làm nhiều giao lưu. Trường Thanh chân nhân có thể cũng cảm thấy tiên nhân quá mức hư vô mờ mịt, chỉ là đề đầy miệng sau, cũng không có xâm nhập ý tứ. Hai người ăn ý rời đi chủ đề, tiếp tục nói tới Khổng Giao rời đi tiên vân giới việc này. Ngươi chuẩn bị như thế nào rời đi? Trực tiếp từ giới môn đi quá mức nguy hiểm. Thương Minh rời ánh mắt, thế nhưng là thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm nơi đó. Giới môn chắc chắn không thể đi, đi như thế nào? Khổng Giao đã sớm lưu tốt đường lui, liền đem băng cung tồn tại, cùng băng cung đại na di trận sự tình nói cho Trường Thanh. Thanh Hổ Phúc Địa cùng Quảng Hàn Điện thế nhưng là thế giao, nơi nào không biết Vô Tấn Hải băng cung, nghe vậy đưa cho Khổng Giao kế hoạch này chắc chắn. Lúc nào xuất phát? Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Khổng Giao cười khổ một tiếng. Ta không dám tiên vân giới chờ lâu một ngày. Câu vẽ tháng, chương 604, Chân Long Lân Tiến, 1, chương 604, Chân Long Lân Tiến, 1, Khổng Giao cùng Trường Thanh chân nhân đối thoại, toàn trình thông qua truyền âm tiến hành. Liên đứng tại Khổng Giao bên người đại bằng là một chữ cũng không có nghe được. Chỉ có thể trợn to hai mắt, nhìn mình chủ nhân cùng cái kia tản ra để nó cảm giác sợ hãi Long Uy chân nhân. Hoàn toàn không biết, Khổng Giao đã đem chính mình chỗ tất cả an bài xong. Tất nhiên Khổng Giao muốn đi, phải ly khai tiên vân giới, đại bằng chắc chắn là muốn mang đi. Thủy Thiên Tức nắm giữ trong thiên địa cực hạn tốc độ, mặc kệ là gấp rút lên đường vẫn là tao ngộ không thể địch lại đối thủ, đại bằng tồn tại cũng là không thể thiếu. Cũng may là đại bằng từ nhỏ đã dã, ưa thích cảm giác mới mẻ cùng cảm giác mới lạ, cả ngày chạy khắp nơi. Bây giờ trưởng sinh sau đó, càng đem tiên vân giới đều bị đi dạo mấy lần, đã sớm đối với một giới này phong quang không còn hứng thú. Cho nên khi Khổng Giao nói lúc, đại bằng liên tục gật đầu, chỉ sợ đáp lại chậm liền bị chủ nhân của mình bức bỏ tại cái này xó xỉnh tiên vân giới. Rất tốt, không có phí công thương ngươi. Khổng Giao tại đắc đạo đại bằng trả lời chắc chắn sau, tâm tình vui vẻ, thậm chí xuề bàn tay ra tại trên đại bằng cái kia đầu tròn sờ lên. Trước khi đi, Trường Thanh chân nhân bày xuất thủ trưởng hướng về Khổng Giao đưa ra một vật. Khổng Giao định nhãn nhìn lại, là một cái màu xanh đậm lân phiến, phía trên còn dính nhuộm đậm đa tạo huyền khí tức. Khoảng cách gần như vậy nhìn thẳng, để cho Khổng Giao thần hồn đều bắn ra cường quang, tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm. Đại bằng cũng là lui về sau một bước, trong mắt mang theo kiên kỵ. Có thể đồng thời để cho Tế Nguyệt thần hồn cùng đại bằng sinh ra phản ứng, rõ ràng một viên kia lân phiến không phải là phàm vật, chẳng lẽ là vậy rồng? Khổng Giao trong lòng đại khái có manh mối. Trường Thanh chân nhân bản thể vừa mới hóa long, liền lấy ra một cái lân phiến, hiển nhiên là mới từ trên người mình rút ra. Lúc này Trường Thanh chân nhân tiếng nói nhớ tới, nhẹ nhàng dặn dò, bản chân nhân có thể nhanh như vậy đột phá, toàn bộ nhờ ngươi hai lần ngộ đạo bi đạt được. Bản chân nhân cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cái này lân phiến xem như trả lại ngươi ân tình. Bên trong có ta một kia chân long chỉ tình, thần hồn kích hoạt có thể gọi ra ta hóa thân, cho dù là đụng tới tạo huyền, đều có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Có thể để cho Trường Thanh chân nhân nói ra một câu, cho dù là đụng tới tạo huyền, đều có thể bảo trụ Khổng Giao không việc gì lời nói. Rõ ràng cái này hàm chứa chân long chi tinh long lần, triệu hoán đi ra ngoài hóa thân tất nhiên không phải thông thường hóa thân. Ít nhất không phải Khổng Giao đã thấy, phi thận chân nhân hóa thân có thể so sánh. Điểm này, tại Khổng Giao lấy quan thế chi đồng nhìn về phía Trường Thanh chân nhân lúc càng thêm chắc chắn. Bởi vì lấy ra viên kia long lần sau, Trường Thanh chân nhân trên thân vốn cho là vừa mới đột phá mà mạnh mẽ giật giảo đến mức tận cùng sinh mệnh ba động, đều ảm đạm xuống thêm vài phần. Có thể thấy được lấy ra cái này long lần đối với nàng tiêu hao rất nhiều. Có thể gọi ra Trường Thanh chân nhân hóa thân long lần, đối với Khổng Giao tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hơn nữa cái kia hóa thân còn có thể cùng tạo huyền một trận chiến trình độ. Có thể Khổng Giao không muốn bởi vì chính mình, để cho Trường Thanh chân nhân tu vi bị hao tổn. Dù sao cái kia tiên vân giới giới môn tùy thời có thể mở ra, Trường Thanh chân nhân tu vi nếu là không tại đỉnh phong, ứng đối ra sao kế tiếp đến từ Thương Minh giới tạo huyền. Cho nên, Khổng Giao trong mắt làm sơ dãy rủa sau, đưa tay cự tuyệt nói, quá quý trọng. Trường Thanh chân nhân hảo ý vãn bối tâm lĩnh, nếu là ảnh hưởng đến Trường Thanh chân nhân, ảnh hưởng đến tiên vân giới vãn bối, nhưng là chết trăm lần không đủ. Một cái lân phiến mà thôi, có thể có bao nhiêu ảnh hưởng lớn. Trường Thanh chân nhân xem thường, nắm lấy long lân bàn tay không chỉ không có thu hồi đi, ngược lại bá đạo vỗ về phía cơ thể của Khổng Giao. Tạo huyền ra tay, nơi nào có Khổng Giao cự tuyệt chỗ trống. Hắn chỉ cảm thấy Trường Thanh chân nhân bàn tay sợ phép kích ngược mắt lạnh, viên kia long lân đã khảm nạm tại hắn không dành trên linh thể. Sau đó bên hai, lại vang lên Trường Thanh chân nhân tiếng nói, ngoại giới mênh mông vô biên, ngôi sao đầy trời đều là mở giới, tạo huyền chân nhân mặc dù không nhiều, thế nhưng không ít. Thực lực ngươi chưa tới tạo huyền, đụng tới cảnh giới kia địch nhân ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bản chân nhân còn nóng trông ngươi sớm ngày tạo huyền trở về, cùng bản chân nhân cùng nhau điều tra cái kia tinh không thế lực đâu. Nói thì nói như thế, nhưng Khổng Giao biết Trường Thanh chân nhân tính tình. Nàng rõ ràng chính là không muốn thiếu chính mình người lớn như thế tình, cho nên cho dù là hao tổn tu vi cũng phải đem nhân tình này cho còn bên trên. Còn có chính là, lần trước mình bị tinh không bảo tạo huyền giết chết lúc, nàng chưa kịp ra tay, để cho Trường Thanh chân nhân trong lòng có thua thiệt. Nhiều loại nguyên nhân mới khiến cho Trường Thanh lấy ra mảnh này long lân. Mắt thấy đã không có chỉ hoãn chỗ trống, Khổng Giao cũng chỉ có thể cười khổ thụ. Trường Thanh chân nhân tiếp tục dặn dò, cái này long lân chỉ có thể thi triển một lần, mặc dù có thể ngăn cản tạo huyền, chưa chắc có thể giết tạo huyền. Cho nên không đến bạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên đi trêu chọc tạo huyền. Vãn bối nào dám? Khổng Giao dở khóc dở cười, chỉ cần không phải đầu óc có bệnh người, cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc tạo huyền a, bất quá có này long lân tương trợ, chính xác cho Khổng Giao đi ra tiên vân giới sức mạnh. để cho hắn đối với kế tiếp ngoại giới hành trình nhiều hơn mấy phần chờ mong. Có cực phẩm chuẩn tiên khí trấn hồn linh, còn có trưởng thanh chân nhân ban thưởng chân long lân phiến, tiên nhân cung ra, chư giới nơi nào đều đi được. Không chỉ là Khổng Giao lực lượng 10 phần, liền đại bằng đều tại trưởng thành chân nhân ban thưởng long lần sau, ưỡn ngực. Nó đại bằng nhất định là muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ ngao du chư giới. Mọi việc cũng đã giao phó không sai biệt lắm, Khổng Giao cũng không có tiếp tục lưu lại thanh hồ phúc địa tất yếu. Hắn lo lắng ngốc lâu sẽ bị cái kia tinh không bảo thế lực cảm ứng được, liên lụy trưởng thành chân nhân. Cho nên nhận lấy long lân sau, liền một khắc cũng không dám chỉ hoãn cáo từ trưởng thành, ở người phía sau dưới sự giúp đỡ, cùng đại bằng cùng một chỗ bị truyền tống ra ngoài chân nhân bế quan địa. Ông màu xanh biết giật giảo, quang hoa sau đó Khổng Giao cùng đại bằng thân ảnh lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã là thanh hồ phúc địa bên ngoài. Cái kia thanh hồ phúc địa lối vào chỗ. Khổng Giao đứng ở thanh hồ mặt hồ, con mắt nhìn ra xa hướng Thương Ngô phái vị trí, cảm khái nói, chuyến này cũng không biết lúc nào có thể trở về. Hắn bây giờ tồn tại, chính là một cái lúc nào cũng có thể dẫn bạo tinh không bảo thế lực thai họa chi nguyên. Đương nhiên không thể trở về Thương Ngô phái. Thậm chí tại Khổng Giao không có chính thức tạo huyền chi phía trước, hắn có thể ngay cả tiên vân giới cũng sẽ không trở về.